Chương 22, tên giả mạo nghịch tập. Ngươi khiến ta thất vọng, ta để ngươi tuyệt vọng. Chương 22, tên giả mạo nghịch tập. Ngươi khiến ta thất vọng, ta để ngươi tuyệt vọng. Bình minh, đến. Quỷ vương từ trung tâm trên quảng trường, đứng thẳng lấy một tòa cao đến mấy chục trượng giữ tận cửa đá. Trên cửa đá, điêu khắc vô số kêu rên bặm bẻo ác quỷ phù điêu, một cô mắt trần có thể thấy hắc khí, tại trên đầu cửa không xoay quanh, ngưng tụ không tiêu tan. Nơi này chính là thập điện ngục chi thí lối vào. Lục Cửu đứng ở trước cửa. Một đêm chưa ngủ, thân thể của hắn cùng tinh thần đều đã bị nghiền ép tới cực hạn. Mỗi cái xương cốt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Nhưng hắn đứng nghiêm. Kia thân thuộc về tà quân trường bào màu đen, bị gió sớm thổi đến bay phất phới, che khuất hắn run nhẹ nhẹ thân thể. Hắn đối diện, đại trưởng lão Quỷ Tam, cùng phía sau hắn một đám trưởng lão, sớm đã chờ đã lâu. Quỷ Tam tấm kia cây khô ra giống như mặt già bên trên, treo không che giấu chút nào, ác độc khoái ý hắn cùng phía sau hắn mỗi người, đều tại dùng nhìn người chết ánh mắt, nhìn xem Lục Cửu. Dường như đã thấy hắn chết thảm tại thí luyện bên trong, thần hồn câu diệt kết quả. Mộ Thiên Hương liền đứng tại Lục Cửu bên người. Nàng không có mang mặt nạ, tấm kia tuyệt mỹ gương mặt tại nắng sớm bên trong, lạnh đến giống một khối vạn năm không thay đổi băng. Nàng không nhìn Quỷ Tam bọn người khiêu khích ánh mắt, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem cánh cửa đá kia. Giờ đã đến. Quỷ Tam thanh âm khàn khàn, giống ố nha gáy gọi, chói tai khó nghe. Mời tà quân đại nhân vào tù. Lục Cửu hít sâu một hơi. Hắn có thể cảm giác được, bốn phương tám hướng, vô số quỷ vương từ thành viên đều trong bóng tối nhìn trộm. Một trận chiến này, hắn không thể lui. Hắn chậm rãi phóng ra bước chân, hướng phía kia phiến tản ra khí tức tử vong cửa đá đi đến. Ngay tại tay của hắn sắp chạm đến băng lãnh cửa đá trong nháy mắt, một đạo chỉ có hắn có thể nghe được truyền âm chui vào hắn lỗ tai, là Mộ Thiên Thương thanh âm. Nhớ kỹ, ngươi là ai? Lục Cửu đốt chân đột nhiên dừng lại. Hắn là ai? Là cái kia đến từ hiện đại tay trói gà không chẳng xa xúc Lục Cửu, vẫn là cái kia bá đạo tàn nhẫn xem nhân mạng như cỏ rác ta quân. Hắn không quay đầu lại, hắn chỉ là ở trong lòng cười khổ một cái. Sau đó hắn dứt khoát quyết nhiên một bước bước vào cánh cửa đá kia. Vâng. Trời đất quay cuồng, dường như toàn bộ thế giới đều bị ném vào một cái to lớn trục lăn trong máy giặt quần áo điên cuồng máy. Bóng tôi vô tận cùng chói mắt bạch quang giao thế lấp lóe. Lục Cửu cảm giác linh hồn của mình đều muốn bị cố lực lượng này xé nát. Không biết rõ qua bao lâu, làm kia cố cảm giác hôn mê rốt cục rút đi, hắn đột nhiên mở mắt. Hắn phát hiện chính mình lại về tới Quỷ Vương từ chính điện. Tất cả đều cùng ngày đó giống nhau như lúc, hắn vẫn như cũ ngồi ở kia trương thuộc về Tà Quân Vương tọa phía trên, mà trong đại điện huyết ẩm môn sứ giả Hồng Liên đang đứng ở nơi đó. Không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Lục Cửu tâm đột nhiên chìm xuống dưới. Huyễn cảnh đệ nhất điện, mê hồn huyễn cảnh tới. Ha ha ha, Hồng Liên kia yêu diễm trên mặt tràn đầy không che giấu chút nào trào phúng cùng xem thường. Nàng duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài thẳng tắp chỉ hướng vương tọa bên trên Lục Cửu. Hắn là tên giả mạo. Thanh âm của nàng bén nhọn mà chói tai, quanh quẩn tại toàn bộ đại điện. Một cái tay chói gà không chặt phàm nhân. Vâng. Câu nói này như là một cái trọng truy mạnh mẽ đập vào Lục Cửu trong lòng. Hắn nhìn thấy đại điện hai bên tất cả quỷ vương từ trưởng lão, đường chủ, tất cả quỷ binh, thị nữ, tất cả đều xoay đầu lại. Trên mặt của bọn hắn đã không còn kính sợ cùng sợ hãi, thay vào đó là xem thường, là phẫn nộ, là loại kia bị lừa gạt sau mong muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi hận ý ngập trời. Giết hắn, dám giả mạo Tà Quân đại nhân, tội đáng chết vạn lần, đem hắn chém thành muôn mảnh. Vô số gầm thét giống như là thủy triều hướng hắn vọt tới. Lục Cửu cảm giác chính mình sắp hít thở không thông. Đây là nội tâm của hắn chỗ sâu nhất sợ hãi, là hắn đi vào thế giới này sau cả ngày lẫn đêm đều đang lo lắng ác mộng. Hiện tại ác mộng thành sự thật. Không, không đúng, đây là giả. Lục Cửu liều mạng nói với mình. Hắn vô ý thức đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mình, cái kia hắn duy nhất có thể lấy tín nhiệm, duy nhất có thể lấy dựa vào người, Mộ Thiên Thương. Nàng an vị ở bên cạnh Quỷ Vương trên bảo tọa, lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Lục Cửu hy vọng theo trên mặt của nàng nhìn thấy một tia duy trì, dù chỉ là một tia ám chỉ, nhưng mà không có, không có cái gì. Hắn nhìn thấy là một trương so băng tuyết lạnh hơn, so vực sâu càng hờ hững mặt. Cặp kia hắn từng xem qua vô số lần, thanh lanh trong con người, giờ phút này chỉ có nồng tới tan không ra chán ghét, cùng thất vọng. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Huyễn cảnh bên trong Mộ Thiên Thương chậm rãi mở miệng. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng, lại giống một thanh sắc bén nhất dao nhọn, một tấc đâm vào Lục Cửu trái tim. Ngươi căn bản không phải hắn. Ầm ầm. Lục Cửu đầu óc trống rỗng. Tất cả kiên cường, tất cả ngụy trang, tại thời khắc này, bị câu nói này đánh trúng nát bấy. So với bị tất cả mọi người bạch trần thân phận, càng làm cho hắn thống khổ, là những lời này của nàng. Một cỗ không cách nào nói rõ tuyệt vọng, giống như là nước thủy triều đen kịt, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Hắn cảm giác khí lực của mình đang bị cực nhanh rút đi. Hắn muốn từ bỏ. Cứ như vậy đi. Thủy diệt ra ngay tại ý thức của hắn, sắp bị cỗ này tuyệt vọng hoàn toàn thôn vệ trong nháy mắt. Một cỗ băng lãnh, mang theo một tia nhói nhói xúc cảm, theo dưới da rẻ của hắn chuyển tới. Là Tu La Ảnh. Nó đang nhắc nhở hắn. Nó tại dùng nó đặc hữu phương thức, nói cho hắn biết, đây hết thảy đều là giả. Lục Chín trong đầu đột nhiên lóe lên cái kia chân thực, thanh lãnh bóng lưng. Lóe lên nàng đỡ lấy chính mình lúc, kia lạnh buốt lại có lực cánh tay. Lóe lên nàng trong đêm đó, một lần lại một lần, không sợ người khác làm phiền, dùng cục đá huấn luyện chính mình hình tượng. Lóe lên nàng cuối cùng nói câu nói kia. Nhớ kỹ, ngươi là ai? Đối. nhớ kỹ ta là người như thế nào. Ta không phải cái kia cao cao tại thượng tạ quân, nhưng ta cũng không phải một cái mặc người chém giết phế vật. Ta là Lục Cửu, là vì sống sót có thể không từ thủ đoạn Lục Cửu, là vì bảo hộ nàng có thể thiêu đốt sinh mệnh mình Lục Chín. Ta không thể đổ hạ. Nếu như ta ở chỗ này ngã xuống, cái kia chờ ở bên ngoài lấy ta, chân chính nàng nên làm cái gì? Quỷ Tam sẽ bỏ qua nàng sao? Huyết Ẩm Môn sẽ bỏ qua nàng sao? Một cỗ không cách nào hình dung điên cuồng ý chí, như là núi lửa bộc phát, theo linh hồn hắn chỗ sâu nhất, ở vàng phun ra ngoài. Tuyệt vọng, sợ hãi, con miệng ngươi. Lục Cửu gắt gao siết chặt nắm đấm. Ông, một cỗ chỉ có hắn có thể cảm giác được khét đều, theo trong cơ thể hắn băng lên. Kia thân yên lặng ma giáp, hưởng ứng ý chí của hắn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Cặp kia nguyên bản tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ ánh mắt, giờ phút này chỉ còn lại một mảnh huyết sắc điên cuồng. Hắn nhìn xem cái kia viễn cảnh bên trong, nhường tâm hắn nát mộ thiên thương. Hắn cười, một cái dữ tợn, tràn đầy vô tận trào phúng cùng bá đạo đủ cười, tại trên mặt hắn nở rộ ra. Tên giả mạo, hắn khàn khàn mở miệng, thanh âm dường như đến từ cựu lưu địa ngục. Ta lập tức liền để ngươi xem một chút, cái gì là thật, cái gì là giả. Chương 23, huyễn cảnh sụp đổ. Hắn mới là kinh khủng nhất tâm ma. Chương 23, huyễn cảnh sụp đổ. Hắn mới là kinh khủng nhất tâm ma. Một câu kia ngươi làm ta quá là thất vọng, như là ác độc nhất ma chú, tại trong đầu hắn điên cuồng tiếng vọng. Mỗi một chữ đều hóa thành một thanh âm độc băng truy, hung hăng vào linh hồn của hắn chỗ sâu. Thất vọng, chán ghét, bị người tín nhiệm nhất, dùng khinh bỉ nhất ánh mắt, hoàn toàn vứt bỏ. Lục Cửu cảm giác buồng tim của mình dường như bị một cái bàn tay vô hình bóp thành mảnh vỡ. Hắn nhìn thấy trong đại điện những cái kia đã từng lo sợ hắn như hổ trưởng lão, đường chủ, giờ phút này tất cả đều lộ ra nụ cười dữ tợn. Hồng Liên tấm kia yêu diễm mặt càng là cười đến nhánh hoa run rẩy. Giết hắn, một cái lừa đảo, một phàm nhân, dám nhúng chàm Quỷ Vương đại nhân, đem hắn nghiền xương thành tro. Tất cả thanh âm, tất cả ác ý, giống như là lấp kín ngay tại khép lại vết tường, muốn đem hắn đè ép thành một đám thịt nát. Tuyệt vọng như thủy ngân tả, an mòn hắn mỗi một tấc thần kinh. Hắn muốn quỳ xuống, hắn muốn cầu tha, hắn muốn từ bỏ. Nhưng mà ngay tại lý trí của hắn sắp bị triệt để bao phủ, thân thể sắp khuất phục trong nháy mắt, hắn cười, ha ha một tiếng khàn khàn, khô khốc tiếng cười theo cổ họng của hắn bên trong ép ra ngoài, rất nhẹ, lại giống một thanh đao sắc bén, trong nháy mắt phá vỡ mảnh này ồn ào náo động ác ý. Tất cả khuôn mặt dữ tợn cũng vì đó trì trệ. Ha 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 tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng tràn đầy khinh thường cùng ngạo mạn. Lục Cửu chậm rãi theo tấm kia nhường hắn cảm thấy vô tận áp lực vương tọa bên trên đứng lên. Hắn đứng thẳng lên sống lưng, hắn nhìn xem cái kia nhường tâm hắn nát mộ thiên thương, nhìn xem nàng cặp kia tràn đầy chán ghét cùng thất vọng ánh mắt. Tiếng cười của hắn im bặt mà dừng, thay vào đó là một loại băng lãnh tới cực điểm, phảng phất tại nhìn một con run rế của cận. Thất vọng, hắn chậm rãi từng bước một đi xuống bậc thang, đi hướng cái kia vết tượng. Bước tiến của hắn rất ổn, mỗi một bước đều giống như dẫm tại toàn bộ ảo cảnh trên trái tim. Ngươi cho rằng bản tọa kế hoạch cần ngươi tán thành? Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng vượt trên tất cả ồn ào. Đó là một loại phát ra từ thực chất bên trong, coi vạn vật như chó rơm, tuyệt đối bá đạo. Ngươi cùng các nàng như thế. Lục Cửu đi tới nguyên cảnh bên trong Hồng Liên trước mặt, kia yêu diễm trên mặt nữ nhân trào phúng đã cứng đờ, biến thành một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Lục Cửu thậm chí lười nhác liếc nhìn nàng một cái. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối khóa chặt tại cái kia mộ thiên thương trên thân. Bất quá là bản tọa dài dằng dặc sinh mệnh, một cái thú vị đồ chơi mà thôi. Và anh, làm câu nói này theo trong miệng hắn nói ra trong nháy mắt, toàn bộ nguyên cảnh kịch liệt lắc lư một cái. Bầu trời kia phiến từ sợ hãi của hắn ngưng tụ mà thành, đè nén mái vòm, xuất hiện một tia vết rách. Lục Cửu có thể cảm giác được trong cơ thể hắn tu la ảnh tại hương phấn dưới đất thâm mình. Hắn vừa mới kia cố bị buộc tới tuyệt cảnh sau hoàn toàn bạo phát đi ra, đem tất cả sợ hãi đều chuyển hóa thành ngập trời ngạo mạn điên cuồng ý chí, đối với nó mà nói là trước nay chưa từng có đỉnh cấp mỹ vị. Thì ra là như thế này, Lục Cửu ở trong lòng điên cuồng cười to. Thì ra thứ quỷ này không chỉ ăn sợ hãi cùng ý chí cầu sinh, nó càng ưa thích loại này thuần túy coi trời bằng vùng, đem toàn bộ thế giới đều đùa bỡn trong lòng bàn tay, tuyệt đối ác. Cái này nguyễn cảnh lấy sợ hãi của hắn làm thức ăn, chỉ cần hắn sợ hãi, hắn lùi bước, hắn tuyệt vọng, cái này nguyễn cảnh liền sẽ càng ngày càng chân thực, càng ngày càng cường đại, thẳng đến đem hắn hoàn toàn thôn vệ. Nhưng nếu như chính hắn liền biến thành trên thế giới này lớn nhất hoang ngôn đâu, nếu như chính hắn liền thành cái kia kinh khủng nhất, vô tình nhất, hầu như không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt cả quân đâu, khi hắn chính mình cũng bắt đầu lượng thụ cái này hoang ngôn lúc, cái này xây dựng ở sợ hãi bị vạch trần sợ hãi phía trên thế giới liền đã mất đi nó tồn tại căn cơ. Người nguyễn cảnh bên trong mộ thiên thương trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ động dung, cặp kia con ngươi băng lãnh bên trong hiện lên một tia khó có thể tin. Lục Cửu đi tới trước mặt của nàng, gần trong gang tấc, hắn thậm chí có thể ngửi được hiện tượng trên thân kia cố hư giả bắt trước được tới nhàn nhạt mùi thơm. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, nhìn xem tấm kia đủ để cho hắn tâm thần đại loạn, nhường hắn suy tính mất hết tuyệt mỹ khuôn mặt. Trong ánh mắt của hắn không có bất kỳ thống khổ cùng tuyệt vọng, chỉ còn lại vô tận kinh miệt cùng một kia nghiền ấm, phản phất tại thưởng thức một cái chính mình tự tay tạo ra đi ra, nhưng lại ý đồ phản kháng chính mình, không nghe lời tác phẩm nghệ thuật, chỉ là tâm ma. Hắn chậm rãi giơ tay lên, cái kia mang theo giữ tận hộ giáp tay nhẹ nhàng nâng lên huyễn tượng cái cằm, động tác tràn đầy vũ nhục tính.
cũng dám mượn dùng nàng bộ dáng đến lung lay bản tọa. Khoe miệng của hắn độ cong càng phát ra băng lãnh, không biết tự lượng sức mình. Tiếng nói rơi xuống, giang giác, một tiếng thanh thúy đến cực hạn, như là mặt kính vỡ vụn thanh âm vang vọng toàn bộ không gian. Trước mắt Mộ Thiên Thương tấm kia nhường tâm hắn loạn mặt, như là yếu ớt đồ sứ, hiện đầy giống mạng nhện vết rách. Ngay sau đó, Hồng Liên, Quỷ Tam, những cái kia dữ tợn trưởng lão, thị vệ, toàn bộ đại điện, toàn bộ thế giới, hết thảy tất cả đều tại thời khắc này ầm vang vỡ vụn, hóa thành nước vạn phiến bay ra điểm sáng, tiêu tán ở bóng tối vô tận bên trong. Ngoại giới, Quỷ Vương từ trung tâm quảng trường, yên tĩnh như chết, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm kia phiến cao đến mấy chục trượng, giữ tận thập điện ngục cửa đá. Thời gian đã qua một nén nhang, bên trong không có bất cứ động tĩnh gì. Đại trưởng lão Quỷ Tam tấm kia khô quắt mặt già bên trên, khoái ý nụ cười đã không che giấu chút nào. Hắn thấy cái kia tên giả mạo, giờ phút này chỉ sợ đã sớm bị đệ nhất điện tâm ma huyễn cảnh dày vò đến thần hồn sụp đổ, biến thành một cái từ đầu đến đuôi người điên. Xem ra hắn cố ý kéo dài ngữ điệu, đang chuẩn bị nói cái gì đến đả kích Mộ Thiên Thương. Nhưng mà đúng lúc này, ông, một tiếng trầm thấp vù vù đột nhiên theo kia phiến cửa đá khổng lồ phía trên truyền đến. Tất cả mọi người trong lòng đều là nhảy một cái, bọn hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở đằng kia phiến cửa đá phía dưới cùng, cái kia đại biểu cho đệ nhất điện mê hồn huyễn cảnh cổ lão đồ đằng, tại yên lặng trăm năm về sau, đột nhiên bạo phát ra một hồi chướng mắt hào quang chói mắt. Thông qua được, hắn vậy mà thông qua được cửa thứ nhất. Quỷ Tam hiện ra nụ cười trên mặt, trong nháy mắt cứng đờ. Bộ kia nhất định phải được các độc biểu lộ, tựa như một bức vụng về bức tranh, bị nhân sinh sinh như ngừng lại trên mặt, buồn cười mà tràn đầy khó có thể tin. Chương 24, trong kính quái vật. Hắn thấy được bị dục vọng thôn vệ chính mình. Chương 24, trong kính quái vật. Hắn thấy được bị dục vọng thôn vệ chính mình. Trên quảng trường, Quỷ Tam tấm kia cứng đờ mặt, so chết còn khó nhìn. Mộ Thiên Thương vẫn đứng tại chỗ, mặt không biểu tình, nhưng này song xuôi ở bên người, giấu tại trong tay áo tay, lại mấy không thể xem xét, vương lòng ra nửa phần. Cửa đá về sau, Lục Cửu còn chưa kịp thở một ngụm. Đệ nhất điện mê hồn huyễn cảnh sau khi vỡ vụn hắc ám, vẹn vẹn kéo dài một mấy mắt. Một giây sau, một cái hoàn toàn mới, càng quỷ dị hơn thế giới, ở trước mặt hắn triển khai. Nơi này là một tòa vô cùng vô tận, từ tấm gương tạo thành đại điện. Bốn phương tám hướng, trần nhà, thậm chí là dưới chân, tất cả đều là sáng đến có thể soi gương mặt kính. Vô số Lục Cửu tại vô số cái gương bên trong đồng thời xuất hiện, mỗi một cái đều mang cùng hắn giờ phút này giống nhau như lúc, cảnh giác mà mệt mỏi biểu lộ. Thứ hai điện, vô gian tâm ma. Lục Cửu tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Tâm ma so huyễn cảnh càng đáng sợ. Huyễn cảnh là giả, là bên ngoài, mà tâm ma là thật, là bắt nguồn từ chính mình nội tâm đồ vật. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn thử thăm dò, hướng về phía trước bước ra một bước. Két. Thanh thúy tiếng bước chân tại tĩnh mịch tấm gương trong đại điện quanh quẩn không ngớt. Ngay tại bước chân hắn rơi xuống trong nháy mắt, hắn ngay phía trước một chiếc gương đột nhiên xảy ra biến hóa, mặt kính như là sóng nước nhộn nhạo lên. Trong kính cảnh tượng không còn là chính hắn, kia là một tòa từ hoàng kim đắp lên mà thành sơn, vô số châu ngọc, mã não, dạ minh châu giống rác rưởi như thế bày khắp mặt đất, mà trong gương cái kia Lục Chín giống như một người điên như thế nằm tại núi vàng bên trên, đem một thanh lại một thanh kim tệ điên cuồng vẩy hướng lên bầu trời. Trên mặt của hắn là loại kia cực hạn bệnh trạng vui mừng như điên cùng hài lòng, tham lam, một cỗ không cách nào hình dung đối tài phú khát vọng đột nhiên theo Lục Cửu đáy lòng không có dấu hiệu nào chui ra. Hắn cảm giác hô hấp của mình trong nháy mắt biến thô trọng. Hắn muốn có tòa kia núi vàng, hắn muốn có kia đến mãi không hết tài phú. Có số tiền này, hắn còn cần ở chỗ này liều sống liều chết. Hắn có thể mua xuống toàn bộ thế giới. Hắn có thể. Ông, một hồi kịch liệt phản phất muốn đem hắn linh hồn xé rách đâm nói đột nhiên theo thân thể của hắn chỗ sâu bộc phát, là tu la ảnh. Nó cảm ứng được cỗ này thuần túy, cơ hồ muốn thôn vệ lý trí tham lam. Nó tại hưng phấn, nó đang hoan hô, nó giống một cái tham lam thao thiết, mở ra vô hình miệng lớn, bắt đầu điên cuồng rút ra hắn bởi vì cỗ này dục vọng mà tăng vọt ý chí lực. Ách Lục Cửu kêu lên một tiếng đau đớn, kịch liệt cảm giác hôn mê nhường hắn kém chút trực tiếp quỳ giảm xuống đất. Hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi, kịch liệt đau nhức nhường hắn trong nháy mắt tỉnh táo thêm một chút. Giả, cái này mẹ hắn là giả. Hắn cưỡng ép đem ánh mắt theo kia mặt tràn đầy dụ hoặc trên gương rời, nhìn về phía khác một bên. Nhưng mà hắn nhìn thấy là càng khủng bố hơn cảnh tượng. Mặt khác trong gương, đại trưởng lão Quỷ Tam còn có những cái kia đã từng đối với hắn lộ ra ác độc nụ cười trưởng lão, giống như chó chết bị hắn dẫm tại dưới chân. Trong gương cái kia Lục Cửu mang trên mặt một loại tàn nhẫn mà khoái ý nụ cười. Hắn một cước đạp vỡ Quỷ Tam xương cổ, hắn một quyền đánh nổ một cái khác trưởng lão đầu lâu, máu tươi nhuộm đỏ mặt kính. Đó là một loại đem tất cả cựu địch đều tùy ý ngược sát, cực hạn báo thù khoái cảm, phẫn nộ, căm hận, một cỗ sát ý ngập trời trong nháy mắt xông lên Lục Cửu đỉnh đầu. Hắn muốn giết bọn hắn, hắn muốn đem những cái kia tất cả muốn lộng chết hắn người tất cả đều xé thành mảnh nhỏ. Hắn muốn để bọn hắn tại vô tận thống khổ cùng kêu rên bên trong chậm rãi chết đi. A, Lục Cửu lý trí lần nữa bị cỗ này bạo ngược cảm xúc bao phủ. Hắn thậm chí có thể cảm giác được trong cơ thể mình tu la ảnh đang điên cuồng hưởng ứng sát ý của hắn. Một cỗ mênh mông lực lượng ngay tại áo giáp phía dưới phun trào, chỉ cần hắn muốn, hắn hiện tại liền có thể thu hoạch được đủ để nghiền nát tất cả lực lượng. Nhưng mà nương theo lấy cỗ lực lượng này là càng khủng bố hơn, phản phất muốn đem hắn toàn bộ linh hồn đều hút khô rút ra cảm giác. Phúc. Lục Cửu cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Hắn hai đầu gối mềm nhũn, nặng nề mà quỳ gối băng lãnh mặt tính phía trên. Đầu đau một lúc, hắn cảm giác đầu của mình giống như là một cái bị lặp đi lặp lại thổi phồng lại thả khí khí cầu, tùy thời đều có thể nổ tung. Hắn thống khổ dãy rồi lấy, hai tay gắt gao ôm lấy đầu. Kết thúc, hắn rốt cuộc hiểu rõ, cái này vô gian tâm ma căn bản không phải nhường hắn tới chọn, nó là đang buộc hắn chết. Nó đem hắn nội tâm chỗ sâu nhất thất tình lục dục, tham lam, phẫn nộ, căm hận, hết thảy tất cả đều vô hạn phóng đại. Mà những này nổi điên ý chí, đối Tu La Ảnh mà nói, chính là cấp cao nhất nhiên liệu. Hắn càng là đắm chìm trong những dục vọng này bên trong, ý chí thì càng sôi trào, áo giáp đối với hắn thôn vệ thì càng điên cuồng. Hắn sẽ bị chính mình tươi sống hút khô. Đây là một cái vô giải tử cục. Lục Cửu quỳ trên mặt đất, từng ngụm thở phì phò, ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Bốn phương tám hướng trong gương, nguyên một đám bị dục vọng thôn vệ hắn, đều tại dùng đủ loại biểu lộ, im lặng cười nhạo hắn dãy rủa. Có được thiên hạ hắn, có mỹ nhân vờn quanh hắn, có trường sinh bất tử hắn. Mỗi một cái đều là nội tâm của hắn chỗ sâu, từng có qua, dù chỉ là chợt lóe lên suy nghĩ. Hiện tại, những ý niệm này đều thành đòi mạng phụ chú. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Hắn nhất định phải tìm tới đây hết thể hạch tâm. Lục Cửu dùng hết chút sức lực cuối cùng, chống đất, loạn trà loạn choạng mà đứng lên. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua chung quanh kia vô số mặt vặn vẹo tấm gương. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại tại đại điện trung ương nhất, kia duy nhất một mặt, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào tấm gương. Kia cái gương vô cùng bình tĩnh. Bên trong không có cái gì, chỉ có một mảnh thâm thúy, dường như có thể thôn vệ tất cả hắc ám. Lục Cửu cắn răng, từng bước hướng phía kia cái gương đi đến. Hắn biết, nơi đó mới thật sự là tối trung cực khảo nghiệm. Khi hắn rốt cục đi đến kia cái gương trước, mặt kính rốt cục xảy ra biến hóa. Hắc ám chậm rãi rút đi, một thân ảnh tại trong kính chậm rãi hiện hiện. Không phải cái kia băng lãnh, cao cao tại thượng quỷ vương Mộ Thiên Thương. Trong gương xuất hiện là cái kia nhu nhược, dường như chỉ tồn tại ở trong trí nhớ. Trần Tuyết, nàng mặc một thân vỡ vụn, dính đầy vết máu tông môn đệ tử phục. Nàng vết thương chẳng chịt, sắc mặt tái nhợt giống một trang giấy. Cặp kia đã từng thanh tịnh trong mắt, giờ phút này đựng đầy vô tận bị khuất, sợ hãi cùng nước mắt. Nàng cứ như vậy bất lực, ngã ngồi tại trong kính thế giới bên trong, hướng về tấm gương bên ngoài Lục Cửu, vươn cái kia dính lấy máu tay. Lục Cửu thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, yếu đuối đến dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bể nát. Cứu ta đau quá, ta thật là sợ lưu lại, theo ta, có được hay không? Và anh, một cỗ hôn tạp chịu mến, đau lòng, cùng điên cuồng chiếm hữu cùng nhiệt dục vọng, như là góp nhặt ước vạn năm núi lửa, ở đáy lòng hắn ầm vang một phát. Cái này so bất kỳ tham lam, bất kỳ tức giận gì, đều càng thêm chí mạng. Đây là nội tâm của hắn chỗ sâu nhất, kia phần độc thuộc nàng, không cách nào đối với bất kỳ người nào lời nói mềm mại. Hắn muốn bảo hộ nàng, hắn không được bất luận kẻ nào tổn thương nàng. Hắn muốn đem nàng ôm vào trong ngực, hắn muốn vì nàng ngăn trở toàn thế giới ác ý. Ta Lục Cửu lý trí, trong nháy mắt này, hoàn toàn phá tan. Cặp mắt của hắn biến một mảnh xích hồng, so trước đó bất kỳ lần nào đều càng thêm điên cuồng. Hắn không bị khống chế, hướng phía kia cái gương, vươn tay của mình. Đầu ngón tay màu đen giáp phiến, bởi vì cỗ này trước nay chưa từng có, cực lớn đến cực hạn ý chí lực, nổi lên yêu dị, như là máu tươi giống như ánh sáng màu đỏ. Hắn muốn đụng chạm nàng, hắn muốn đi vào thế giới kia, hắn muốn đặt được nàng. Ngay tại cái kia bao trùm lấy giữ tận giáp phiến ngón tay, sắp chạm đến băng lãnh mặt kính trong máy mắt, hắn đột nhiên dừng lại, động tác cứng lại ở giữa không trung bên trong. Bởi vì hắn thấy được, hắn nhìn thấy trong kính cái kia lê hoa đái vũ, làm người chịu mến Trần Tuyết cặp kia mang theo nước mắt đôi mắt chỗ sâu, phản chiếu ra không phải hắn Lục Cửu mặt, mà là một cái bị áo giáp màu đen bao trùm, hai mắt xích hồng, khoe miệng vét ra một cái nụ cười dữ tợn. Quái vật, một cái bị dục vọng hoàn toàn chi phối, xấu xí, điên cuồng quái vật. Lục Cửu toàn thân rung động, như là bị một đạo cửu thiên thần lôi phủ đầu bổ chúng. Hắn như giật điện, đột nhiên rút tay trở về, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào ức chế hoảng sợ. Người hắn nhìn xem trong kính cái kia vẫn tại tuốt tiết Trần Tuyết thanh âm bởi vì sợ hãi mà run rẩy kịch liệt lấy. Ngươi không phải nàng. Chương 25, giảm chiều không gian đặc kích. Ngươi quản cái này gọi thí luyện, cái này gọi hạng mục quản lý. Chương 25, giảm chiều không gian đặc kích. Ngươi quản cái này gọi thí luyện, cái này gọi hạng mục quản lý. Trong kính cái kia bị dục vọng chi phối, xấu xí quái vật. Cái kia hình tượng giống như là một cây độc nhất ai, thật sâu đâm vào Lục Cửu linh hồn. Hắn không phải nàng, đây không phải là Trần Tuyết, cũng không phải Mộ Thiên Thương. Đây chẳng qua là chính hắn nội tâm chỗ sâu nhất, xấu xí nhất, điên cuồng nhất dục vọng, chỗ ngưng tụ mà thành. Tâm ma. Tại hắn nhận rõ điểm này trong nháy mắt, toàn bộ tấm gương đại điện như là thứ hai điện huyễn cảnh như thế, ầm vang vỡ vụn. Bóng tối vô tận lần nữa đánh tới. Nhưng lần này, Lục Cửu tâm lại trước nay chưa từng có bình tĩnh. Hắn đã liên tục xông qua hai quan, thân thể mỏi mệt, tinh thần suy yếu, đã đạt đến một cái điểm tới hạn. Nhưng hắn cảm giác chính mình giống như bắt lấy cái gì, một loại nào đó khống chế Tu La Ảnh thứ then chốt, không phải đơn thuần cầu sinh, cũng không phải đơn thuần bảo hộ, mà là trực diện chính mình chân thật nhất dục vọng, sau đó trưởng không nó. Hắc ám rút đi, mới sáng ngời xuất hiện ở trước mắt, làm Lục Cửu thấy rõ chính mình vị trí hoàn cảnh lúc, hắn vừa mới tạo dựng lên điểm này lòng tin, trong nháy mắt lại sợ. Ta thao hắn nhịn không được, trầm thấp mắng một câu. Nơi này là một cái to lớn vô cùng, gần như không nhìn thấy đỉnh hình tròn động vật. Động vật bốn vách tường, từ trên xuống dưới, lít nha lít nhít, hiện đầy vô số lớn nhỏ không đều bánh răng, dài ngắn khác nhau đòn bẩy, cùng lóe ra ánh sáng nhạt, khắc đầy huyền ảo phù văn phiến đá. Những vật này lẫn nhau giao thoa, lẫn nhau kết nối, tạo thành một bức cực lớn đến làm cho người da đầu tê dại, siêu cấp phức tạp lập thể máy móc đồ. Mà tại hắn ngay phía trước, một cái cao đến trăm trượng, từ vô số cơ quan đồng khóa tầng tầng phong kín cửa lớn, hoàn toàn phá hỏng đường ra duy nhất. Đệ tam điện, thiên cơ chi tỏa. Một cái băng lanh thanh âm trực tiếp tại trong đầu của hắn vang lên, tuyên cáo cửa này quy tắc. Tại đồng hồ cắt chạy hết trước đó, dựa theo chính xác trình tự, phát động tất cả cơ quan, mở ra cửa lớn. Bất kỳ lần nào sai lầm, đều đem phát động cuối cùng cơ quan. Động vật sẽ bị vạn tấn thủy ngân trong nháy mắt bao phủ. Lục Cửu ngẩng đầu. Quả nhiên, tại động vật đỉnh, một cái to lớn vô cùng đồng hồ cát đang lơ lửng ở giữa không trung. Bên trong lưu sa đã bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Lục Chí Tâm cũng đi theo kia lưu sa, từng chút chìm xuống dưới. Kết thúc. Lần này là thật kết thúc. Huyễn cảnh, hắn có thể dựa vào miệng pháo cùng hoang luôn, đem chính mình lừa qua đi. Tâm ma, hắn có thể dựa vào tự xét lại cùng giác ngộ, cương ép khám phá. Có thể cái đồ chơi này, cái này mẹ hắn là thuần túy lý công khoa nan đề a. Hắn nhìn xem trên vách tường những cái kia, so giáp cốt văn còn khó nhận phù văn, nhìn xem những cái kia so thụy sĩ đồng hồ nội bộ còn phức tạp bánh răng kết cấu. Hắn một cái tiêu chuẩn sa súc, ngươi nhường hắn viết hạng mục báo tuần, làm cạnh thành phẩm phân tích, hắn vẫn được. Nhường hắn tiếp cái này không phải là nhường một cái đầu bếp đi tạo bom nguyên tử sao? Chết chắc. Lần này thật chết chắc. Một cỗ so trước đó bất kỳ lần nào đều càng thêm thâm trầm tuyệt vọng bao phủ hắn. Tu La Ảnh dường như cũng cảm thấy hắn cỗ này cơ hồ muốn từ bỏ tĩnh mịch ý chí, giáp phiến thượng lưu động quan mang đều biến ảm đạm rất nhiều. Thời gian tại từng phút từng giây trôi qua, trong động vật tiến tĩnh như chết, chỉ có đỉnh đầu đồng hồ cắt bên trong kia sàn sạt chạy xuôi âm thanh, giống như là đang vì hắn đếm ngược lấy điểm cuối của sinh mệnh thời điểm. Lục Cửu bực bội tại nguyên chỗ đi qua đi lại, hắn không muốn chết, hắn thật không muốn chết ở chỗ này. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo lại. Mộ Thiên Thương nữ nhân kia đã nhường hắn đến, liền nhất định có biện pháp. Hắn ép buộc chính mình, đình chỉ kia không có ý nghĩa sợ hãi. Hắn bắt đầu giống một cái chân chính hạng mục quản lý, tại đối mặt một cái khó giải quyết, nhiệm vụ không thể hoàn thành lúc như thế, bắt đầu xem kỹ toàn bộ hạng mục. Hắn không còn đi xem những cái kia nhường đầu hắn lớn phù văn, cũng không còn đi xoắn xuýt những cái kia bánh răng đến cùng là thế nào cán bảo. Hắn bắt đầu vòng quanh toàn bộ to lớn hình tròn động vật, một vòng đi. Hắn vừa đi, vừa quan sát. Cái này đòn bẩy, tại phía dưới cùng nhất, vị trí bắt mắt nhất, bên cạnh không có cái khác liên động trang bị. Cái này rất có thể là ban đầu khởi động hạng. Bên kia mấy cái bánh răng lớn nhỏ như thế, kết cấu giống nhau, mà lại là song song sắp xếp. Đây cũng là song hành nhiệm vụ, phát động trình tự khả năng không phân tuần tự. Trong vách tường ở giữa cái kia phủ văn phiến đá, kết nối lấy mấy cái khác biệt truyền lực trụ, hơn nữa nhan sắc cùng cái khác phiến đá không giống. Cái này mẹ hắn không phải liền là mấu chốt tiết điểm, Kino, sao? Nếu như A là khởi động điều kiện, như vậy B cùng C chính là song hành nhiệm vụ, nhưng D kết quả sẽ ảnh hưởng E phát động. Đây là một cái điển hình quá trình bế vòng A. Lục Chín ánh mắt càng ngày càng sáng. Trong miệng hắn bắt đầu nói lẩm bẩm. Cái gì trước đưa điều kiện phát động cơ chế phong hiểm ước định tỷ lệ sai số. Từng bộ tiêu chuẩn hạng mục quản lý thuật ngữ từ trong miệng hắn không ngừng mà xông ra. Hắn càng phân tích, càng cảm thấy quen thuộc. Cái này mẹ hắn, không phải liền là một cái bị đóng gói đến vô cùng huyền huyễn, loại cực lớn, dây chuyển sản xuất chương trình sao? Đi mẹ nhà hắn tu tiên, đi mẹ nhà hắn cơ quan thuật. Cái đồ chơi này hạch tâm ăn cướp, cùng hắn đời trước làm những cái kia hạng mục, căn bản là không có khác nhau. Lục Cửu Tâm trong nháy mắt liền định rồi xuống tới. Một cỗ trước nay chưa từng có tự tin, theo đáy lòng của hắn dâng lên. Hắn cúi người, tiện tay từ dưới đất nhặt lên một khối tương đối bén nhọn tảng đá. Sau đó, hắn ngay tại cái này hiện đầy thật dày cho bụi, không biết tồn tại bao nhiêu năm trên mặt đất, bắt đầu hắn biểu diễn. Ngoại giới, trung tâm trên quảng trường, kia phiến cửa lớn phía trên, đại biểu thứ hai điện đồ đằng sớm đã sáng lên. Tất cả vây xem quỷ vương từ thành viên đều lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc. Nếu như nói cửa thứ nhất là may mắn, kia cửa thứ hai đâu? Tâm ma chi thử, hung hiểm bất phần, trăm năm qua chưa hề có người có thể nhanh chóng như vậy thông qua. Cái này tà quân đến cùng là lai lịch thế nào? Đại trưởng lão Quỷ Tam sắc mặt đã đen xì chẳng khác nào đáy nổi. Mắt của hắn ra đang điên cuồng nhảy lên, một loại dự cảm bất tường tại trong lòng hắn lan tràn. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Đệ Tam Điện Thiên Cơ chi tỏa chính là sơ đại quỷ vương tự tay bố trí, dung hợp luyện khí thuật cùng trận pháp chi đạo tác phẩm đỉnh cao. Khảo nghiệm là thuần túy cơ quan phá giải năng lực. Cái kia tên giả mạo, coi như tâm trí lại kiên định, cũng không có khả năng hiểu được thâm ảo như vậy học vấn. Hắn chết chắc. Đúng lúc này, trước mặt bọn hắn, dùng cho giám thị thí luyện tình huống nội bộ to lớn thủy kính, hình tượng lóe lên. Đệ Tam Điện cảnh tượng rõ ràng hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Bọn hắn thấy được cái kia đứng tại vô số phức tạp cơ quan phía dưới tà quân. Sau đó, bọn hắn liền thấy để bọn hắn đời này khó quên một màn. Chỉ thấy cái kia tà quân tại ngắn ngủi dạo bước về sau, vậy mà nhặt lên một khối đá. Sau đó, hắn ngay tại trên mặt đất vẽ lên các loại kỳ quái quái, bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu ký hiệu. Có phương pháp cung, có hình thoi, còn có các loại siêu siêu mẹo mẹo mũi tên, đem những cái kia khung đương cùng hình thoi nối liền cùng một chỗ. Đó là cái gì? Một loại nào đó thất truyền bên trên cổ trận đồ, vẫn là một loại nào đó dùng cho thôi diễn thần bí bói toán chi thuật. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt mở mịt. Ngay cả đứng tại phía trước nhất Mộ Thiên Thương, cặp kia thanh lãnh trong con người đều lóe lên một tia không che giấu được, thật sâu hoang mang. Nàng cũng xem không hiểu. Mà giờ khắc này, động vật bên trong, Lục Cửu đã vẽ xong cái kia trương đơn sơ, nhưng lại ăn khớp rõ ràng quá trình độ. Hắn nhìn xem chân mình dưới chiến lược thật dài, thở phào nhẹ nhõm. Ổn. Hắn ném đi tảng đá, phủi tay bên trên xám. Sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía kia khuôn mặt lớn mà phức tạp cơ quan tượng. Trong ánh mắt, không còn có chút nào sợ hãi cùng mờ mịt. Thay vào đó, là một loại xã xúc tại đối mặt chính mình quen thuộc cờ tờ ý lúc, loại kia đã tính trước bình tĩnh. Hắn động. Hắn đi đến bên tường, không chút do dự, đã kéo xuống cái kia hắn phán đoán là ban đầu khởi động hạng đòn bẩy. Răng rắc. Vách tường chỗ sâu, truyền đến một tiếng rất nhỏ bánh răng chuyển động âm thanh. Đúng rồi. Lục Cửu không có dừng lại, lập tức quay người, chạy hướng khác một bên, dựa theo quá trình đổ bên trên chỉ thị, dùng sức đạp xuống một khối phủ văn phiến đá. Ông phiến đá sáng lên, kéo theo lấy một loạt nhỏ bánh răng, bắt đầu phi tốc xoay tròn. Lại đúng rồi. Kéo động một cái đòn bẩy, chuyển động một cái bánh răng, đè xuống cái nào đó phù văn. Lục Cửu động tác, hành vân nước chảy. Mỗi một cái trình tự đều tinh chuẩn mà hiệu suất cao, không có chút nào do dự. Hắn tựa như một cái tại đầu này dây chuyền sản xuất bên trên, công tác mấy chục năm lão công nhân, quen thuộc nơi này mỗi một cái linh kiện, mỗi một cái quá trình. Mọi người vây xem đã hoàn toàn thấy choáng. Bọn hắn xem không hiểu Lục Cửu đang làm cái gì, nhưng bọn hắn có thể nhìn thấy, theo hắn mỗi một lần thao tác, kia mặt tĩnh mịch cơ quan tưởng, tựa như một đầu bị tỉnh lại viễn cổ cự thú, ngay tại từng tấc xuống tới. Vô số bánh răng bắt đầu chuyển động. Vô số đòn bẩy bắt đầu lên xuống. Vô số phù văn theo thứ tự sáng lên, hội tụ thành từng đầu ánh sáng long ánh mang, ở trên vách tường điên cuồng chạy xuôi. Rốt cục, Lục Cửu chạy tới cái cuối cùng cơ quan trước. Kia là một cái ở vào cửa lớn chính giữa, hạch tâm nhất phù văn. Hắn nhìn xem đỉnh đầu đồng hồ cát. Hạt cát chỉ còn lại cuối cùng thật mỏng một tầng. Hắn hít sâu một hơi, đưa tay, dùng hết khí lực toàn thân, đột nhiên đè xuống. Kết. Theo hắn cuối cùng động tác này hoàn thành, toàn bộ trong động vật, tất cả cơ quan vận chuyển âm thanh im bặt mà dừng. Yên tĩnh như chết. Thất bại. Ngay tại tất cả mọi người trong lòng đều toát ra ý nghĩ này trong mấy mắt. Cùng cụt. Cùng cụt cùng cụt cùng cụt liên tiếp thanh thúy vô cùng, như là quân bài đổ mỹ nổ bị đẩy ngã phản ứng dây truyền âm thanh, theo cửa lớn bốn phương tám hướng, điên cuồng vang lên. Hàng ngàn hàng vạn quá tâm, trong cùng một lúc, bắn ra. Cuối cùng. Ầm ầm. Kia phiến phủ bụi trăm năm, nặng nề vô cùng cửa lớn, tại một hồi đình thai nhức góc tiếng vang bên trong, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Ngoài cửa là một đầu thông hướng chỗ càng sâu, u ám thông đạo. Trên quảng trường, đại trưởng lão Quỷ Tam trong mắt cơ hồ muốn theo trong hốc mắt, mạnh mẽ trừng mắt nhìn đi ra. Chương 26, hắn không phải vật thay thế. Quỷ Vương lần thứ nhất nhìn thẳng vào hắn tồn tại. Chương 26, hắn không phải vật thay thế. Quỷ Vương lần thứ nhất nhìn thẳng vào hắn tồn tại. U ám trong mặt đất, không có một tia sáng, chỉ có kia mặt lơ lửng ở giữa không trung to lớn thủy tính, tản ra sâu kín ánh sáng lạnh, đem Mộ Thiên Thương tấm kia không có chút huyết sắc nào mặt, chiếu rọi đến giống như quỷ mị. Đầu ngón tay của nàng, băng lãnh, cứng ngắc. Nàng một thân một mình đứng ở chỗ này, đã rất lâu rồi. Theo Lục Cửu bước vào cánh cửa đá kia bắt đầu, ánh mắt của nàng liền không có rời đi thủy kính mảy may. Thủy kính bên trong rõ ràng tỏa ra Lục Chín thân ảnh. Khi thấy hắn bị đệ nhất điện tâm ma huyễn cảnh vây khốn, nhìn thấy trên mặt hắn lộ ra loại đau khổ này, dãy rủa, thậm chí cả tuyệt vọng thần sắc lúc, Mộ Thiên Thương trái tim dường như bị một bàn tay vô hình hung hăng níu chặt. Đau, một loại xa lạ, nhưng nàng cực không thoải mái cảm giác nhói nhói. Nàng thậm chí có như vậy một cái mắt, sinh ra một cố liều lĩnh, cưỡng ép gián đoạn tí luyện, vọt thẳng đi vào xúc động. Ý nghĩ này, nhường chính nàng đều cảm nhận được kinh hãi. Nàng cưỡng ép đè xuống cảm giác kích động này. Tay của nàng, tại rộng lượng tay áo hạ, gắt gao siết thành nắm đấm, văng lánh móng tay, thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Nàng nói với mình, đây là kế hoạch một bộ phận, hắn phải tự mình vượt qua. Hắn chết, tất cả kế hoạch đều đem tan thành bọt nước. Nàng không thể mềm lòng. Nhưng mà, kế tiếp phát sinh một màn, lại làm cho nàng tất cả dự thiết, tất cả tỉnh táo, cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Nàng nhìn thấy Lục Cửu đứng lên. Nàng nhìn thấy trên mặt hắn kia điên cuồng, tràn đầy vô tận đùa cợt cùng bá đạo đủ cười. Nàng nghe được hắn đối với cái kia từ chính hắn tâm ma biến thành Mộ Thiên Thương nói ra câu kia đại nghịch bất đạo, tràn đầy vũ nhục tính. Bất quá là bản tọa dài dằng dặc sinh mệnh, một cái thú vị đồ chơi mà thôi. Và anh, Mộ Thiên Thương cảm giác đầu góc của mình đều đi theo huyễn cảnh, cùng một chỗ chấn động một cái. Nàng thanh lanh trong con người, lần thứ nhất lộ ra chân chính, không cách nào che giấu kinh ngạc. Đây không phải là mô phỏng, không phải tại vụng về đóng vai trong truyền thuyết kia tà quân. Trong nháy mắt đó, Lục Cửu trên thân chỗ bộc phát ra, loại kia đem toàn bộ thế giới đều đùa bỡn trong lòng bàn tay, đem tất cả ác ý đều dẫm tại dưới chân tùy ý đùa cợt, thuần túy ác cùng ngạo mạn. Thậm chí so với nàng biết, chân chính tà quân, càng thêm làm người sợ hãi. Hắn vô dụng nàng giáo phương pháp đi áp chế ý chí, hắn phương pháp trái ngược. Hắn dùng một cái càng lớn, điên cuồng hơn hoang ngôn, đi đánh nát cái kia từ sợ hãi tạo thành hoang ngôn. Hắn đem chính mình biến thành kinh khủng nhất tâm ma. Nam nhân này, làm viễn cảnh sụp đổ, Lục Cửu thân ảnh xuất hiện lần nữa tại thứ hai điện tấm gương đại điện lúc. Mộ Thiên Thương mới phát hiện, chính mình vậy mà tại trong bất chi bất giác, nín thở. Nàng chậm rãi phun ra một ngụm băng lãnh cho khí. Trái tim nhảy có chút nhanh. Thứ hai điện, vô gian tâm ma. Nàng nhìn thấy Lục Cửu tham lam, phẫn nộ của hắn, sát ý của hắn. Nàng nhìn thấy hắn quỳ rạp xuống đất, thống khổ thổ huyết, tinh thần cùng ý chí bị tu la ảnh điện cuồng thôn vệ, gần như sụp đổ. Lòng của nàng lại một lần nữa không bị khống chế treo lên. Cửa này so cửa thứ nhất càng nguy hiểm. Nó khảo nghiệm không phải lừa gạt, mà là trực diện. Trực diện chính mình nội tâm xấu xí nhất, chân thật nhất dục vọng. Nàng nhìn thấy Lục Cửu dãy rồi lấy, đứng lên. Nàng nhìn thấy hắn đi hướng kia mặt tối trung cực, có thể chiếu rọi ra nội tâm chỗ sâu nhất chấp niệm tấm gương. Sau đó, nàng nhìn thấy trong gương xuất hiện cái thân ảnh kia. Không phải nàng, mà là cái kia, nàng theo ảnh điều tra hồ sơ bên trong thấy qua, tên là Trần Tuyết Nhu nhược nữ hải. Một phút này, Mộ Thiên Thương đáy lòng lại vô hình sinh ra một kia, liền chính nàng đều không thể lý giải, bực bội. Nàng nhìn thấy Lục Cửu lý trí trong nháy mắt bị phá tan, nhìn thấy hắn hai mắt xích hồng, không bị khống chế, hướng phía tấm gương vươn cái kia giữ tận tay. Kết thúc. Mộ Thiên Thương trong đầu chỉ còn lại hai chữ này. Một khi hắn chạm đến mặt kính, thần hồn của hắn liền sẽ bị kia cố khổng lồ nhất dục vọng hoàn toàn thôn phệ, bị Tu La ảnh tại chỗ hút thành người khô. Nhưng mà hắn dừng lại, ngay tại đầu ngón tay sắp chạm đến mặt kính trước một khắc, hắn thấy được trong kính phản chiếu ra cái kia bị dục vọng chi phối xấu xí quái vật. Hắn thấy được chính mình. Sau đó hắn rút lui, mang theo một loại phát ra từ linh hồn hoảng sợ, lảo đảo lui lại. Người không phải nàng. Làm Lục Cửu cái này âm thanh run rẩy gào thét theo thủy kính bên trong truyền ra trong máy mắt, Mộ Thiên Thương cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn khám phá, hắn vậy mà dựa vào cuối cùng một tia lý trí cưỡng ép tránh thoát kia chí mạng nhất dục vọng cả bấy. Ngay sau đó đệ tam điện mở ra, thiên cơ chi tỏa. Khi thấy cái kia khổng lồ tới làm người tuyệt vọng cơ quan từ lúc, cho dù là Mộ Thiên Thương cũng cảm nhận được thật sâu bất lực. Đây là sơ đại quỷ vương tác phẩm đỉnh cao, khảo nghiệm là thuật ý, cứng rắn hoạch cơ quan thuật cùng trận pháp học thức, không có đường tắt, không có mưu lợi khả năng. Nàng coi là Lục Cửu lần này thua không nghi ngờ. Nàng cùng trên quảng trường mọi người giống nhau, đều thấy được Lục Cửu trên mặt đất dùng một khối đá vẽ lên những cái kia kỳ kỳ quái quái, hoàn toàn không cách nào lý giải ký hiệu, không đúng, hình thôi, còn có những cái kia siêu siêu vẹo vẹo mũi tên, đó là cái gì? Nàng lục soát khắp trong đầu của mình, tất cả liên quan tới bên trên cổ trận đồ ký ức, không có, hoàn toàn không có. Đó là một loại nàng chưa từng thấy qua, hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết thể hệ, thần bí thôi diễn phương thức. Sau đó, nàng liền nhìn xem Lục Cửu, giống một cái đã tinh trước tông sư, bắt đầu hắn phá giải, kéo động đòn bẩy, đạp xuống phiến đá, chuyển động bánh răng. Hắn mỗi một cái động tác đều tràn đầy tự tin, không có một tơ một hào do dự. Dường như kia mặt vây chết vô số cao thủ cơ quan tưởng, trong mắt hắn, bất quá là một chương viết đầy câu trả lời bài thi. Mộ Thiên Thương hô hấp lại một lần nữa biến ngưng trệ. Nàng nhìn xem thủy kính bên trong, cái kia đạo tại vô số bánh răng cùng phù văn ở giữa, hành vân như nước chảy xuyên thẳng qua thân ảnh. Nhìn xem kia khuôn mặt lớn phức tạp cơ quan tưởng, ở dưới sự khống chế của hắn, một chút xíu bị tỉnh lại, bị kích hoạt. Đó là một loại khó nói lên lời rung động. Một loại dùng nàng hoàn toàn không cách nào lý giải ăn cướp, đi nghiền ép một cái cố định quy tắc, giảm chiều không gian đả kích. Rốt cuộc, làm Lục Cửu đè xuống cái cuối cùng phù văn, làm kia phiến phủ đuổi trăm năm cửa lớn, tại một hồi đinh thai nhức óc quanh minh bên trong, chậm rãi mở ra lúc. Ngoại giới, trên quảng trường, bạo phát ra một hồi trùng thiên, tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin kinh hô. Mà tại căn này u ám, chỉ có một mình nàng mật thất bên trong. Mộ Thiên Thương khẽ miệng, lại không bị khống chế, có chút hướng lên, khơi gợi lên một vệt đường cong. Một cái cực kỳ nhạt, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác, liền chính nàng đều không có ý thức được. Nụ cười, làm nàng cảm giác được chính mình khỏe môi kia tia xa lạ đường cong lúc, chính nàng đều sửng sốt một chút. Nàng vô ý thức, rỗi ra lạnh buốt đầu ngón tay, đụng đụng bờ môi của mình. Phía trên kia, dường như còn lưu lại một kia, không thuộc về nàng nhiệt độ. Nàng bỗng nhiên ý thức được, Lục Cửu đang dùng chính hắn phương thức, đi ra một đầu dù ai cũng không cách nào đón trước, dù ai cũng không cách nào phòng chế con đường. Hắn không phải cái kia cần nàng che chở kẻ yếu, càng không phải là trong truyền thuyết kia tà quân vật thay thế cùng cái bóng. Hắn chính là Lục Cửu. Cái này nhận biết, nhưng nàng cảm giác vô cùng lạ lẫm, nhưng lại không xấu. Ngay tại nàng tâm thần quấy động, suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, một đạo màu đen cái bóng, giống như quỷ mị, vô thanh vô thức, xuất hiện ở phía sau của nàng. "Chủ nhân." Tâm Phúc Ảnh thanh âm, trầm thấp mà khàn khàn, phá vỡ mật thất yên tĩnh. Biểu hiện của hắn đã hoàn toàn vượt ra khỏi chúng ta dự đoán. Trưởng lão hội bên kia bầu không khí rất không thích hợp. Chương 27, Trấn Kinh Quỷ Vương Tử. Hắn đem độc trướng biến thành hỏa tiễn nhiên liệu. Chương 27, Trấn Kinh Quỷ Vương Tử. Hắn đem độc trướng biến thành hỏa tiễn nhiên liệu. Mộ Thiên Thương có chút nhếch lên khóe miệng, trong nháy mắt ngưng kết. Sau lưng nàng ảnh cũng phát ra khó có thể tin, cực nhẹ hơi mất không khí âm thanh. Trong mặt thất, thủy kính phía trên, kia phiến đại biểu cho đệ tam điện thiên cơ chi tỏa cửa lớn, ầm vang mở rộng về sau. Lục Cửu thân ảnh không có chút nào dừng lại, trực tiếp một chân bước vào kia phiến thâm thúy hắc ám thông đạo. Nhưng mà, vẹn vẹn một bước, thân thể của hắn liền đột nhiên nhoáng một cái, giống như là uống rượu say đồng dạng, kém chút trực tiếp mới ngã xuống đất. Thông đạo biến mất, lấy mà đời đời chi, là một mảnh mênh mông vô bờ, màu xanh sẫm đầm lầy. Trong không khí, tràn ngập một loại làm cho người buồn nôn ngọt ngào mùi tanh. Vô số lớn nhỏ cơ nắm tay, màu xanh sẫm bạc khí, theo vũng bùn chỗ sâu ừng ực mà bốc lên đến, sau đó nổ tung, đem càng dày đặc độc trướng phóng thích tới trong không khí. Đệ tứ điện, thủ cốt độc trướng. Đệ ngũ điện, vô tận đao sơn. Sáp nhập là một. Một cái băng lanh vô tình thanh âm, đồng thời tại Lục Cửu cùng tất cả người quan sát trong đầu băng lên. Song trọng khảo nghiệm. Quỷ tam tấm kia hắc như đáy nổi mặt mò, trong nháy mắt xông lên một cỗ bệnh trạng vui mừng như điên. Đây là sát chiêu. Là trưởng lão hội đã sớm chuẩn bị xong, để phòng vạn nhất, cuối cùng sát chiêu. Bọn hắn căn bản không có trông cậy vào trước tam điện có thể ngăn cản cái quái vật này, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu, liền đem chân chính tuyệt sát đặt ở nơi này. Phù phù. Thủy kính bên trong, Lục Cửu đầu gối mềm nhũn, đã nửa quỳ tại đầm lầy biên giới. Mẹn mẹn hít thở một cái. Hắn cũng cảm giác phổi của mình giống như là bị tràn vào một bình nồng axit sulfuric. Một cô nóng bỏng thiêu đốt cảm giác, theo khí quản một đường lan tràn tới toàn thân. Càng đáng sợ chính là, thân hồn của hắn giống như là bị vô số tinh mịn độc châm điên cuồng đâm xuyên. Trời đất quay cuồng. Trước mắt thế giới cũng bắt đầu xuất hiện bóng chồng. Thao Lục Cửu gắt gao bịt lại miệng mũi, một cái tay khác chống đất, mới không có để cho mình hoàn toàn ngã xuống. Hắn lập tức nín thở. Nhưng, vô dụng. Độc chứng này vô cùng bất nhập. Bọn chúng thậm chí có thể theo hắn trên da lỗ chân lông, mạnh mẽ tiến vào trong thân thể của hắn. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, sinh mệnh lực của mình đang bị cực nhanh ăn mòn, tan rã. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đầm lầy cuối cùng. Quá xa, căn bản không nhìn thấy bờ. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, đừng nói nín thở tiến lên, chỉ sợ lại nghỉ ngơi 10 cái hô hấp, liền sẽ bị tươi sống độc thành một bãi nước mủ. Kết thúc. Lần này là thật, sơn cùng thủy tận. Một cỗ so trước đó bất kỳ lần nào đều càng thêm thuần túy, tên là tử vong sợ hãi, giống một cái băng lên tay, giữ lại trái tim của hắn. Từ bỏ sao? Liền chết ở chỗ này. Không. Lục Cửu trong đầu đột nhiên hiện lên Mộ Thiên Thương tấm kia băng lãnh mặt. Nếu là hắn chết ở chỗ này, nữ nhân kia làm sao bây giờ? Quỷ Tam sẽ giống như chó điên, nào tới, đưa nàng xé thành mảnh nhỏ. Hắn không thể chết, tuyệt đối không thể. Ý chí cầu sinh lại một lần nữa, như là bị nhen lửa xăng, tại hắn sắp dập tắt trong linh hồn, ầm vang nổ tung. Hắn cần một cái biện pháp, một cái trước nay chưa từng có, điên cuồng biện pháp. Hắn cảm thụ được thể nội kia thân băng lãnh ma giáp, nó tại khát vọng. Nó tại khát vọng chính mình cô này, bởi vì sợ hãi mà tiêu thăng đến cực hạn ý chí. Chờ một chút, ý chí, cái này áo giáp lấy ý chí làm thức ăn, nó có thể đem ý chí chuyển hóa làm lực lượng, nó có thể hấp thu công kích, sau đó bắn ngược, nó tựa như một cái năng lượng chuyển đổi khí. Kia, yeah. Nó có thể hay không hấp thu ngoại trừ công kích cùng ý chí bên ngoài những vật khác, thì như những này muốn mạng độc trướng. Một cái điên cuồng tới liền chính hắn đều cảm thấy hoang đường suy nghĩ tại trong đầu hắn ở bang thành hình, làm lấy ngựa chết làm ngựa sống. Lục Cửu không do dự nữa, hắn buông lỏng ra bịt lại miệng mũi tay, tùy ý kia độc khí chí mạng tràn vào thân thể của hắn. Tại ý thức bị triệt để ăn mòn trước một giây, hắn đối với mình thể nội tu la ảnh hạ đạt một cái có thể xưng tự sát, điên cuồng chỉ lệnh. Hút, cho lão tử hút, đem những này đáng chết độc, tất cả đều cho ta hút đi vào. Ông, một tiếng trước nay chưa từng có, kịch liệt oanh minh, đột nhiên theo trong cơ thể hắn bộc phát. Kia thân đã cùng hắn hòa làm một thể ma giáp, dường như một đầu bị chọc giận viễn cổ hung thú, trong nháy mắt thức tỉnh. Màu đen lưu quang, tại dưới da rẻ của hắn, điên cuồng phun trào. Một giây sau, như ngoại giới tất cả người quan sát, trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài một màn, đã xảy ra. Lấy Lục Cửu thân thể làm trung tâm, chung quanh những cái kia nồng đậm tới tan không ra màu xanh sống độc trướng, giống như là gặp một cái vô hình lỗ đen. Bọn chúng bị một cỗ không cách nào kháng cự kinh khủng hấp lực, điên cuồng lôi kéo, vặn mèo, tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy khí lưu màu xanh lục, sau đó, toàn bộ tràn vào Lục Cửu thân thể. Không, là tràn vào trong cơ thể hắn bộ kia ma giáp. A a a, Lục Cửu phát ra thống khổ gào thét. Hắn cảm giác chính mình sắp nổ. Vô số loại hoàn toàn khác biệt kịch độc, tại trong kinh mạch của hắn, tại khôi giáp của hắn bên trong, điên cuồng va chạm, hỗn hợp, phản ứng. Cái loại cảm giác này so với bị ngàn đao bầm thây còn muốn thống khổ gấp một vài lần. Nhưng hắn còn sống. Trung quanh hắn trong vòng ba thước tạo thành một mảnh quỷ dị, không có bất kỳ cái gì độc trướng chân không khu vực. Áo giáp giáp phiến phía trên thậm chí bắt đầu hiện ra từng đạo màu xanh sẫm, tràn đầy chẳng lành khí tức quỷ dị đường vân. Nó tại chứa được những ngày độc có thể. Lục Cửu từng ngụm thở hổn hển, mặc dù thân thể vẫn như cũ bởi vì cố năng lượng kia va chạm mà kịch liệt đau nhức vô cùng, nhưng ít ra hắn có thể hít thở. Hắn loạn trà mà từ dưới đất đứng lên. Sau đó từng bước hướng phía đầm lầy chỗ sâu đi đến. Hắn tựa như một cái di động, hình người siêu cấp tịnh hóa khí. Những nơi đi qua, độc trướng đều bị hắn hút vào thể nội. Trên quảng trường, yên tĩnh như chết. Đại trưởng lão Quỷ Tam trên mặt vui mừng như điên, sớm đã cứng đờ, thay vào đó là sống giống như gặp quỷ kinh hãi. Hắn đem độc trướng coi như ăn cơm. Cái này mẹ hắn đến cùng là cái gì quái vật? Không biết đi được bao lâu, làm Lục Cửu lộn nhào, xông ra kia phiến màu xanh sẫm chiều ạt chật lúc. Cảnh tượng trước mắt, nhường hắn vừa mới dấy lên hy vọng, trong nháy mắt lại bị dội tắt. Một ngọn núi, một tòa tứ ức vạn trôi cắm ngược, vô cùng sắc bén lưỡi đao, tạo thành sơn. Đao sơn. Mỗi một trôi đao lưỡi đao đều lóe ra sừng sững hàn quang, hướng lên đứng đấy. Căn bản không chỗ đặt chân. Đừng nói leo đi lên, coi như chỉ là muốn theo bên cạnh đi vòng qua, đều sẽ bị kia kín không kẽ hở đao trận, trong nháy mắt cắt chém thành một đống thịt nát. Lục Cửu đứng tại đao sơn phía dưới, cảm giác da đầu của mình trận trận run lên. Làm sao bây giờ? Hắn cúi đầu, nhìn một chút chân của mình. Sau đó, hắn lại cảm thụ một chút, trong cơ thể mình bộ khôi giáp kia bên trong chứa đựng kia cố cùng bạo tới cơ hồ muốn mất khống chế độc thuộc tính năng lượng. Một cái so vừa rồi, càng thêm lớn gan, càng quá đáng, càng thêm thiên mã hành không ý nghĩ, lại một lần nữa, theo cái kia khỏa thuộc về sa súc, tràn đầy kỳ tư diệu tưởng trong não, xông ra. Năng lượng là có thể chuyển đổi, đã có thể hút vào đến. Kia, có phải hay không cũng có thể phun ra đi. Lục Cửu ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Hắn hít sâu một hơi, đem toàn bộ tinh thần đều tập trung vào hai chân của mình phía trên. Hắn đối với bộ kia đã nhanh muốn bị độc có thể no bạo khải giáp hạ đạt cái thứ hai, có thể xương kinh thế hãi tục chỉ lệnh. Cho lao tử, theo bàn chân, phun ra đi. Công suất lớn nhất. Vâng. Một tiếng trầm muộn bạo hưởng. Hai cỗ nồng đậm tới gần như thực chất màu xanh sống độc có thể khí lưu, như là hỏa tiễn đuôi lửa, đột nhiên theo hắn hai chân giáp phiến phía dưới, phun ra. Một cỗ cường đại vô cùng lực đẩy, ở vang một phát. Tà thao. Lục Cửu chỉ tới kịp phát ra một tiếng kinh hô, cả người liền bị cỗ này đột nhiên xuất hiện lực lượng khổng lồ, đột nhiên hướng lên, hướng về phía trước, đẩy đi ra. Hắn ngắn ngủi, ly khai mặt đất. Hắn tựa như một cái giẫm lên phun khí ván trượt người mới học, thân thể ở giữa không trung, siêu siêu bèo bèo, lảo đảo muốn ngã, tư thế chật vật tới cực điểm. Nhưng hắn, quả thật, bay lên. Hắn liền lấy dạng này một loại, cực kỳ buồn cười, nhưng lại vô cùng phương thức hữu hiệu, tại vô số đạo sừng sững lưỡi đao phía trên, vút qua. Phanh. Cuối cùng, hắn nặng nề mà ngã ở đao sơn bên kia, liền lăn lông lốc vài vòng, mới ngừng lại được. Toàn thân đều nhanh tan thành từng mảnh. Nhưng hắn không để ý tới đau đớn, trước tiên, chính là quay đầu nhìn. Chỉ thấy phía sau hắn, tòa kia từ vô số lưỡi dao tạo thành, không thể phá vỡ đao sơn phía trên, lưu lại một đạo rõ ràng, bị hắn đảo ngược phun ra độc có thể, an mòn đến tư tư rung động, mấp mô màu đen quy tích. Vô số lưỡi đao sắc bén, ở đằng kia kịch độc năng lượng hạ, như là gặp liệt hỏa mỡ bò, đang nhanh chóng tăng dã, lướt gãy. Thủy kính trước, hết thảy mọi người, bao quát Mộ Thiên Thương cùng ảnh ở bên trong, đã hoàn toàn thấy choáng. Chương 28, Quỷ Tam Thổ Huyết. Âm độc nhất sát chiêu, khởi động. Chương 28, Quỷ Tam Thổ Huyết. Âm độc nhất sát chiêu, khởi động. Trên quảng trường, thủy kính trước đó, tĩnh mịch. Một loại làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch. Tất cả quỷ vương từ thành viên, bất luận là núp trong bóng tối, vẫn là đứng tại bên ngoài, giờ phút này, tất cả đều giống như là bị làm định thân chú. Bọn hắn ngơ ngác, nhìn xem thủy kính bên trong cái kia chật vật không chịu nổi, nhưng lại lần lượt sáng tạo kỳ tích thân ảnh. Rung động, kinh hãi, khó có thể tin. Nếu như nói, thông qua đệ nhất điện là may mắn, thông qua thứ hai điện là tâm trí hơn người, thông qua đệ tam điện là thâm tàng bất lộ. Vậy bây giờ đâu? Trọi cứng độc trướng, chân đạp phun ra, bay bọn đao sơn. Cái này mẹ hắn là cái gì? Cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn tất cả mọi người nhận biết phạm chủ. Đó căn bản không phải đang xung quan. Đây là tại dùng một loại bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải phương thức, tại giảm chiều không gian đả kích. Tại tùy ý nhục nhã truyền thừa này trăm năm thập địa ngục chi thí. Từ ngực. Không biết là ai, khó khăn, nuốt nước miếng một cái. Thanh âm này, tại tĩnh mịch trên quảng trường, lộ ra phá lệ chói tai. Ngay sau đó, tiếng bàn luận xôn xao, như là bị nhen lửa giã hỏa, trong nháy mắt lan tràn ra. Hắn thật làm được đệ tứ điện cùng đệ ngũ điện, cứ như vậy. Đi qua. Trời ạ, đây chính là hủ cốt độc trướng cùng vô tận đao sơn. Trong năm qua, chưa hề có người có thể như thế hắn đến cùng là ai. Hắn thật là cái kia. Ta quân đại nhân sao? Ngay từ đầu, những âm thanh này còn tràn đầy hoài nghi cùng không xác định. Nhưng rất nhanh. Hoài nghi, liền biến thành tính sợ. Không xác định, liền biến thành cùng nhận. Những cái kia nguyên bản chờ lấy chế dễ ước, chờ lấy nhìn cái này tên giả mạo như thế nào chết thảm quỷ vương từ thành viên. Giờ phút này, nhìn về phía thủy kính ánh mắt, đã hoàn toàn thay đổi. Đó là một loại, đối đại thần linh ánh mắt. Một loại, phát ra từ sâu trong linh hồn, đối lực lượng tuyệt đối thần phục cùng sùng bái. Bầu không khí, đã hoàn toàn nghịch chuyển. Phúc! Một ngụm máu tươi, đột nhiên theo đại trưởng lão quỷ tam trong miệng, cuồn phún mà ra. Dưới chân hắn một cái lảo đảo, thân thể kịch liệt lung lay, kém chút trực tiếp ngửa mặt lên trời ngã quỵ. May mắn bên người thần tín, tay mắt lanh lẹ đỡ lấy hắn. Đại trưởng lão, quỷ tam lại giống như là không nghe thấy. Hắn gắt gao, nhìn chằm chằm kia mặt trướng mắt thủy kính. Tấm kia khô quắc mặt mò, đầu tiên là bởi vì khí huyết công tâm mà đỏ bừng lên, lập tức lại bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng sợ hãi, cấp tốc rút đi huyết sắc, chuyển thành một mảnh dọa người xanh xám. Cuối cùng, biến thành một mảnh cho tàn. Không có khả năng môi của hắn, tại kịch liệt run rẩy, phát ra như là như nói mê, không thành giọng thanh âm. Tuyệt không có khả năng này một phàm nhân. Một cái chỉ là phàm nhân. Làm sao có thể đầu óc của hắn đã loạn? Hoàn toàn loạn. Kế hoạch không phải như vậy. Tất cả đều hẳn là trong lòng bàn tay của hắn. Cái kia bước lên bài hàng, hẳn là tại đệ nhất điện, liền bị tâm ma cha tấn thành một người điên. Coi như hắn may mắn thông qua, cũng hẳn là tại đệ tam điện thiên cơ chi tỏa trước mặt, thúc thủ vô sách, cuối cùng bị cơ quan ép thành thịt nát. Coi như hắn liền đệ tam điện đều vượt qua. Kia thứ tư, đệ ngũ điện song trọng tuyệt sát, cũng đủ để đem hắn hoàn toàn mai táng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện thực, hung hăng, cho hắn cái này đến cái khác cái tát. Mỗi một cái tát, đều vang dội vô cùng. Mỗi một cái tát, đều đem hắn tôn nghiêm, uy tín của hắn toàn bộ kế hoạch, đánh cho nát bấy. Hắn có thể cảm giác được. Trung quanh những cái kia nguyên bản thuộc về hắn trận doanh trưởng lão, đường chủ, nhìn về phía ánh mắt của hắn, đã thay đổi. Không còn là tin phục cùng đi theo, mà là hoài nghi, là lung lay, là sợ hãi. Đại trưởng lão, cái này, tiếp tục như vậy không được a. Một cái theo hắn mấy chục năm tâm phúc trưởng lão, tiến đến hắn bên hai, trong thanh âm mang theo không cách nào che giấu khủng hoảng. Vạn nhất hắn thật thông qua được thập điện ngục chi thí, hắn liền sẽ trở thành quỷ vương từ danh chính ngôn thuận chủ nhân. Đến lúc đó, chúng ta tất cả tham dự chuyện này người, đều phải chết a. Đúng vậy a, đều phải chết. Quỷ tam con ngươi đột nhiên co rụt lại. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo theo hắn đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Hắn nhìn xem thủy kính bên trong, cái kia đang theo lấy cửa ải tiếp theo đi đến thân ảnh. Hắn dường như đã thấy mình bị đối phương giẫm tại dưới chân, bị ở trước mặt tất cả mọi người từng tấc bóp nát xương cốt kết quả. Không, tuyệt không. Phanh. Một tiếng vang dọn, Quỷ Tam đột nhiên đoạt lấy bên cạnh người phục vụ trên khay chén ngọc, dùng hết khí lực toàn thân, hung hăng nện xuống đất. Chén ngọc chia 5 x 7. Hắn mơ tưởng thông qua. Quỷ Tam phát ra như dã thú gầm nhẹ, thanh âm khàn giọng mà tràn đầy vận động. Hắn phải chết ở bên trong, phải chết. Hắn giống như điên dại. Trung quanh thân tín đều bị hắn bộ dáng này dọa đến câm như hến, không còn dám nhiều lời một chữ. Đúng lúc này, một cái phụ trách bên ngoài liên lạc Tâm Phúc, lặng yên không một tiếng động, đẩy ra Quỷ Tam sau lưng. Tay của hắn giấu ở trong tay áo, cực nhanh đem một cái băng lãnh, chỉ có to bằng móng tay màu đen phụ lục, nhét vào Quỷ Tam trong lòng bàn tay. Quỷ Tam thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn cúi đầu, nhìn thoáng qua chính mình lòng bàn tay viên kia tản ra chẳng lành khí tức phụ lục. Vạn độc cốc, là bọn hắn ám hiệu liên lạc. Hắn bất động thanh sắc, dùng tay áo che khuất bàn tay, thể nội quỷ khí có hơi hơi thúc. Giang giác, viên kia truyền âm phủ tại lòng bàn tay của hắn im lặng vỡ vụn. Ngay sau đó, một cái âm lanh vô cùng, không mang theo mảy may tình cảm thanh âm, trực tiếp tại trong đầu của hắn chỗ sâu vang lên. Quỷ Tam, ngươi đồng minh quá làm cho người ta thất vọng. Một cái liền linh lực đều không có phế vật, lại bị hắn liên tiếp xông qua năm cửa. Ngươi, còn có ngươi cái gọi là trưởng lão hội, quả thực chính là một đám thùng cơm. Thanh âm này tràn đầy không che giấu chút nào khinh miệt cùng xem thường. Quỷ Tam sắc mặt trong nháy mắt biến càng thêm khó coi, nhưng hắn không dám phản bác. Hiện tại, nghe cho kỹ, cái thanh âm kia biến càng thêm băng lãnh, như là rắn độc lưỡi liếm láp lấy linh hồn của hắn. Chúng ta không hy vọng lại nhìn thấy bất kỳ ngoài ý muốn. Khởi động sau cùng thủ đoạn, tại đệ cửu điện dùng vật kia trực tiếp giết hắn. Nhớ kỹ, là trực tiếp giết chết, đừng lại làm những cái kia ngu xuẩn thăm dò. Nếu không, chúng ta hợp tác dừng ở đây. Mà một cái đã mất đi giá trị người hợp tác sẽ có kết cục gì, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Uy hiếp, chân trụi, uy hiếp chí mạng. Cái thanh âm kia biến mất. Quỷ Tam đứng tại chỗ, toàn thân băng lãnh. Tay của hắn tại tay áo phía dưới run rẩy kịch liệt lấy. Khởi động sau cùng thủ đoạn, dùng vật kia. Đây chính là sơ đại quỷ vương đều nghiêm lệnh cấm chỉ vận dụng, chân chính cấm kỵ. Một khi vận dụng, nếu là bị Mộ Thiên Thương nữ nhân kia phát giác được dấu vết để lại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trong mắt của hắn lóe lên một tia kịch liệt dãy rủa. Lý trí nói cho hắn biết không thể làm như vậy, phong hiểm quá lớn. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn lần nữa rơi xuống thủy kính phía trên, nhìn thấy cái kia đã bước vào đệ lục điện thân ảnh lúc, nhìn thấy trên quảng trường những cái kia quỷ vương từ thành viên trong mắt càng ngày càng cuồng nhiệt sùng bái lúc, tất cả lý trí, tất cả do dự trong nháy mắt bị một cỗ ngập trời oán độc cùng ghen ghét hoàn toàn tổn vệ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cái này không biết từ nơi nào xuất hiện con hoang có thể cướp đi vốn nên thuộc về hắn tất cả quyền lực, địa vị, còn có nữ nhân kia dãy rủa biến mất, thay vào đó là vô tận điên cuồng cùng ngon độc. Quỷ Tam chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía kia phiến cao vút trong mây giữ tận thí luyện cửa đá, cái kia trương che kín nếp vốn cùng thi ban mặt già bên trên chấm dãi lộ ra một cái vặn bèo tới cực điểm âm trầm nụ cười. Tiểu tử hắn ở trong lòng im lặng hoán độc nói rằng, là ngươi bức ta, đã ngươi không chịu chết vậy ta cũng chỉ phải giúp ngươi một cái. Chương 29, Quỷ Tam chân tướng phơi bày. Mộ Thiên Hương, ngươi dám động hắn một chút thử một chút. Chương 29, Quỷ Tam chân tướng phơi bày. Mộ Thiên Hương, ngươi dám động hắn một chút thử một chút. Thứ 6, 7, 8 điện. Lục Cửu cơ hồ là lấy một loại nghiền ép dáng vẻ, cương ép sông đã qua. Chào dâu biển lửa, hắn lập lại chiêu cũ, đem hỏa diễm hút vào áo giáp, lại từ lòng bàn chân phun ra, hóa thân hình người vọt thiên khỉ, bay thẳng vọt. Băng sơn địa ngục, hắn đảo ngược thao tác, đem hỏa diễm năng lượng ngừng tụ tại tay chân, hòa tan băng cứng, mạnh mẽ mở ra một con đường. Bóc bì tiểu quỷ, hắn càng đem trước đó chứa đựng độc có thể cùng hỏa năng hỗn hợp, chế tạo ra từng tràng kinh thiên động địa nổ lớn. Hắn đã hoàn toàn mò thấy bộ khôi giáp này tính tình. Tu La Ảnh chính là một cái vô tình năng lượng chuyển đổi khí. Chỉ cần ý chí của hắn đầy đủ điên cuồng, đầy đủ kiên định, hắn liền có thể đem tất cả ngoại lai năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Khi hắn toàn thân khói đen bốc lên, quần áo tả tơi đứng tại đệ cửu điện lối vào lúc trước, thân thể của hắn đã mỏi mệt tới cực điểm, nhưng hắn tinh thần lại trước nay chưa từng có phấn khởi. Hắn có thể sống sót, hắn thật có thể sống mà đi ra đi. Dựa theo Mộ Thiên Thương cho tình báo, đệ cửu điện là cửa hải cuối cùng ra dáng khảo nghiệm. Người canh giữ là một đầu thực lực tương đương tại kim đan hậu kỳ nham thạch khôi lỗi, da dày thịt béo, lực lượng to lớn, nhưng không có linh trí, hành động chậm chạp. Đối với mình mà nói, bất quá là một cái tương đối chịu đánh sạc dự phòng mà thôi. Lục Cửu hít sâu một hơi, mang theo sống sót sau tai nạn may mắn, cùng sắp thông quan kích động, một bước bước vào đệ cửu điện. Đây là một cái trống trải, từ hắc diệu thạch lát thành to lớn hình tròn quảng trường. Tất cả đều cùng trong tình báo miêu tả như thế. Quảng trường trung ương, mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt. Âm ầm vô số đá vụn bắt đầu hội tụ, ngưng tụ. Tới. Lục Cửu toàn bộ tinh thần đề phòng, thể nội Tu La Ảnh vận sức chờ phát động. Nhưng mà, làm cái kia quái vật khổng lồ, chân chính theo dưới mặt đất, chậm rãi bò lên lúc, Lục Cửu trên mặt kia tia tự tin, trong nháy mắt đông lại. Vậy căn bản không phải cái gì nham thạch khôi lỗi. Kia là một đầu cao đến 10 trượng, toàn thân từ vô số vật bèo oan hồn cùng hắc khí ngưng tụ mà thành. Quái vật. Thân thể của nó là hơi mờ, có thể nhìn thấy vô số trương thống khổ kêu rên mặt người, ở trong cơ thể nó chìm nổi, dãy rủa. Một cỗ xa so với trước đó hủ cốt độc trướng, còn muốn âm lãnh, ác độc ngàn vạn lần khí tức, phô thiên cái địa mà đến. Đáng sợ nhất là nó cái kia khổng lồ thân thể bên trên, hiện đầy lít nha lít nhít, như là lạc ấn đồng dạng, huyết hồng sắc nguyền rủa phù văn. Mỗi một đạo phù văn đều đang phát tán ra làm cho người thần hồn run rẩy, hóa thần kỳ kinh khủng bị áp. Đây không phải thí luyện, đây là tử hình. Lục Cửu đầu óc ông một tiếng trống rỗng, hắn tất cả phấn khởi, tất cả hy vọng trong nháy mắt này bị tia cô tuyệt vọng uy áp nghiền nát ấy. Giống đầu kia đoán niệm tập hợp thể phát ra y mắng gào thét, vô số hồn phách ở trong cơ thể nó dít lên, nó cái kia từ vô số đoán khí tạo thành cánh tay đột nhiên nâng lên đối với Lục Cửu, cách không chính là một quyền. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có một đạo thuần túy từ đoán niệm cùng nguyền rủa chi lực tạo thành, mắt trần có thể thấy màu đen sóng xung kích xé rách không khí, ầm vang đánh tới. Nhanh, quá nhanh. Lục Cửu thậm chí không còn kịp suy tư nữa, bản năng cầu sinh đã áp đảo tất cả. Hắn đem tất cả ý chí, tất cả tinh thần lực, điên cuồng quán chú tiến tu la ảnh bên trong. Ông, một mặt so trước đó bất kỳ lần nào đều càng thêm dày hơn trọng, càng thêm lương thực to lớn hát thuẫn, trong nháy mắt tại trước người hắn thành hình. Mặt này thuẫn đủ để ngăn chặn kim đàn tu sĩ toàn lực một kích. Nhưng mà, giang giác, một tiếng rất nhỏ tới cơ hồ có thể không cần tính giòn vang. Cái kia đạo màu đen sóng xung kích, tại tiếp xúc đến hát thuẫn trong nháy mắt, không dừng lại chút nào, thậm chí không có chút nào gợn sóng năng lượng. Kia mặt không thể phá vỡ hát thuẫn, tựa như một khối bị thiết truy đập trúng, yếu ớt nhất thủy tinh. Theo tiếp xúc cấn mở bắt đầu, giống mạng nhện vết rách, điên cuồng lan tràn. Sau đó, trong nháy mắt, vỡ vụn thành từng mảnh, biến thành đầy trời điểm sáng màu đen. Lục Cửu con ngươi co lại thành nguy hiểm nhất cây kim. Kết thúc. Sóng xung kích dư thế không giảm, hung hăng đánh vào lồng ngực của hắn. Hắn thậm chí muốn nếm thử lấy, đem cố lực lượng này hút vào thể nội. Nhưng là vô dụng. Cố lực lượng này cấp độ quá cao, cuồng bạo tới không thể nào hiểu được nguyên rủa chi lực, giống như là vỡ đê hồng thủy, xông vào khôi giáp của hắn bên trong. Phúc. Lục Cửu như bị sét đánh, cả người giống một cái phá bao tải giống như bay ngược ra ngoài, tại cứng rắn hắc rượu thạch trên mặt đất lộn mười mấy vòng mới chật vật dừng lại. Hắn há miệng phun ra không còn là máu tươi, mà là một đoàn sen lẫn nội tạng mảnh vỡ màu đen tụ huyết. Hắn cúi đầu, chỉ thấy bộ ngực mình chỗ tu la ảnh giáp phiến phía trên từng đạo rõ ràng không cách nào chữa trị vết rách ngay tại chậm rãi hiện hiện. Áo giáp muốn nát. Ngoại giới, trung tâm quảng trường, làm đệ cửu điện cảnh tượng xuất hiện tại thủy kính phía trên trong nháy mắt, làm đầu kia toàn thân che kín huyết sắc nguyền rủa phù văn đoán niệm tập hợp thể chậm rãi bỏ dậy thời điểm. Mộ Thiên Thương tấm kia vạn năm băng phong trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tới tận, thân thể của nàng không bị khống chế run rẩy kịch liệt một chút. Đây không phải là sợ hãi, là phẫn nộ, là ngập trời, cơ hồ muốn đem nàng lý trí đốt cháy hầu như không còn, cực hạn phẫn nộ. Đoán linh chú phược, hóa thần kỳ đoán niệm tập hợp thể. Nàng nhìn chằm chằm thủy kính bên trong, khôi lỗi trên người những cái kia huyết sắc phù văn, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng mang theo vụ bằng mạnh mẽ gạt ra. Kia là vạn độc cốc âm độc nhất cấm thuật, dùng tới vạn sinh hồn hiến tế, khả năng chế tạo ra, chuyên môn dùng để ô uế pháp bảo, an mòn thần hồn người rùa. Đó căn bản không phải thập điện mục bên trong nên có đồ vật. Gian lận, có người xoán cải thí luyện. Một giây sau, Lam Nàng nhìn thấy Lục Cửu ngưng tụ hát thuẫn bị một kích nát bấy, cả người như diều đứt dây giống như bay rớt ra ngoài, miệng phun máu đen lúc. Một cỗ băng lanh tới đủ để đồng kết linh hồn sát ý, ở vang một phát. Quỷ Tam, một tiếng sen lẫn vô tận hàn ý gầm thét, vang vọng toàn bộ quảng trường. Nàng đỗng nhiên đứng dậy, rốt cuộc không để ý tới kế hoạch gì, cái gì quy củ. Nàng hóa thành một tia chớp màu đen, liền muốn liều lĩnh phóng tới kia phiến thí luyện cửa đá, cưỡng ép bỏ dở thí luyện. Nhưng mà ngay tại nàng khởi hành trong nháy mắt, mấy đạo thân ảnh đồng thời thoáng hiện, ngăn ở nàng trước mặt, chính là Quỷ Tam mấy cái kia nhất tử trung trưởng lão. Quỷ Vương đại nhân, xin dừng bước. Cầm đầu trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười, đối với nàng không mình hành lễ, nhưng này một bước không lùi dáng vẻ lại tràn đầy không che giấu chút nào uy hiếp. Mộ Thiên Thương dừng bước lại, ánh mắt lạnh như băng, chậm rãi đảo qua mỗi một người bọn hắn. Tránh ra. Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại làm cho mấy cái kia kim đan kỳ trưởng lão cùng nhau cảm thấy một cỗ phát ra từ linh hồn run rẩy. Quỷ Vương đại nhân bất giận. Quỷ Tam chẳng biết lúc nào chạy tới kia mấy tên trưởng lão sau lưng, trên mặt mang đắc ý, vậy chạm nụ cười. Thí luyện trong lúc đó bất luận kẻ nào không được can thiệp, đây là sơ đại Quỷ Vương đại nhân tự tay lập hạ quy củ. Hắn nhìn xem Mộ Thiên Thương tấm kia che kín xương lạnh mặt, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có khoái ý ngại, chẳng lẽ muốn làm trái với tổ tông quy củ sao? Chân tướng phơi bày, bọn hắn rốt cục lộ ra răng nanh. Mộ Thiên Thương ngón tay thật sâu đâm vào lòng bàn tay, máu tươi theo nàng khe hở một giọt rơi trên mặt đất. Nàng nhìn xem thủy kính bên trong, đầu kia kinh khủng oán niệm khôi lỗi chạy tới ngã xuống đất không dậy nổi Lục Cửu trước mặt. Nó chậm rãi giơ lên cái kia như là sơn phong giống như từ vô số oan hồn tạo thành lưỡi quyền, nhắm ngay Lục Cửu đầu lâu, ầm vang nện xuống. Bóng ma tử vong lần thứ nhất chân thật như vậy bao phủ hắn. Chương 30, thuần túy nhất bảo hộ. Ngươi quản cái này gọi sắp chết phản kích. Chương 30, thuần túy nhất bảo hộ. Ngươi quản cái này gọi sắp chết phản kích. Tử vong, băng lãnh, thuần túy, không cách nào kháng cự tử vong. Cái kia từ vô số oan hồn tạo thành lưỡi quyền, tại Lục Cửu trong con mắt cấp tốc phóng đại. Quyền phong đã ép tới hắn không thể thở nổi. Kia cỗ hóa thần kỳ kinh khủng uy áp, giống như là một tòa vô hình đại sơn, đem hắn linh hồn gắt gao đính tại nguyên địa, không thể động đậy. Trong óc của hắn trống rỗng, tất cả mưu kế, tất cả dãy rủa, tất cả cầu sinh ý chí, tại thời khắc này đều bị nghiền nát bấy. Chỉ còn lại nguyên thủy nhất, chôn vùi lẫn nhau diệt sợ hãi. Kết thúc. Cứ như vậy. Kết thúc. Ngay tại ý thức của hắn, sắp bị cỗ này thuần túy sợ hãi hoàn toàn thôn vệ, hoàn toàn từ bỏ chống lại trong mấy mắt. Một cái hình tượng. Không có dấu hiệu nào. Như là trong đêm tối một đạo thiểm điện, đột nhiên, bổ ra trong đầu hắn hỗn độn. Kia là một buổi tối. Ánh trăng lạnh lẽo, dài đầy quỷ vương từ nóc nhà. Một đạo cô tịch bóng đen, ngồi một mình ở nóc nhà phía trên, ngửa đầu nhìn lên trời bên cạnh kia vòng, yêu dị huyết nguyệt. Là mộ thiên thương. Không có quỷ vương uy nghiêm. Không có băng lãnh nguy trang. Nàng liền như thế ngồi lặng lặng, toàn bộ bóng lưng, đều lộ ra một loại, dường như bị toàn thế giới vứt bỏ, sâu tận xương tủy cô độc. Cái bóng lưng kia, giống một cây châm, hung hăng, đâm vào Lục Cửu sắp tiêu tán ý thức chỗ sâu. Hắn nhớ tới, nàng tự nhủ qua những cái kia, chỉ đối với hắn một người nói qua cố sự. Nhớ tới nàng bị thân cận nhất sư huynh phản bội. Nhớ tới nàng thân trung kia vô giải nguồn rủa. Nhớ tới nàng gánh vác lấy huyết hải thâm cửu, tại tòa này băng lãnh quỷ vương từ bên trong, lẻ loi một mình, vùng vây nhiều năm như vậy. Chính mình, là nàng duy nhất đồng minh. Là nàng tại mảnh này trong bóng tối, duy nhất có thể lấy, dù chỉ là tạm thời, giao phó phía sau lưng người. Nếu như ta chết ở chỗ này, kia nàng đâu? Nàng liền lại biến trở về một người. Một người, đi đối mặt quỷ tam đám kia sói đói điên cuồng phản công. Một người, đi đối mặt huyết tẩm môn kia vô cùng bất nhập tâm lưu. Một người, đi đối mặt cái kia chặt đứt nàng tình kiếp, nhường nàng lâm vào vạn kiếp bất phục. Sư Minh, không, không được, không thể. Một cỗ trước nay chưa từng có, thường hực tới đủ để thiêu đốt linh hồn điên cuồng ý chí, như là lòng đất chỗ sâu nhất nham tường, ẩm vang phun ra ngoài. Cô ý chí này, không còn là vì mình mạng sống, không còn là bắt nguồn từ đối tử vong sợ hãi, mà là một loại càng thêm thuần túy, càng thêm bá đạo, càng thêm không nói đạo lý. Chấp niệm, nàng không thể lại biến về một người. Ta không thể để cho nàng lại biến về một người. Giống, một tiếng không giống nhân loại phát ra từ linh hồn chỗ sâu nhất gào thét, theo Lục Cửu trong cổ họng, đột nhiên nổ tung. Ông 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 ông. Trong cơ thể hắn bộ kia sắp phá nát tu la ảnh tại cỗ này thuần túy đến cực hạn ý chí quán chú, phát ra trước nay chưa từng có kịch liệt oanh minh. Nó tại khát vọng, nó đang hoan hô, nó tại tham lam, điên cuồng thôn vệ lấy cỗ này tên là bảo hộ đẳng cấp cao nhất lương thực. Lục Cửu chỗ ngực, những cái kia rõ ràng vết rách, chẳng những không có tiếp tục mở rộng, ngược lại, theo kia đen nhánh trong khe hở, bắn ra chướng mắt chói mắt, bạch quang, thánh khiết, thuần túy, dường như có thể tịnh hóa thế gian tất cả ô uế. Áo giáp đang phát sinh một loại nào đó không biết, chất thuế biến. Cho ta, lan đi a. Lục Cửu hai mắt xích hồng, đã dùng hết chính mình cuối cùng một tia, cũng là đời này mạnh nhất một tia khí lực. Hắn không nhìn kia đủ để đem hắn ép thành bột mịn lớn quyền. Hắn đem tất cả lực lượng, tất cả ý chí, tất cả đối cái kia cô độc bóng lưng đau lòng cùng bảo hộ. Toàn bộ quán chú tới hữu quyền của mình phía trên. Sau đó, đón kia ầm vang rơi xuống, đại biểu cho hóa thần kỳ nguyên rủa màu đen lớn quyền. Hung hăng đưa ra ngoài, nhỏ bé như là châu chấu đá xe, nhưng lại mang theo một loại liền thần Phật cũng dám một quyền nổ nát, quyết tuyệt cùng điên cuồng. Màu đen đoán nghiệm, màu trắng bảo hộ. Trong nháy mắt này, ầm vang đụng nhau, không có âm thanh, hoặc là nói thanh âm kia đã siêu việt phàm thai có khả năng bắt giữ cực hạn. Toàn bộ đệ cửu điện không gian tại cái này cực hạn đụng nhau phía dưới kịch liệt bóp méo một chút. Ngay sau đó, một đạo mắt trần có thể thấy hắc bạch sen lẫn hình khuyên sóng xung kích, lấy hai quyền giao tiếp chỗ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán. Những nơi đi qua, cứng rắn hắc diệu thạch mặt đất như là giấy đồng dạng bị trong nháy mắt nhấc lên xé rách, hóa thành một mịn. Ngoại giới, trung tâm quảng trường, ngay tại mộ thiên thương cùng vị tam bọn người giằng co, ngay tại tất cả mọi người coi là Lục Cửu hẳn phải chết không nghi ngờ trong nháy mắt, trước mặt bọn hắn kia mặt rõ ràng tỏa ra đệ cửu điện cảnh tượng to lớn thủy kính. Phanh, một tiếng thanh thúy vô cùng bạo hưởng, thủy kính mặt ngoài không có dấu hiệu nào, hiện đầy giống mạng nhện vết rách. Sau đó, tại tất cả mọi người kinh hãi gần chết trong ánh mắt, ầm vang nổ tung, hóa thành mạn thiên phi vũ, lóe ra ánh sáng nhạt mảnh vỡ. Chương 31, sát ý sôi trào. Mộ Thiên Hương, hiện tại, đến phiên ta. Chương 31, sát ý sôi trào. Mộ Thiên Hương, hiện tại, đến phiên ta. Trung tâm quảng trường, mạn thiên phi vũ điểm sáng, như là đêm hè đồng đóm, chậm rãi bay xuống. Kia là giám thị thủy kính, sau khi vỡ vụn hải cốt, tĩnh mịch. Trên quảng trường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người động tác đều như ngừng lại trong nháy mắt đó. Bọn hắn ngơ ngác nhìn kia phiến đã từng treo thủy kính hư không, trong đầu lặp đi lặp lại quanh quẩn kia cuối cùng cũng là duy nhất một tiếng bạo hưởng. Xảy ra chuyện gì? Đệ cửu điện bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia tên giả mạo là chết sao? Bị đầu kia hóa thần kỳ quái vật kinh khủng, tính cả giám thị pháp bảo cùng một chỗ oanh thành một mịt. Đại trưởng lão quỷ tam trên trán hiện đầy tinh mịn mồ hôi lạnh, trái tim của hắn tại trong lồng ngực điên cuồng dóng lên, giống như là muốn tránh thoát trói buộc nhảy ra như thế. Sợ hãi cùng chờ mong, hai loại hoàn toàn tương phản cảm xúc trong mắt hắn điên cuồng xen lẫn. Chết, hắn nhất định chết. Loại kia lực lượng hủy thiên diệt địa đụng nhau, một cái liền linh lực đều không có phàm nhân làm sao có thể sống sót. Hắn chết. Quỷ tam ở trong lòng điên cuồng một lần lại một lần tự đủ, nhưng mà thân thể của hắn lại tại không bị khống chế run rẩy kịch liệt. Ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông trong yên tĩnh, oanh long long long, một hồi nặng nề vô cùng, dường như đến từ viễn cổ tiếng vang phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. Trái tim tất cả mọi người đều đi theo thanh âm này đột nhiên nhảy một cái. Bọn hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt đồng loạt bắn về phía kia phiến dữ tợn, đại biểu cho thập điện ngục ra miệng, thông hướng đệ thập điện cửa đá. Kia phiến đã có trăm năm chưa từng mở ra cửa đá. Tại vô số đạo kinh hãi, khẩn trương, sợ hãi, ánh mắt mong chờ nhìn soi mói. Cửa đá, tại một hồi rợn người tiếng ma sát bên trong, chấm dãi, hướng vào phía trong mở ra một cái khe. Một vệt ánh sáng theo trong khe cửa thấu đi ra. Ngay sau đó, một thân ảnh lảo đảo theo cánh cửa kia trong khe đi ra. Quần áo tả tơi, toàn thân đẫm máu, bước chân phù phiếm, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Nhưng hắn còn đứng lấy, hắn còn sống, là Lục Cửu. Với anh, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt này hoàn toàn nổ. Hắn hiện ra. Trời ạ, hắn thông qua được đệ cửu điện, làm sao có thể? Đây chính là hóa thần kỳ quái vật a. Vô số kinh hô, vô số hít vào khí lạnh âm thanh hội tụ thành một cỗ kinh khủng sóng âm, cơ hồ muốn đem toàn bộ quỷ vương từ mái vòm lật tung. Theo cửa đá hoàn toàn mở rộng, đệ cửu điện bên trong cảnh tượng cũng rốt cục không giữ lại chút nào, bại lộ tại trước mặt mọi người. Không có quái vật, không có đầu kia từ vô số oan hồn tạo thành kinh khủng oán niệm tập hợp thể. Trống trải hắc diệu thạch trong sân rộng chỉ để lại một cái sâu không thấy đáy, biên giới bóng loáng như gương, to lớn hình tròn cái hố. Dường như có đồ vật gì bị một cỗ không cách nào hình dung, thuần túy đến cực điểm lực lượng từ nơi này trên thế giới bị mạnh mẽ hoàn toàn xóa đi. Thắng, hắn vậy mà thật thắng. Dùng kia phàm nhân thân thể, dùng kia trong con mắt của mọi người như là châu chấu đá xe giống như buồn cười một quyền. Hắn thật đánh bại cái kia bị âm thầm tăng cường tới hóa thần kỳ cấm kỵ quái vật. Đây cũng không phải là kỳ tích, đây là thần tích. Không có khả năng. Quỷ Tam nhìn xem kia sâu không thấy đáy cái hố, nhìn xem cái kia mặc dù chật vật lại cuối cùng vẫn là còn sống đi ra thân ảnh. Hắn như bị sét đánh, cả người giống như là bị rút sạch tất cả khí lực, lảo đảo hướng về sau liền lùi mấy bước. Cuối cùng phu phu một tiếng, đặt mông ngồi liệt tại băng lãnh trên mặt đất. Cặp mắt của hắn đã mất đi tất cả tiêu cự, chỉ còn lại vô tận, sâu tận xương thủy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, hắn như là mất hồn đồng dạng, tự lẩm bẩm. Hắn tất cả kế hoạch, tất cả chuẩn bị ở sau, tất cả âm mưu, tại thời khắc này đều biến thành một cái chuyện cười lớn. Trên quảng trường, Lục Cửu đi về phía trước hai bước, hắn cảm giác trước mắt thế giới đang bay nhanh phai màu, biến thành một mảnh sáng trắng. Trong lô thai, tất cả ồn ào náo động đều cách hắn đi xa, chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch bù bù. Hắn thắng, vì cái kia cô độc bóng lưng, hắn thắng. Vậy thì đủ. Cách một tiếng rất nhỏ, như là đồng hồ cắt vỡ vụn thanh âm, theo trong cơ thể hắn văng lên. Kia thân một mực chống đỡ lấy hắn, tu la ảnh ma giáp, rốt cục đạt đến cực hạn. Màu đen giáp phiến, theo đầu ngón tay của hắn bắt đầu, từng mảnh, hóa thành cực kỳ nhỏ hạt, như là bị gió thổi tán cắt họa, chậm rãi bong ra từng mảng, tiêu tán tại không khí bên trong. Sau cùng treo trống, biến mất. Lục Cửu mắt tối sầm lại, thân thể cũng nhịn không được nữa, thẳng tắp, ngã về phía sau. Nhưng mà, hắn không có ngã tại băng lãnh trên mặt đất. Một đạo màu đen, mang theo một tia thanh lãnh mùi thơm cái bóng, như quỷ mị giống như, trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn. Một cái lạnh bước, nhưng lại vô cùng hữu lực cánh tay, vững vàng, đem hắn sắp ngã xuống thân thể, đối vào trong ngực. Là Mộ Thiên Thương. Toàn trường, trong nháy mắt lần nữa yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người, đều tập trung tại kia ôm nhau trên thân hai người. Mộ Thiên Thương cúi đầu xuống, nhìn xem trong ngực cái kia đã hoàn toàn mất đi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy nam nhân. Đầu ngón tay của nàng, nhẹ nhàng, rơi vào hắn ngực. Nơi đó, còn có một tia, yếu ớt chập trùng. Còn có, một tia như có như không, thuộc về nàng bảo hộ ý chí dư ôn. Nàng ôm hắn, động tác nhu hòa đến không giống cái kia máu lạnh vô tình bị vương. Sau đó, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, cặp kia băng lãnh tới đủ để đồng kết linh hồn con người, chậm rãi đảo qua toàn trường, đảo qua những cái kia câm như hến trưởng lão, đảo qua những cái kia trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng kính ý quỷ binh. Cuối cùng, ánh mắt của nàng tinh chuẩn rơi vào cái kia ngồi liệt trên mặt đất, bởi vì cực hạn sợ hãi mà toàn thân run rẩy giống như run quỷ Tam trên mặt. Trong ánh mắt của nàng không có phẫn nộ, thậm chí không có trước đó kia sát ý ngập trời, chỉ còn lại một loại so vực sâu càng thêm đen, so vạn niên huyền băng lạnh hơn, thuần túy. Đó là một loại đang nhìn một người chết ánh mắt. Chương 32, bằng chứng như núi. Ngươi quản cái này gọi gì biến? Chương 32, bằng chứng như núi. Ngươi quản cái này gọi gì biến? Mộ Thiên Thương ôm trong ngực ngất đi Lục Cửu. Động tác nhu hòa đến không giống nàng. Nàng chậm rãi, từng bước một đi xuống đài cao. Bước chân rất chậm, lại giống như là từng trôi trọng truy, hung hăng đập vào trên quảng trường trái tim của mỗi người bên trên. Trên quảng trường vẫn như cũ tĩnh mịch. Những cái kia trước đó còn dám xì xào bàn tán quỷ vương từ thành viên, giờ phút này tất cả đều cúi đầu, liền không dám thở mạnh một cái. Kính sợ, sợ hãi, cùng đối cái kia sáng tạo ra thần tích nam nhân vô điều kiện sùng bái. Thí luyện kết thúc. Mộ Thiên Thương thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển vào trong thai mỗi một người. Tạ Quân đã chứng minh hắn tư cách. Câu nói này không phải nghi vấn, là tuyên cáo, là một loại không thể nghi ngờ, cuối cùng phán quyết. Không người nào dám phản bác, cũng không có người muốn phản bác. Liên tiếp xông qua chín điện, đối cứng hóa thần. Loại này chiến tích, đừng nói là một phàm nhân, liền xem như chân chính Tà Quân tái thế, cũng bất quá như thế. Mộ Thiên Thương ôm Lục Cửu, từng bước một đi hướng cái kia ngồi liệt trên mặt đất, mặt xám như cho Quỷ Tam. Nàng mỗi một bước đều giống như dẫm tại Quỷ Tam trên linh hồn. Quỷ Tam thân thể theo nàng tới gần, run run đến càng ngày càng kịch liệt. Hắn muốn đứng lên, Hắn muốn chạy trốn, nhưng hắn phát hiện tứ chi của mình giống như là rót đầy chỉ, căn bản không nghe sai khiến. Một cô băng lãnh mang theo mùi thơm khí tức bao phủ hắn. Mộ Thiên Hương chạy tới hắn trước mặt, nàng từ trên cao nhìn xuống, nhìn xem cái này từng để cho nàng như có gai ở sau lưng, nhường nàng ăn ngủ không yên đại trưởng lão. Nhưng là thanh âm của nàng băng lãnh mà bình tĩnh. Trận này thí luyện bị người demo. Và anh, câu nói này giống như là một đạo kinh lôi tại tất cả mọi người trong đầu nổ tung. Vô số người đột nhiên ngẩng đầu lên, Quỷ Tam con ngươi càng là đống nhiên co rụt lại. Đại trưởng lão, Mộ Thiên Thương thanh âm không có chút nào gợn sóng. Ngươi không muốn giải thích một chút, đệ cửu điện đầu kia thủ vệ trên người vạn độc chú ấn từ đâu mà tới sao? Tới, rốt cuộc đã đến. Quỷ Tam đầu góc ông một tiếng trống rỗng. Hắn biết đây là sau cùng quyết đấu, được hoặc là chết. Không, hắn đã không có thắng khả năng. Hiện tại hắn chỉ có thể dãy rủa. Lão, lão thần không biết. Quỷ Tam đã dùng hết khí lực toàn thân, theo trong cổ họng gạt ra câu này khàn giọng giải thích. Hắn giang chống đỡ lấy, từ dưới đất bò dậy, trên mặt mạnh mẽ gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn, bất đắc biểu lộ. Quỷ Vương đại nhân minh giám, kia thập địa ngục chính là sơ đại Quỷ Vương thiết lập, trăm năm qua chưa hề có người từng dở trò. Nhất định là kia khôi lỗi lâu năm thiếu tu sửa, hấp thu lòng đất sát khí, mới sinh ra dị biến. Đối, chính là dị biến. Hắn dường như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, thanh âm đều biến sắc nhọn lên. Việc này cùng lão thần tuyệt không nửa điểm quan hệ a. Lời nói này nói đến than thở khóc lóc. Nếu là đặt ở trước kia, có lẽ còn có mấy phần có độ tin cậy. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người ở đây đều không phải là đồ đần. Bọn hắn tận mắt thấy đầu kia quái vật trên người huyết sắc phù văn, tận mắt thấy kia Cố Viễn siêu thí luyện đẳng cấp, hóa thần kỳ kinh khủng bị áp, lâu năm thiếu tu sửa, dị biến. Loại chuyện hoang đường này, lừa gạt quỷ đều không tin. Trên quảng trường vang lên một hồi không đè nén được, tràn đầy khinh bỉ cười nhạo âm thanh. Quỷ Tam sắc mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Hắn biết không ai tin hắn, nhưng hắn chỉ có thể nói như vậy. Chỉ cần không có chứng cứ, chỉ cần hắn chết không thừa nhận, Mộ Thiên Hương liền không thể bắt hắn thế nào. Hắn dù sao cũng là Tam Triều Nguyên Lão, trưởng lão hội lãnh tụ. Nhưng mà Mộ Thiên Hương chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn, nhìn xem cái kia vụ bể như là tôm kép ngại nhép giống như biểu diễn. Trên mặt của nàng không có chút nào ngoài ý muốn, thậm chí liền một chút tức giận đều không có, chỉ có vô tận băng lãnh. Ảnh, nàng nhàn nhạt phun ra một chữ. Bá, một đạo màu đen cái bóng như là theo trong hư không thẩm thấu ra đồng dạng, vô thanh vô tức xuất hiện ở giữa sân, chính là tâm phúc của nàng. Ảnh, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng, bọn hắn biết chân chính sát chiêu muốn tới. Ảnh quỳ một chân trên đất, hai tay cao cao nắm nâng, tại lòng bàn tay của hắn lặng lặng nằm một cái đã vỡ vụn, chỉ có to bằng móng tay màu đen phủ lục. Kia phủ lục phía trên còn lưu lại một tia cực kỳ âm độc, cực kỳ mịt mờ năng lượng ba độ. Tuân chủ nhân lệnh, tra rõ bí cảnh năng lượng hải tâm. Ảnh thanh âm tựa như là hai khối kim loại tại ma sát, không mang theo tình cảm chút nào. Tại đệ cửu điện trận nhãn chỗ sâu phát hiện cái này, ánh mắt của hắn chuyển hướng Quỷ Tam. Vật này tên là ưu hồn truyền tín phụ, chính là vạn độc cốc đặc hữu liên lạc pháp khí. Càng xảo chính là ảnh dừng một chút, trong thanh âm mang tới một tia như có như không đùa cợt. Phía trên còn lưu lại một tia thuộc về Quỷ Tam trưởng lão ngài đặc hữu bị khí. Người Quỷ Tam ánh mắt đột nhiên trừng lớn, trên mặt huyết sắc tận cởi. Đây không có khả năng, hắn rõ ràng đã đem phụ lục chấn vỡ, thần không biết quỷ không hay, bọn hắn là thế nào tìm tới. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, ảnh chậm rãi đứng người lên, thiện tay hướng bên cạnh quan ra. Phanh, một cái bị hắc khí trói rắn rắn chắc chắc bóng người bị hắn nặng nề mà ném vào Quỷ Tam trước mặt. Người kia ngẩng đầu, chính là trước đó trên quảng trường vụ trộm đem phụ lục kín đáo đưa cho Quỷ Tam cái kia tâm phúc. Giờ phút này hắn toàn thân sủi lơ như bùn, trên mặt viết đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Vừa nhìn thấy Quỷ Tam, hắn tựa như là thấy được cứu tinh, lộn nào hướng phía Quỷ Tam phương hướng xê dịch. Đại trưởng lão, cứu ta, cứu ta a, ta không nói gì, ta thật không nói gì a. Hắn nước mắt chảy ngang kêu khóc. Ảnh băng lên thanh âm lại một lần nữa vang lên, hoàn toàn đánh nát hắn tất cả huyễn tưởng. Hắn đã toàn bộ chiêu. Với anh, toàn trường xôn xao, ánh mắt mọi người cũng giống như đao như thế, hung hăng đâm vào Quỷ Tam trên thân. Cấu kết ngoại địch, xuyên tạc thần thánh thí luyện, như hại Quỷ Vương công nhận bản lữ, vị này gì một đầu đều là không thể cãi lại, đẳng cấp cao nhất phản nghịch chi tội, tội chết. Quỷ Tam ngơ ngác nhìn xem cái kia quỷ trên mặt đất không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ tâm phúc, nhìn xem cái kia trương bởi vì sợ hãi mà hoàn toàn méo mó mặt. Hắn biết chính mình đã thua, bị bại, rối tinh rối mù. Chương 33, Quỷ Tam tận thế, kẻ dám động ta, đây chính là kết quả. Chương 33, Quỷ Tam tận thế, kẻ dám động ta, đây chính là kết quả. Bại, thất bại thảm hại. Làm viên kia vỡ vụn truyền tin phủ cùng cái kia khóc ròng ròng tâm phúc bị ném ở Quỷ Tam trước mặt lúc, hắn tất cả may mắn, tất cả dãy rủa đều hóa thành bọt nước, bằng chứng như núi, cũng không còn cách nào cãi lại. Trên quảng trường, những cái kia nguyên bản còn duy trì trung lập, đung đưa trái phải đường chủ, các trưởng lão, tại thời khắc này, rốt cục chọn ra lựa chọn. Phù phù, phù phù, phù phù, liên tiếp đầu gối rơi xuống đất trầm đủ. Bọn hắn đồng loạt hướng phía Mộ Thiên Thương phương hướng quỳ xuống. Trên mặt của mỗi một người đều viết đầy hoảng sợ cùng quyết tuyệt. Quỷ Vương đại nhân minh xét, Quỷ Tam cấu kết ngoại địch, như hại tà quân, tội ác tại trời. chúng ta cùng kẻ này thế bất lưỡng lập, mời quỷ vương đại nhân quét sạch phản địch. Lấy nhìn thẳng vào nghe, từng tiếng hiệu trung la lên như là thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp. Bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất cùng Quỷ Tam phân rõ giới hạn. Đại thế đã đi, không là đại thế đã định. Quỷ Tam ngơ ngác nhìn những cái kia đã từng cùng hắn xưng huynh gọi đệ, thậm chí ám thông xã giao đồng liêu, nhìn xem bọn hắn giờ phút này bộ kia hận không thể đem chính mình ăn sống nuốt tươi sát mặt. Hắn đông nhiên cười, cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Mộ Thiên Thương ôm Lục Cửu, ánh mắt lạnh như băng, theo những cái kia quỷ giảm xuống đất trên thân người chậm rãi đảo qua. Nàng không nói gì, nhưng này đi mang uy áp lại làm cho mỗi người đều đem vùi đầu đến thấp hơn. Cuối cùng ánh mắt của nàng một lần nữa trở về tới Quỷ Tam trên thân. Đại trưởng lão Quỷ Tam cùng với đồng đảng, thanh âm của nàng không lớn lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Lấy phản nghịch tội luận sự, lập tức hành hình. Nàng dừng một chút, phun ra cuối cùng câu kia, làm cho tất cả mọi người đều khắp cả người phát lệnh phán quyết. Hôn nhập oán linh chỉ, vĩnh thế không được siêu sinh. Vâng, oán linh chỉ, kia là quỷ vương từ ác độc nhất hình phạt. Đem tội nhân hồn phách đầu nhập kia từ ngàn vạn oán linh tạo thành trong ao, ngày đêm cắn xé, nhận hết tra tấn, thẳng đến hồn phi phách tán, liền cơ hội luân hồi đều không có. Quỷ Tam thân thể run lên bần bật, trên mặt sau cùng một tia huyết sắc cũng hoàn toàn cởi tận. Động thủ, Mộ Thiên Thương không tiếp tục cho hắn bất cứ cơ hội nào. Băng lãnh hai chữ giống như tử thần tuyên bố. Tuân mệnh. Một mực đứng hầu tại quảng trường bốn phía, thân mang màu đen trọng giáp đội chấp pháp cũng kêu lên gầm hét. Bọn hắn là quỷ vương trung thành nhất manh bước. Bá bá bá. Mấy chục đạo bóng đen như là săn mồi sói đói, mang theo sát khí ngập trời, không chút do dự nào về phía những cái kia còn đứng ở Quỷ Tam sau lưng. Hắn hoạch tâm nhất vây cánh, liều mạng với bọn hắn. Đại trưởng lão, chúng ta những người kia cuối cùng từ trong kinh hãi kịp phản ứng. Bọn hắn biết cầu xin tha thứ vô dụng, chờ đợi bọn hắn chỉ có một con đường chết. Trong tuyệt vọng, bọn hắn bạo phát ra sau cùng điên cuồng, đủ loại quỷ khí trong nháy mắt bộc phát. Mấy tên trưởng lão ý đồ liên thủ phản kháng, nhưng mà tại tuyệt đối số lượng cùng thực lực ưu thế trước mặt, sự phản kháng của bọn họ lộ ra như thế tái nhợt, như thế buồn cười. Phốc phốc, một gã đội chấp pháp thành viên trong tay trường đao màu đen không có chút nào màu sắc rực rỡ, trực tiếp quán xuyên một gã trưởng lão trái tim, máu tươi phun ra ngoài. A, một bên khác, một cái ý đồ phản kháng đường chủ vừa mới tế ra chính mình pháp khí, liền bị ba tên đội chấp pháp viên dùng ba thanh khác biệt binh khí đồng thời đóng đinh trên mặt đất. Đồ sát, một trận không chút huyền niệm đồ sát, tiếng kêu thảm thiết, binh khí vào thị tâm thành, xương cốt tiếng vỡ vụn liên tục không ngừng. Bất quá ngắn ngủi 10 cái thời gian hô hấp, Quỷ Tam những cái kia tâm phúc bay cánh liền đã bị tàn sát hầu như không còn. Máu tươi nhuộm đỏ trong sân rộng kia phiến trắng loan phiến đá, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, làm cho người buồn nôn. Toàn bộ quảng trường ngoại trừ đội chấp pháp kia sát khí lạnh lẽo cùng sắp chết người kêu rên, không còn gì khác thanh âm. Tất cả mọi người bị cái này máu tanh mà hiệu suất cao thanh tẩy chấn nhiếp, không dám động đậy mảy may. Đây chính là Quỷ Vương bàn tay sắt, đây chính là ma đạo quy củ. Sau cùng mấy tên đội chấp pháp viên hiện lên vây kín chi thế, từng bước tới gần cái kia từ đầu đến cuối đều đứng tại chỗ, không có nhúc nhích. Quỷ Tam, kết thúc. Tất cả đều kết thúc. Quỷ Tam nhìn xem những cái kia ngã trong vũng máu đồng bạn, nhìn xem những cái kia tới gần mình, băng lãnh tử vong mặt nạ. Trong mắt của hắn lóe lên vẻ điên cuồng, ngọc đá cùng vỡ quyết tuyệt. Hắn không thể cứ thế mà chết đi, cho dù chết cũng muốn kéo lên một cái đệm lưng. Nhất là nữ nhân kia, ngay tại đội chấp pháp trường đao sắp rơi xuống trên cổ hắn trong nháy mắt, Quỷ Tam đột nhiên phát ra một tiếng vô cùng thê lương của thiếu. Ha 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 ha, Mộ Thiên Thương, hắn đột nhiên bóp nát một mình, cuối cùng một cái cũng là chân quý nhất, một cái thuấn di loại bảo mệnh pháp bảo. Phanh, một đoàn nồng đậm hắc quang đem hắn thân thể trong nháy mắt bao khỏa. Không tốt, đội chấp pháp đội trưởng sắc mặt kỳ biến, nhưng mà đã chậm. Quỷ Tam thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất. Một giây sau, hắn lại như cùng quỷ mị đồng dạng trực tiếp xuất hiện tại Mộ Thiên Thương bên cạnh thân. Khoảng cách không đủ 3 thước, hắn coi là tốt tất cả. Hắn coi là tốt Mộ Thiên Thương chú ý lực đa số đều đang chỉ huy toàn cục bên trên. Hắn càng coi là tốt nàng trong ngực còn ôm cái kia đáng chết Lục Cửu, hành động bất tiện, phản ứng tất nhiên sẽ chậm hơn nửa nhịp. Đây là cơ hội duy nhất của hắn, cùng chết ta. Hắn phát ra đời này nhất toán độc gào thét, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh tôi đầy kịch độc màu trắng bệnh cốt truy. Dao găm như là một đạo rắn độc răng nanh, mang theo đồng uy vu tận điên cuồng, hung hăng đâm về phía Mộ Thiên Thương kia trắng nõn không có chút nào phòng bị của họ. Nhưng mà hắn tưởng tượng bên trong dao găm đâm vào huyết đục xúc cảm chưa từng xuất hiện, hắn chỉ thấy Mộ Thiên Thương trên mặt liền một tơ một hào kinh ngạc đều không có, thậm chí tại nàng kia con người băng lãnh chỗ sâu còn mang theo một tia thương hại. Quỷ Tam tâm đột nhiên trầm xuống, hắn chợt phát hiện ngay tại hắn tuấn di xuất hiện một sát nạc kia, Mộ Thiên Thương đã dùng một cái cực kỳ nhu hòa nhưng lại nhanh đến cực hạn động tác đem trong ngực Lục Cửu giao cho chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nàng bên cạnh. Ảnh hắn cốt truy cách Mộ Thiên Thương làn da còn có một tấc, dừng lại, rốt cuộc không cách nào tiến thêm. Một cái bị nồng đậm hắc khí bao khỏa mảnh khảnh tay đã trước một bước giữ lại cổ họng của hắn. Cái tay kia băng lãnh nhưng lại mang theo một loại nhường hắn không cách nào kháng cự thái sơn áp đỉnh giống như lực lượng. Quá chậm, Mộ Thiên Thương nhìn xem cái kia trương bởi vì kinh hãi mà hoàn toàn méo mó mặt, lạnh lùng phun ra ba chữ. Lời còn chưa dứt, giang giáp, một tiếng thanh thúy vô cùng, xương cốt cùng hạch tâm đồng thời vỡ vụn bạo hưởng. Mộ Thiên Thương trực tiếp dùng thuần túy nhất lực lượng bóp nát quỷ tam xương cổ, cùng hắn giấu tại thể nội viên kia tu luyện mấy trăm năm quỷ hạch. Một đời quyền thần, liền một câu hoàn chỉnh di ngôn đều không thể lưu lại. Trong mắt sinh cơ cấp tốc tiêu tán, cô kia khô quắt thân thể mềm mềm ngã xuống. Chương 34, cảm ơn ngươi. Băng Sơn Quỷ Vương lần thứ nhất dỡ xuống tất cả ngụy trang. Chương 34, cảm ơn ngươi. Băng Sơn Quỷ Vương lần thứ nhất dỡ xuống tất cả ngụy trang. Đau đầu, giống như là có người dùng một cây nung đỏ cái quan sát tại hắn não nhân bên trong qua lại quấy. Lục Cửu phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, khó khăn mở mắt. Xa lại trần nhà, không là quen thuộc, đây là hắn tại Quỷ Vương từ gian phòng. Hắn thử giật giật ngón tay, một cấu nguồn gốc từ toàn thân cực hạn cảm giác suy yếu trong nháy mắt đánh tới. Thân thể giống như là bị triệt để móc rỗng, hắn vô ý thức đi cảm thụ thể nội bộ kia ma giáp. Không có, không có cái gì. Bộ kia đã từng mang cho hắn vô tận lực lượng, cũng mang cho hắn vô tận thống khổ tu la ảnh biến mất, biến mất không thấy hình bóng. Thật giống như trước đó trận kia kinh tâm động phách, cửu tử nhất sinh thí luyện đều chỉ là một trận hoang đường ngộng. Nhưng trong thân thể kia dông tuyết cảm giác cùng sâu trong linh hồn lưu lại mọi bệnh đều tại nói cho hắn biết tất cả đều là thật, hắn còn sống. Trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cảm giác cùng cực hạn cảm giác suy yếu quỷ dị đồng thời bao phủ hắn. Ngài, ngài tỉnh. Một cái mang theo ngạc nhiên mừng rỡ cùng hèn nhát thanh âm ở bên cạnh vang lên. Lục Cửu phí sức quay đầu, một cái lạ mặt thị nữ đang bưng một chậu nước đứng tại cách đó không xa, mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào ức chế kích động. Ta ngủ bao lâu? Lục Cửu tiếng nói làm được giống như là muốn bốc khói, thanh âm khàn khàn đến liền chính hắn đều cảm thấy lạ lẫm. Về, về Tà Quân đại nhân. Thị nữ bị hắn xem xét doa đến thân thể lắc một cái, kém chút đem chậu nước đều bước, liền vội vàng không người trả lời. Ngài, ngài đã ngủ mê dòng dã 5 ngày. 5 ngày? Lục Cửu đầu óc ông một chút, hắn bậy mà hôn mê lâu như vậy. Kia Quỷ Tam, Mộ Thiên Thương, hắn dây rủa lấy mong muốn ngồi xuống. Ta Quân đại nhân, ngài thân thể còn rất yếu ớt, Quỷ Vương đại nhân đã phân phó ngài tỉnh về sau không thể hoạt động. Thị nữ vội vàng buông xuống chậu nước, chạy tới mong muốn dịu hắn, nhưng lại không dám đụng vào hắn, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Đúng lúc này, kẹt kẹt, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một thân ảnh đi đến. Thị nữ nhìn người tới như được đại xá, lập tức lui sang một bên thật sâu, đem vùi đầu xuống dưới. Lục Cửu cũng ngẩng đầu lên, sau đó cả người hắn đều ngây ngẩn cả người. Là Mộ Thiên Thương, nhưng cũng không phải hắn quen thuộc cái kia Mộ Thiên Thương. Nàng không có mặc kia thân tượng trưng cho vô thượng quyền lực, phức tạp uy nghiêm quỷ vương bảo, chỉ là một bộ lại cực kỳ đơn giản màu trắng váy dài. Trên mặt cũng không có mang tấm kia băng lãnh ngăn cách toàn thế giới quỷ vương mặt nạ. Một trương xinh đẹp tuyệt trần, nhưng lại mang theo một tia không cách nào che giấu mệt mỏi mặt, cứ như vậy không giữ lại chút nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là hắn lần thứ hai thấy được nàng hình dáng, lần thứ nhất là ở đằng kia hư giả viễn cảnh bên trong, mà lần này là chân thật. Lục Cửu nhịp tim không hiểu hụt một nhịp. Mộ Thiên Thương phất phất tay ra hiệu thị nữ lui ra. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, nàng đi đến bên giường cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem hắn. Lục Cửu bị nàng thấy có chút không được tự nhiên, vô ý thức mong muốn nói cái gì đến đánh vỡ này quỷ dị yên tĩnh, nhưng mà Mộ Thiên Thương lại mở miệng trước. Nàng kéo qua một cái ghế tại bên giường ngồi xuống. Ngươi ngủ cái này 5 ngày? Ngữ khí của nàng rất bình tĩnh, giống như là đang nói một cái cùng mình không chút gì muốn làm chuyện. Quỷ Tam chết, Trường Lão Hội lấy Quỷ Tam cầm đầu 37 tên hạch tâm thành viên toàn bộ lấy phản nghịch tội xử quyết, hồn nhập án linh chỉ, còn lại vây cánh thủy bỏ tu vi, trục xuất quỷ vương tử. Quỷ Vương từ hạ hạt 72 đường, tất cả đường chủ một lần nữa hướng ta tuyên thệ hiệu chung. Huyết ẩm môn xếp vào tại từ bên trong tất cả thám tử toàn bộ quét sạch. Nàng cứ như vậy dùng một loại bình tĩnh tới gần như lãnh khốc ngữ điệu, đem trong 5 ngày này đủ để cho toàn bộ Nam Cương Ma Đạo cũng vì đó chấn động huyết tinh thanh tẩy. Em hay nói. Lục Cửu lặng lặng nghe, hắn có thể tưởng tượng ra được, kia tất nhiên là một trận máu chảy thành sông, sát cùng lửa giao phong. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng tới nữ nhân này là lấy như thế nào lãnh khốc bàn tay sắt, đem tất cả phản đối thanh âm của nàng hoàn toàn nghiền nát. Nàng thành công, nàng rốt cục đem tòa này băng lãnh quỷ vương tử hoàn toàn vững vàng trưởng khống tại trong tay của mình. Ngươi Lục Chín bờ môi giật giật, hắn muốn hỏi thứ gì, nhưng Mộ Thiên Thương chỉ là nhìn xem hắn, tiếp tục nói: ngươi là ta thắng được đây hết thảy. Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại giống như là một quả đầu nhập mặt hồ cục đá, tại Lục Cửu trong lòng khơi dậy vạn trượng vận sóng. Thập Điện Ngục chi thí, ngươi sáng tạo ra không ai bằng thần tích. Hiện tại toàn bộ quỷ vương tử không người còn dám chất vấn thân phận của ngươi, bọn hắn chỉ có thể kính ngươi, sợ ngươi, thậm chí sùng bái ngươi. Mà ta xem như bị Tà Quân chọn chúng bạn lữ, địa vị của ta cũng bởi vì này biến không thể lung lay. Ngươi dùng tất cả mọi người không nghĩ tới phương thức cho ta một thanh, đủ để chặt đứt tất cả gông xiềng nào. Nàng nhìn xem hắn, Lục Cửu cũng nhìn xem nàng. Hắn chợt phát hiện nàng cặp kia luôn luôn giống hàn đàm như thế, sâu không thấy đáy thanh lanh trong con ngươi. Những cái kia hắn quen thuộc, xem kỹ, tính toán, lợi dụng, cảnh giác, tất cả đều biến mất. Thay vào đó là một loại hắn chưa từng thấy qua, thuần túy, phức tạp cảm xúc, có cảm khái, có thoải mái, còn có một kia. Liền chính nàng có lẽ cũng không từng phát giác, mềm mại. Lục Cửu nàng đương nhiên kêu hắn bản danh. Thanh âm nhẹ, cơ hồ muốn tiêu tán trong không khí. Cảm ơn ngươi. Và anh. Lục Cửu cảm giác đầu óc của mình giống như lại bị kia toán linh lớn quyền hung hăng đánh một chút. Cảm ơn ngươi. Cái kia cao cao tại thượng, máu lạnh vô tình, coi hắn là thành quân cờ cùng công cụ bị vương mộ thiên thương. Vậy mà đối với hắn nói, tạ ơn. Giờ phút này, Lục Cửu đột nhiên cảm giác được, trước đó chịu tất cả khổ, bước lên tất cả hiểm, thậm chí ở đằng kia kể cận cái chết lặp đi lặp lại vượt nhảy sợ hãi, giống như đều đáng giá. Hắn nhìn xem nàng tấm kia bởi vì liên tục nhiều ngày vất vả mà hơi có vẻ mặt tái nhợt, nhìn xem nàng cặp kia rốt cuộc không còn băng lánh mắt, hắn quỷ thần xui khiến chậm rãi giơ lên chính mình cái kia còn rất yếu ớt tay, sau đó nhẹ nhàng che ở nàng đặt ở mép giường cái kia trắng non trên mu bàn tay. Tay của nàng thật lạnh, tại tiếp xúc đến trong nháy mắt nhỏ không thể thấy run rẩy một chút, nhưng nàng không có rút ra. Lục Cửu suy yếu cười cười, như vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Hắn nhìn xem nàng, thanh âm mặc dù khàn khàn lại mang theo một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cùng yên ổn. Ta, cộng tác. Chương 35, cộng tác. Ngươi trước tiên cần phải sống sót. Chương 35, cộng tác. Ngươi trước tiên cần phải sống sót. Cộng tác. Làm hai chữ này, theo Lục Cửu kia môi khô khốc bên trong, khàn khàn phun ra lúc. Mộ Thiên Thương nhịp tim, thụt một nhịp. Ngay sau đó, một cái suy yếu, nhưng lại mang theo không cho cự tuyệt nhiệt độ tay, che ở nàng đặt ở mép giường trên mu bàn tay. Trong phòng, không khí phảng phất tại trong chớp nhoáng này đông lại. Cái tay kia, không có gì khí lực, thậm chí còn tại run nhẹ nhẹ. Nhưng lòng bàn tay truyền đến, kia thuộc về một cái khác người sống nhiệt độ, lại giống như là mang theo một loại nào đó quỷ dị ma lực, trong nháy mắt đánh xuyên nàng lâu dài duy trì, băng lãnh ngụy trang. Mộ Thiên Thương thân thể cứng đờ, nàng cặp kia vừa mới rút đi băng xương trong con người, lần thứ nhất toát ra một kia, liền chính nàng cũng không từng phát giác, tên là bối rối cảm xúc. Nàng phản ứng đầu tiên là rút ra, là như là bị bọ cạp ngủ đông đồng dạng, lập tức thu hồi tay của mình, một lần nữa lui về cái kia an toàn, băng lãnh, chỉ có một mình nàng trong vỏ. Vô số suy nghĩ tại trong óc nàng điên cuồng hiện lên. Sư phụ dạy bảo, những cái kia đấm máu phản bội, những cái kia tại bên bờ sinh tử dãy rủa ban đêm, mỗi một cái ký ức đều tại bén nhọn cảnh cáo nàng, không nên tin bất luận kẻ nào, không cần cùng bất luận kẻ nào sinh ra không cần thiết ràng buộc. Ràng buộc là nhược điểm, là đủ để chí mạng, sắc bén nhất đao. Nàng đã không phải là cái kia lại bởi vì vẫn không ra nắp bình liền lũng liễu trần tuyết. Nàng là quỷ vương Mộ Thiên Thương, một tòa đảo hoàng, một tòa băng sơn. Nàng vô ý thức liền phải đưa tay rút về, nhưng mà ngay tại đầu ngón tay của nàng sắp thoát ly kia phiến ấm áp trong nấy mắt, đệ cửu điện bên trong kia bị thiên diệt địa một màn, không có dấu hiệu nào, lại một lần nữa xông vào trong đầu của nàng. Cái kia từ vô số oan hồn tạo thành, đại biểu cho hóa thần kỳ nguyện rủa màu đen lớn quyền. Cùng đón cái kia lớn quyền, ngang nhiên vung ra, kia nhỏ bé, nhưng lại thiêu đốt lên tất cả, màu trắng quang. Nàng có thể rõ ràng nhìn tới, trong khoảnh khắc đó, Lục Cửu sâu trong linh hồn, đến cùng bạo phát ra như thế nào một cỗ điên cuồng ý chí. Đây không phải là vì cầu sinh, không phải bắt nguồn từ đối tử vong sợ hãi, đó là một loại càng thêm thuần túy, càng thêm bá đạo, thậm chí có chút không nói đạo lý chấp niệm. Kia cô chấp độc hạch tâm là một cái cô độc bóng lưng, là chính nàng. Cái kia một quyền không phải là vì chính mình mạng sống, mà là vì không cho nàng lại biến về một người. Cái này nhận biết giống như là một thanh nóng hổi bàn ủi, hung hăng in dấu tại Mộ Thiên Thương linh hồn mềm mại nhất địa phương. Đau, nhưng lại mang theo một loại nhường nàng không cách nào kháng cự, xa lạ ấm áp. 5 năm qua nàng gặp quá nhiều người, trung thành thuộc hạ, e ngại nàng quỷ binh, ngấp nghé nàng quyền lực trưởng lão, mong muốn lợi dụng minh hữu của nàng. Bọn hắn mời nàng, sợ nàng, hận nàng, tính toán nàng. Nhưng chưa bao giờ có một người giống Lục Cửu dạng này. Tại đối mặt hẳn phải chết tuyệt cảnh lúc, nghĩ không phải mình, mà là nàng. Mộ Thiên Thương kia sắp rút ra tay, dừng lại. Nàng thậm chí có thể cảm giác được, chính mình đầu ngón tay cơ bắp, tại có chút, không bị khống chế run rẩy. Kia có nguồn gốc từ đi qua, băng lãnh lý trí, cùng kia có nguồn gốc từ Lục Cửu trên nắm tay, nóng bỏng bảo hộ ý chí, tại trong óc của nàng, tiến hành một trận im ắng, kịch liệt giao phong. Cuối cùng, băng sơn đã nứt ra một cái khe. Nàng không có rút về tay. Thậm chí, nàng kia lạnh buốt đầu ngón tay, tại Lục Cửu hư nhược trên mu bàn tay, có chút cuộn mình một chút, một cái cực kỳ nhỏ, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác động tác, giống như là tại đáp lại, lại giống là đang thử thăm dò. Lục Cửu cảm nhận được cái kia động tác tinh tế, cái kia bởi vì suy yếu mà có chút tan rã ánh mắt, trong nháy mắt sáng lên một cái. Hắn thành công. Hắn nhìn xem nàng, khoe miệng ý cười sâu hơn chút. Mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ như tờ giấy, nhưng này sợi thuộc về sa súc, tại nhảy múa trên lưỡi dao bình tĩnh cùng thong dong, lại trở về. Cộng tác Mộ Thiên Thương rốt cục mở miệng. Thanh âm của nàng khôi phục loại kia thanh lãnh, không mang theo quá nhiều tình cảm ngữ liệu. Dường như vừa rồi trong nháy mắt kia cứng ngắc cùng bối rối đều chỉ là Lục Cửu ảo giác. Có thể nàng nhìn xem hắn, cặp kia thanh lệ con ngươi một lần nữa biến thâm thúy, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi trước tiên cần phải sống sót. Nói xong, nàng rốt cục vẫn là chậm rãi đem tay của mình theo Lục Cửu dưới lòng bàn tay rút ra. Đầu ngón tay dường như còn lưu lại một kia không thuộc về nàng chính mình nhiệt độ, khá nóng. Mộ Thiên Thương bất động thanh sắc, đưa tay thu hồi rộng lượng trong tay áo, đầu ngón tay nhẹ nhàng cuộn lên, dường như mong muốn đem kia tia nhiệt độ giữ tại lòng bàn tay. Nàng đứng người lên, thần sắc đã khôi phục cái kia sát phạt quả đoán quỷ vương nên có chuyên chú cùng tỉnh táo. Ngươi bây giờ tình huống rất tệ. Nàng bắt đầu là lục cửu kiểm tra thân thể, đầu ngón tay khoác lên trên cổ tay của hắn, một cỗ tinh thuần quỷ khí, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào trong cơ thể của hắn. Tu La Ảnh tại cuối cùng một phút này, thiêu đốt ngươi gần như toàn bộ sinh mệnh tinh khí, mới miễn cưỡng chặn đoán linh chú vừa phản vệ. Nó mặc dù biến mất, nhưng thân thể của ngươi cũng bị hoàn toàn móc rỗng. Lông mày của nàng có chút nhíu lên. Ngươi bây giờ, so một cái chưa hề tu luyện qua người bình thường, còn muốn yếu đất. Một trận gió là có thể đem người thổi ngã. Lục Cửu cười khổ một cái. Hắn đương nhiên biết, hắn hiện tại cảm giác mình tựa như một cái bị ép khô chanh, liền nâng lên một ngón tay, đều cảm thấy tốn sức. Càng chết là, loại kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn cảm giác trống rỗng, nhường hắn cực độ không có cảm giác an toàn. Kia, còn có thể cứu sao? Lục Cửu thử thăm dò hỏi. Hắn cũng không muốn, thật vất vả theo thập điện ngục bên trong leo ra, kết quả lại bởi vì thân thể báo hỏng, tráng niên mất sớm. Có. Mộ Thiên Thương trả lời, đơn giản mà dứt khoát. Chỉ cần ta còn sống, ngươi liền chết không được. Câu nói này, nàng nói đến bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ bá đạo. Không còn là thượng cấp đối thuộc hạ mệnh lệnh, cũng không phải chủ nhân đối công cụ giữ gìn, mà là một loại bình đẳng, thuộc về cộng tác ở giữa, hứa hẹn. Lục Cửu nhìn xem nàng tấm kia thanh lệ tuyệt luân, nhưng lại mang theo một tia mệt mỏi bên mặt, nhìn xem nàng kia nhíu lên lông mày. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình giống như thật ôm vào một đầu, lại thô lại trắng. Đùi. Cái này nhận biết, nhường cái kia khỏa thuộc về xa xúc tâm, cảm nhận được một hồi trước nay chưa từng có an tâm. Chương 36, thuốc này có chút ngọt. Chương 36, thuốc này có chút ngọt. Đem huyết bổ để cựu chuyển hoàn hồn thảo còn có huyền băng ngọc thủy toàn bộ mang tới. Mộ Thiên Thương đi ra Lục Cửu gian phòng, đối với sớm đã chờ bên ngoài ảnh hạ đạt liên tiếp mệnh lệnh. Thanh âm của nàng vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng đi theo phía sau nàng, giống như quỷ mị ảnh lại đột nhiên ngẩng đầu lên, tấm kia dấu ở bóng ma dưới mặt, lần thứ nhất lộ ra không cách nào che giấu chấn kinh. Huyết bổ đề, cựu chuyển hoàn hồn thảo, huyền băng ngọc thủy, cái này ba món đồ, bất luận là bên nào, đều là quỷ vương từ trong bảo khố, chân chính chấn kho chi bảo. Huyết bổ đề, sinh tại cực âm chi địa, 300 năm mới kết một quả, có hoạt tử nhân, mọc lại thịt từ xương chi kỳ hiệu. Cựu truyền hoàn hồn thảo, càng là trong truyền thuyết thánh dược, có thể tẩm bổ thần hồn, đền bù bản nguyên tâm hụt. Về phần huyền băng ngọc thủy, chính là vạn niên huyền băng phía dưới, khả năng đản sinh một sợi tinh túy, là điều hòa tất cả bá đạo dược lực tốt nhất phụ tải. Cái này ba món đồ, đừng nói là cùng một chỗ dùng, liền xem như chỉ lấy thứ nhất, đều đủ để nhường bất kỳ một cái nào sắp chết kim đan tu sĩ giành lấy cuộc sống mới. Mà bây giờ, quỷ vương đại nhân lại muốn đem cái này ba loại chí bảo toàn bộ dùng tại cái kia tà quân trên thân. Cái này, đây cũng không phải là coi trọng. Đây là tại bất kể chi phí, dùng toàn bộ quỷ vương từ nội tình, đi lấp bộ Lục Cửu một người kia thâm hụt. Chủ nhân ảnh thanh âm, lần thứ nhất, mang tới một chút do dự. Cái này ba loại bảo vật, chính là ta, cần lặp lại lần thứ hai sao? Mộ Thiên Thương thậm chí không quay đầu lại, chỉ là lạnh lùng, cắt ngang hắn. Ảnh thân thể, run lên bần bật. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo, theo đáy lòng dâng lên. Hắn lập tức quỳ một chân trên đất, đem đầu thật sâu chôn xuống dưới. Thuộc hạ, tuân mệnh. Hắn có thể cảm giác được, quỷ vương đại nhân ý chí, không thể nghi ngờ. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở nguyên địa. Mộ Thiên Thương đứng tại chỗ, nhìn xem trong đỉnh viện cây kia tại âm phong bên trong chập chờn cây khô, ánh mắt tĩnh mịch. Nàng biết ảnh đang suy nghĩ gì, nàng cũng biết quyết định này của mình đến cỡ nào xa xỉ. Nếu như Lục Cửu thật chỉ là một cái đầu tư thành phẩm, một cái dùng để vững chắc địa vị công cụ, như vậy tại hắn hoàn thành thập điện ngục chi thí cái này lớn nhất nhiệm vụ về sau, giá trị của hắn kỳ thật đã còn thừa không có mấy. Làm một cái giá trị không lớn công cụ, hao phí to lớn như vậy tài nguyên, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn. Nhưng hắn không phải công cụ, hắn là cộng tác. Một cái đáng giá nàng dùng tất cả đi đầu tư, duy nhất cộng tác. Một canh giờ sau, một gian chuyên môn dùng để luyện dược trong mật thất. Mộ Thiên Thương tự mình là Lục Cửu điều phối lấy chén thuốc. Nàng không có mượn tay người khác. Huyết bổ để kia yêu dị ánh sáng màu đỏ, cùng hoàn hồn thảo kia ôn nhuận lục mang, tại nàng tinh thuần quỷ khí thôi động hạ, chậm rãi dung nhập khối kia bóng ánh sáng long lanh huyền băng ngọc thủy bên trong. Toàn bộ quá trình, nàng đều vô cùng chuyên chú. Cặp kia đã từng chấp trưởng quyền sinh sát, bóp nát vô số địch nhân xương cổ tay, giờ phút này lại tại lấy một loại cực kỳ nhu hòa, cực kỳ tinh chuẩn lực đạo, khống chế dược lực dung hợp. Nàng nhớ tới, Lục Cửu tại đệ tam điện phá giải thiên cơ chi tỏa lúc cảnh tượng. Loại kia dùng nàng hoàn toàn không cách nào lý giải ăn cướp, đi nghiền ép một cái cố định quy tắc, giảm chiều không gian đả kích. Nhớ tới, hắn tại đệ tứ điện đem chí mạng độc trướng hóa thành bay vọt đao sơn nhiên liệu. Loại kia thiên mã hành không, không bám vào một khuôn mẫu, điên cuồng sức tưởng tượng. Càng nhớ tới hơn, hắn tại đệ cửu điện vì bảo hộ nàng mà hình ra tiêu kinh thiên động địa một quyền. Nam nhân này luôn có thể dùng một loại dù ai cũng không cách nào dự liệu phương thức sáng tạo kỳ tích. Giá trị của hắn tuyệt không vẹn vẹn tà quân cái thân phận này. Đầu óc của hắn, ý chí của hắn, cái kia khỏa nhìn như bình thường nhưng lại tràn đầy kỳ tư diệu tưởng linh hồn, mới là trên người hắn quý báu nhất đồ vật, cũng là nàng thứ cần thiết nhất. Cho nên hắn nhất định phải còn sống, hơn nữa còn hoàn hảo hơn không tổn hao gì sống sót. Trong phòng, Lục Cửu tựa ở đầu giường, nhìn xem Mộ Thiên Thương tự tay bưng tới chén kia còn tại bốc lên từng kia ý lạnh đen xì thuốc. Nói thật, trong lòng của hắn có chút rụt rè. Cái đồ chơi này thấy thế nào đều không giống như là có thể vào miệng đồ vật. Cô này hương vị càng là quỷ dị, đã có huyết bổ để ngay ngái, lại có hoàn hồn thảo khắc khổ, còn kèm theo huyền băng ngọc tùy lạnh lẽo. Ba loại hương vị kinh vị rõ ràng, nhưng lại bị cưỡng ép hỗn hợp với nhau, tạo thành một loại khó nói lên lời, tràn đầy cao cấp cảm giác cổ quái khí vị. Uống lúc còn nóng. Mộ Thiên Thương đem chén đưa tới trước mặt hắn, ngựa khí vẫn như cũng là bộ kia thanh lãnh dáng vẻ. Nhưng Lục Cửu lại nhạy cảm, theo nàng cặp kia thanh lệ trong con ngươi, bắt được một tia ẩn giấu đến từ sâu. Chờ mong, nàng là đang chờ mong chén này thuốc hiệu quả, vẫn là đang chờ mong chính mình uống hết về sau phản ứng. Lục Cửu cảm giác, cái sau khả năng lớn hơn một chút. Hắn đột nhiên cảm giác được, nữ nhân này kỳ thật cũng không có như vậy bằng sơn. Tại một ít thời điểm, nàng cũng biết toát ra thuộc về Trần Tuyết kia một tia nho nhỏ xấu bụng cùng ác thú vị. Hắn tiếp nhận chén, nhìn xem trong chén kia sền sệt như là dầu hỏa đồng dạng chất lỏng, hít sâu một hơi. Tính toán, ngựa chết thành ngựa sống, y a ngược lại, liền hóa thần kỳ quái vật đều gặp, còn sợ một bát thuốc. Hắn nhắm mắt lại, một bộ anh dũng hy sinh biểu lộ, đem chén tiến đến bên miệng, đột nhiên rót một miệng lớn. Trong dự đoán, loại kia lăng chát mùi tanh hôi chưa từng xuất hiện, một cỗ lạnh bớt nhưng lại mang theo một tia ôn nhuận ngọt trong nháy mắt theo đầu lưỡi của hắn trượt vào yết hầu. Ngay sau đó, một cỗ cực lớn đến không cách nào hình dung, tinh thuần đến cực điểm sinh mệnh năng lượng, như là vỡ đê hồng thủy, tại tứ chi bách hải của hắn ầm vang nổ tung. Cái kia khô cạn kinh mạch, như là hạn hán đã lâu gặp cam lâm thổ địa, bắt đầu điên cuồng, tham lam, hấp thu cỗ năng lượng này. Cái kia bởi vì sinh mệnh tinh khí bị đốt hết, mà biến yếu ớt không chịu nổi nhục thân, đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ được chữa trị, được cường hóa. Thậm chí, cái kia bởi vì quá độ tiêu hao mà mỏi mệt không chịu nổi linh hồn, đều giống như ngâm mình ở trong suối nước nóng đồng dạng, bị một cỗ ấm áp lực lượng chậm rãi tư dưỡng, dễ chịu. Trước nay chưa từng có, dễ chịu. Lục Cửu nhịn không được, phát ra một tiếng hài lòng rên rỉ. Hắn mở mắt ra, nhìn trong tay mình chén này độc dược, ánh mắt cũng thay đổi. Thế này sao lại là thuốc? Đây rõ ràng là quỳnh tương ngọc dịch, là thần tiên nước a. Hắn không do dự nữa, thuần thục liền đem nguyên một chén thuốc uống đến sạch sẽ. Uống xong, hắn còn chưa đã ngứa, liếm môi một cái. Ân, thuốc này có chút ngọt. Hắn nhìn xem Mộ Thiên Thương, từ đáy lòng bình luận. Mộ Thiên Thương nhìn xem hắn bộ kia hài lòng dáng vẻ, nhìn xem cái kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục mặt đỏ thắm sắc. Nàng tấm kia trên khuôn mặt lạnh lẽo, căng cứng đường cong, rốt cục hoàn toàn nhu hòa xuống tới. Liên chính nàng đều không có phát hiện, khóe môi của nàng không bị khống chế, có chút hướng lên, khơi gợi lên một cái cực kỳ nhạt, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác độ cong. Nhưng mà, ngay tại cái này ấm áp mà hài hòa bầu không khí bên trong, một đạo màu đen cái bóng, giống như quỷ mị, vô thanh vô tức, xuất hiện ở góc phòng bên trong. "Chủ nhân." Ảnh quy một chân trên đất, thanh âm phá vỡ phần này yên tĩnh. Trong tay của hắn, cao cao kéo lên một phần, dùng miếng vải đen bao khỏa, còn mang theo một tia chưa khô vết máu. Mật báo. Biên cảnh, xảy ra chuyện. Chương 37, bọn hắn tới chương 37, bọn hắn tới ảnh thanh âm, trầm thấp mà khàn khàn. Như là hai khối dị xét kim loại, tại lẫn nhau ma sát. Trong ngay mắt, liền đem trong phòng, cái kia vừa mới dâng lên một kia ấm áp bầu không khí, nghiền nát bấy. Mộ Thiên Thương trên mặt kia tia nhu hòa, trong nháy mắt ngưng kết. Nàng chậm rãi xoay người, cặp kia thanh lệ con người, lại một lần nữa, bị vạn niên huyền băng nơi bao bọc. Nói, chỉ có một chữ, lại làm cho cả phòng nhiệt độ, đều đông nhiên giảm xuống mấy độ. Một khắc đồng hồ trước. Ảnh cúi đầu, nữ tốc cực nhanh báo cáo. Phụ trách tuần sát hắc phong khẩu thứ 7 tuần tra tiểu đội, 12 người, toàn bộ mất liên lạc. Một đội đội chấp pháp tiến về dò xét, phát hiện thi thể của bọn hắn. Ảnh dừng một chút, trong thanh âm mang tới một tia, liền chính hắn cũng không từng phát giác nghiêm trọng. Toàn viên chết bất đắc kỳ tử, tử trạng cực kỳ thê thảm. Hắn chậm rãi đem kia phần nhuốm máu mật báo trình đi lên. Mộ Thiên Thương không có lập tức đi đón. Ánh mắt của nàng rơi vào khối kia màu đen cuốn vải liệm bên trên. Vải vóc phía trên bị vật gì đó ăn mòn ra mấy cái bất quy tắc, mấp mô lô rách. Cửa động biên giới còn lưu lại một tia cực kỳ nhạt màu xanh sẫm vết tích. Tia nhan sắc nàng rất quen thuộc, Lục Cửu cũng rất quen thuộc. Tia là hủ cốt độc chướng nhan sắc. Mộ Thiên Thương con ngươi đột nhiên co rụt lại, nàng đưa tay nhận lấy kia phần mật báo. Triển khai mật báo nội dung rất đơn giản, chỉ có mấy dòng chữ cùng một bức dùng thủ pháp đặc biệt thác ấn xuống tới hiện trường hình ảnh. Hình ảnh bên trong 12 cố quỷ vương từ thành viên thi thể ngổn ngang lộn xộn đổ vào hắc phong khẩu trong đống loạn thạch. Khôi giáp của bọn hắn, binh khí của bọn hắn, nhục thể của bọn hắn, tất cả đều bị một loại quỷ dị, màu xanh sẫm độc, ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ. Rất nhiều người, thậm chí liền một trương hoàn chỉnh mặt đều không thể lưu lại. Trang cảnh kia như là nhân gian địa ngục. Mấu chốt nhất là hình ảnh nơi hẻo lánh bên trong, một cái bị cố ý phóng đại chi tiết. Kia là một cái thất lạc ở bên cạnh thi thể, chỉ có to bằng ngón tay, màu đen phủ lục mảnh vỡ. Mảnh vỡ phía trên khắc họa lấy một cái cực kỳ âm độc, cực kỳ phức tạp. Đầu rắn tiêu ký, vạn độc cốc. Mộ Thiên Thương ánh mắt trong ngay mắt lạnh lẽo như lao. Quỷ tam chết, nhưng hắn đồng mình tới. Hơn nữa, vừa ra tay chính là lôi đỉnh vạn quân sát chiêu. Bọn hắn thậm chí không hề có chút che giấu nào. Cứ như vậy đường hoàng, dùng trực tiếp nhất, phương thức tàn nhẫn nhất, tuyên cáo bọn hắn đến. Đây là khiêu khích, là đối với nàng cái này tần tấn, vừa mới quét sạch nội loạn quỷ vương, nhất chân chủi, hầu như không thêm che giấu khiêu khích. Bọn hắn vượt biên giới. Mộ Thiên Thương thanh âm băng lên đến, giống như là có thể gạt ra vụ băng. Vi phạm. Lục Cửu tựa ở đầu giường, mặc dù thân thể vẫn như cũ suy yếu, nhưng uống chén kia thần tiên nước sau, tinh thần của hắn đã khá nhiều. Hắn cau mày, hỏi: "Hắc Phong Khẩu là địa phương nào?" Quỷ Vương tử cùng bạn độc cấp phạm vi thế lực, chỗ giao giới. Mộ Thiên Thương không quay đầu lại, vẫn như cũng nhìn chằm chằm kia phần mật báo, giải thích nói: "Trăm năm qua, Song Vương một mực coi đây là giới, nước giếng không phạm nước sông. Đây là ma đạo ở giữa, quy củ bất thành văn. Hiện tại, bọn hắn phá vỡ quy củ." Lục Cửu trong nháy mắt liền hiểu. "Vạn Độc Cốc, đây là tại thăm dò. Bọn hắn đang thử thăm dò Mộ Thiên Tương danh giới cuối cùng. Tại Quỷ Tam Viên này trọng yếu nhất quân cờ, bị nổ tận gốc về sau, bọn hắn cần một lần nữa xác định Quỷ Vương từ thực lực cùng Mộ Thiên Thương cái này tân vương chất lượng. Nếu như Mộ Thiên Thương lựa chọn ẩn nhẫn hoặc là ứng đối thất thố, như vậy nên đón nàng chắc chắn là Vạn Độc Cốc, như là giỏi bám trong xương, không ngừng không nghỉ từng bước xâm chiếm cùng cái nhiễu, thẳng đến đem toàn bộ Quỷ Vương tử hoàn toàn nuốt vào. Bọn hắn có bao nhiêu người, thực lực như thế nào?" Lục Cửu lập tức hỏi. Hiện tại hắn là cộng tác, hắn cần dùng đầu óc của mình vì cái này không am hiểu âm mưu quỷ kế nữ nhân cung cấp quyết sách. "Không rõ ràng." Ảnh lắc đầu. "Hát Phong khẩu địa thế phức tạp, chứng khí tràn ngập, thám tử của chúng ta rất khó xâm nhập. Nhưng căn cứ thứ 7 tiểu đội thực lực phán đoán, đối phương lĩnh đội ít ra cũng là Kim Đan hậu kỳ. Kim Đan hậu kỳ, thực lực này đã đủ để tại Quỷ Vương tử đảm nhiệm một đường chi chủ. Vạn Độc Cốc, vậy mà phái nhân vật như vậy đến chấp hành một lần nho nhỏ biên cảnh quấy rối nhiệm vụ. Mục đích của bọn hắn rõ rành rành. Xem ra, quỷ tam chết để bọn hắn rất phẫn nộ." Lục Cửu khoe miệng khơi gợi lên một tia cười lạnh. "Hoặc là nói, là để bọn hắn rất khủng hoảng. Bọn hắn sợ hãi, quỷ tam trước khi chết sẽ đem cùng bọn hắn ở giữa giao dịch toàn bộ phương ra. Cho nên, bọn hắn gấp. Bọn hắn muốn dùng loại này cường ngạnh phương thức đến chấn nhiếp chúng ta, để chúng ta không dám lại tiếp tục truy đến cùng xuống dưới." Mộ Thiên Thương trong mắt hiện lên một tia khen ngợi. Lục Cửu phân tích, cùng nàng phán đoán, không như mà hợp. Nam nhân này, mặc dù không có nửa điểm tu vi, nhưng đối với lòng người nhìn rõ, và thế cuộc phán đoán, lại nhạy cảm đến, giống một đầu sống ngàn năm lão hồ ly. "Vậy chúng ta nên làm như thế nào?" Mộ Thiên Thương lần thứ nhất dùng một loại trưng cầu ý kiến giọng điệu hỏi hướng Lục Cửu. "Đánh." Lục Cửu trả lời chỉ có một chữ. "Hơn nữa phải dùng vô cùng tàn nhẫn nhất phương thức đánh lại." Ánh mắt của hắn biến sắc bén. "Bọn hắn không phải muốn thăm dò sao? Vậy liền để bọn hắn thật tốt thấy rõ ràng, để bọn hắn biết Quỷ Vương tử không phải bọn hắn có thể tùy ý nắm quả hờ mềm. Đánh cho một quyền mở miễn cho trăm quyền đến. Một trận chiến này không chỉ có muốn thắng, hơn nữa muốn thắng được gọn gàng mà linh hoạt. Muốn đánh ra uy phong của chúng ta, đánh ra khí thế của chúng ta, muốn để toàn bộ Nam Cương Ma Đạo đều thấy rõ ràng, cho chúng ta Quỷ Vương tử đến cùng là kết cục gì." Lục Cửu thanh âm không lớn, lại nói năng có khí phách, mỗi một chữ đều giống như một thanh trọng truy hung hăng đập vào Mộ Thiên Thương cùng ảnh trong lòng. Ảnh cặp kia giấu ở bóng ma dưới ánh mắt đột nhiên phát sáng lên. Hắn nhìn xem cái kia tựa ở đầu giường, sắc mặt còn có chút tái nhợt nam nhân, trong ánh mắt lần thứ nhất toát ra chân chính, phát ra từ nội tâm kính nể. Mà Mộ Thiên Thương thì là lặng lặng mà nhìn xem Lục Cửu, nhìn xem cái kia song bởi vì kích động mà biến phá lệ ánh mắt sáng ngời. Nàng chợt phát hiện nam nhân này tại hư nhược thời điểm giống một cái cần người bảo hộ mèo, nhưng ở suy nghĩ đối sách chỉ điểm giang sơn thời điểm, nhưng lại giống một đầu bệ nghệ thiên hạ thức tỉnh hùng sư. Hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất ở trên người hắn hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, tạo thành một loại chí mạng mị lực. "Tốt." Mộ Thiên Thương chậm rãi phun ra một chữ. Nàng đem kia phần nhuốm máu mật báo nắm ở trong tay, thể nội quỷ khí có hơi hơi thúc. "Hô, mật báo." Tính cả phía trên kia làm cho người buồn nôn vết máu, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Nàng xoay người, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là Quỷ Vương tử, bầu trời âm trầm. Ánh mắt của nàng dường như xuyên thấu tầng tầng cung điện, xuyên thấu vô tận khoảng cách, rơi vào kia phiến màu xanh sẫm, tràn đầy khí tức tử vong thổ địa bên trên. Nàng chậm rãi phun ra ba chữ. Ba chữ kia mang theo sát ý lạnh như băng, cùng sắp đến mưa to gió lớn. "Bọn hắn tới." Chương 38, ngươi quản cái này gọi phân tích. Chương 38, ngươi quản cái này gọi phân tích. "Bọn hắn tới." Mộ Thiên Thương thanh âm giống như là theo cựu u phía dưới thổi tới hàn phòng, làm cho cả gian phòng nhiệt độ đều hạ xuống điểm đóng băng. Ảnh thân ảnh trong góc khẽ run lên, sát khí tự thân bên trên không bị khống chế tiêu tán mà ra. Lục Cửu tựa ở đầu giường, chén kia thần tiên vành đai nước tới ấm áp, tựa hồ cũng bị ba chữ này cho thổi tan. Hắn nhìn xem Mộ Thiên Thương kia bị sương lạnh bao trùm bên mặt, nhìn xem trong tay nàng kia đã hóa thành cho bụi mật báo. Hắn biết, vừa mới câu kia đánh lại nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Chiến tranh xưa nay đều không phải là thất phu giận dữ, máu phun ra năm bước đơn giản như vậy. Đem kỹ càng nghiệm thi báo cáo, cùng hiện trường tất cả có thể thu thập đến tình báo đều lấy tới. Lục Cửu mở miệng, thanh âm không lớn, lại lộ ra một loại không thể nghi ngờ tỉnh táo. Mộ Thiên Thương có chút ngoài ý muốn quay đầu nhìn hắn một cái. Nàng vốn cho rằng chính mình câu nói mới vừa rồi kia đã vì chuyện này định ra điệu. Tiếp xuống, hẳn là nàng cái này Quỷ Vương điều binh khiển tướng, lôi đỉnh xuất kích. Nàng không nghĩ tới Lục Cửu sẽ ở loại thời điểm này yêu cầu những vật này. Ảnh cũng sửng sốt một chút, hắn nhìn về phía Mộ Thiên Thương, chờ đợi chỉ lệnh. Mộ Thiên Thương cùng Lục Cửu nhìn nhau mấy giây. Nàng theo cặp kia bởi vì suy yếu mà hơi có vẻ tan rã, nhưng như cũ thanh tịnh trong con người, thấy được một loại nàng chưa từng thấy qua quang. Đây không phải là sát khí, không phải chiến ý, mà là một loại cùng loại với giải phẫu cùng phân tích, tuyệt đối lý trí. Cho hắn, nàng cuối cùng vẫn gật đầu. Đây là một loại gần như bản năng tín nhiệm. Liên chính nàng cũng không từng phát giác, tại đối mặt loại này vượt qua nàng quá khứ kinh nghiệm cục diện vị dĩ lúc, nàng vô ý thức mong muốn nghe một chút cái nhìn của người đàn ông này. Rất nhanh, ảnh đi mà quay lại. Lần này, hắn mang tới là một chồng thật dày, dùng đặc thù da thú giấy ghi chép hồ sơ. Phía trên, kỹ càng ghi chép 12 tên người chết vết thương tình huống, độc tố sơ bộ phân tích, cùng hiện trường hoàn cảnh thác ấn độ. Mỗi một chi tiết nhỏ đều miêu tả đến Lâm Ly tận gây nên. Lục Cửu nhận lấy, từng tờ, thấy cực kỳ cẩn thận. Lông mày của hắn càng nhăn càng chặt. Trong phòng, Lâm Bảo vắng lặng một cách chết chóc. Chỉ có Lục Cửu lật qua lật lại ra thu giấy, tiếng xào xạc. Mộ Thiên Thương không có thúc giục, chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên. Nàng phát hiện chính mình lại có chút quen thuộc loại này, từ Lục Cửu để suy nghĩ, mà nàng đến chờ đợi kết quả hình thức. Cảm giác này rất lạ lẫm, nhưng lại nhường nàng cây kia bởi vì lâu dài căng cứng, mà gần như đứt gãy thần kinh, đạt được một tia quỷ dị, thở dốc. Cùng lúc đó, Quỷ Vương tử, nghị sự đại điện. Một vòng mới thanh tẩy vừa mới kết thúc, trong đại điện mùi máu tươi còn chưa hoàn toàn tan đi, bầu không khí ngột ngạt, liền lần nữa bao phủ mỗi người. Mới tấn đại trưởng lão, nguyên chấp pháp đường đường chủ Quỷ Nhất Diện cầm đầu, Quỷ Vương từ tất cả hạch tâm cao tầng, tề tụ một đường. Trước mặt của bọn hắn, giống nhau trưng bày một phần, liên quan tới Hắc Phong khẩu thảm án tin bắn. Khinh người quá đáng. Vạn độc cốc bọn này tạp thoái, làm chúng ta Quỷ Vương tử là quả hồng mềm sao? Một cái tính tình nóng nảy đường chủ, đập bàn một cái, chấn động đến chén trà ông tác hưởng. Quỷ Vương đại nhân, xin hạ lệnh a. Mặt tướng nguyện vì tiên phong, dẫn người san bằng hắn vạn độc cốc Hắc Phong khẩu cứ điểm. Không thể. Một tên khác nhìn lão luyện thành thục trưởng lão, lập tức nói lời phản đối. Vạn độc cốc độc, quỷ dị khó lường. Lần này hủ cốt độc trướng, rõ ràng so với chúng ta trong tình báo ghi lại, muốn bá đạo mấy lần. Ngay cả chúng ta đặc chế tị độc khải giáp cũng đỡ không nổi. Tùy tiện xuất kích, chỉ sợ là dẫm lên vết xe đổ. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn hắn trước cửa nhà đi vệ sinh đi tiểu? Về sau chúng ta Quỷ Vương từ mặt, còn để nơi nào? Theo lão phu nhìn, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Chúng ta có thể nếm thử phối trí mới giải độc đan, hoặc là đi bách thảo đường bên kia, mua sắm một nhóm mạnh hơn kháng độc pháp khí đánh giám. Chờ ngươi giải độc đan phối xuất ra, món ăn cũng đã lạnh. Vạn độc cốc đám kia cháu trai, hôm nay dám giết chúng ta một cái đội tuần tra, ngày mai liền dám sờ đến chúng ta sơn môn rồi đấy. Trên đại điện, trong nháy mắt nhao nhao thành hỗn loạn. Có nhân chủ chiến, có nhân chủ cùng, có người đề nghị dùng độc hơn đồ chơi phản kích, có người đề nghị cố thủ chờ cứu viện. Mỗi một người bọn hắn đều đứng tại trên lập trường của mình, nói tự nhận là chính xác nhất nói nhảm. Mộ Thiên Thương ngồi ở kia cao cao, từ xương trắng đắp lên mà thành vương tọa phía trên, mà không thay đổi, nghe phía dưới cái lộn. Ánh mắt của nàng càng ngày càng lạnh. Đây chính là nàng vừa mới chỉnh hợp hoàn tất, Quỷ Vương từ tối cao quyền lực tầng. Một đám chỉ hiểu được dùng cơ bắp cùng man lực giải quyết vấn đề mãng phu. Bọn hắn có thể nghĩ tới, vĩnh viễn chỉ có cứng đối cứng. Đối mặt vạn độc cốc loại này, đem âm độc hai chữ khắc vào thực chất bên trong đối thủ, dùng loại phương thức này đi ứng đối, không khác dùng đầu của mình đi đụng đối phương tôi độc tâm sát. Quỷ tam chết, nhưng quỷ tam loại kia sơ cứng, thuộc về thế giới này, lạc hậu tư duy hình thức, nhưng như cũng cắm rễ tại mỗi người trong đầu. Nàng đột nhiên cảm giác được có chút mỏi mệt. Nàng rốt cuộc minh bạch, Lục Cửu trước đó đối cứng đệ tiểu điện, vì nàng mang tới, không chỉ là không thể dao động hy vọng, càng quan trọng hơn là nhường nàng nhìn thấy một loại khác giải quyết vấn đề khả năng. Đủ. Băng lãnh hai chữ theo vương tọa phía trên trôi xuống. Trong đại điện, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người câm như hến, nhìn xem cái kia đạo cao ngạo thân ảnh. Mộ Thiên Thương chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng đảo qua toàn trường. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả biên cảnh đội tuần tra triệt thoái phía sau 30 dặm, co vào phòng tuyến, phong tỏa tất cả cùng bạn độc cốc giáp giới quan khẩu, bất luận kẻ nào không được tự tiện xuất nhập. Đem tất cả liên quan tới hủ cốt độc trướng tư liệu toàn bộ đưa đến Tà Quân đại nhân tầm cung. Liên tiếp mệnh lệnh làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Triệt thoái phía sau, co vào phòng tuyến. Cái này, đây không phải nhận sợ sao? Còn có, đem tư liệu đưa cho Tà Quân đại nhân. Vị kia Tà Quân đại nhân không phải tay trói gà không chặt phàm nhân sao? Hơn nữa, hắn không phải vừa mới theo quỷ môn quan bên trong leo ra, hiện tại còn trọng thương tại giường sao? Đem những này liên quan đến tông môn an nguy cơ mật giao cho hắn. Quỷ Vương đại nhân, đây là ý gì? Nhưng mà, không người nào dám hỏi. Bọn hắn theo Mộ Thiên Thương kia không mang theo mảy may tình cảm trong ánh mắt, đọc hiểu một sự kiện. Cái kia chính là phục tùng. Vô điều kiện, phục tùng. Trong tầm cung, Lục Cửu rốt cục xem hết cuối cùng một phần hồ sơ. Hắn tựa ở đầu giường, nhắm mắt lại, ngón tay tại chính mình huyệt thái dương bên trên nhẹ nhàng xoa. Trong óc của hắn, vô số manh mối như là đay rối đồng dạng, quấn quýt lấy nhau. Người chết vị trí, độc tố ăn mòn phương hướng, hiện trường còn sót lại vết tích, đội tuần tra xuất phát thời gian. Thế nào? Mộ Thiên Thương thanh âm mang theo một tia chính nàng cũng không từng phát giác khẩn trương. Lục Cửu mở mắt ra, trong cặp mắt kia hiện đầy mệt mỏi tơ máu. Hắn không có trực tiếp trả lời, mà là đưa ra một cái, nhường Mộ Thiên Thương cùng ảnh đều cảm thấy không thể tưởng tượng yêu cầu. Cho ta cầm một bộ bút mực giấy nghiên đến. Ảnh thân thể cứng một chút. Bút mực giấy nghiên. Hiện tại là làm thơ vẽ tranh thời điểm sao? Mộ Thiên Thương cũng nhíu mày, nàng không rõ Lục Cửu muốn làm gì, nhưng nàng vẫn là đối ảnh phất phất tay. Rất nhanh, một chương bàn nhỏ bị đem đến Lục Cửu trước giường. Tốt nhất giấy tuyên, đỉnh cấp mực huy châu bị từng cái trải rộng ra. Lục Cửu hít sâu một hơi, không để ý thân thể suy yếu, chống đỡ ngồi ngay ngắn. Hắn cầm lấy chi kia đối với hắn mà nói, có chút xa lạ bút lông, lại không có lập tức chấm mặc, mà là đối với đứng ở một bên ảnh hỏi vấn đề thứ nhất. Ta cần biết, đội tuần tra bị phát hiện toàn bộ quá trình. Chính xác tới, mỗi người, mỗi một cái động tác, cùng mỗi một câu nói. Ánh mắt của hắn, chuyên chú mà sắc bén. Cùng, bọn hắn 12 người, mỗi người gia đình bối cảnh, quan hệ xã hội, cùng gần nhất trong nửa tháng tất cả dị thường cử động. Chương 39, đến từ thế giới khác xương cá đồ. Chương 39, đến từ thế giới khác xương cá đồ. Ảnh hiệu suất làm việc cao đến kinh người. Hoặc là nói, tại Mộ Thiên Thương kia không thể nghi ngờ mệnh lệnh phía dưới, toàn bộ Quỷ Vương từ tình báo hệ thống đều tốc độ trước đó chưa từng có, là Lục Cửu cái này phàm nhân điên cuồng vận chuyển. Không đến nửa canh giờ, Lục Cửu mong muốn tất cả lông gà vỏ tỏi cẩn thận tới làm cho người giận sôi tình báo liền toàn bộ chồng chất tại hắn trước giường. Thứ bảy tuần tra tiểu đội, đội trưởng Vương Ngũ, tu vi luyện khí 9 tầng, nhập từ 30 năm, tính vợ hiệu mãng, trung thành tuyệt đối. 3 ngày trước, từng bởi vì nhi tử tài nguyên tu luyện không đủ, cùng hậu cần sứ chấp sự phát sinh qua khỏe miệng. Đội viên Lý Tứ, luyện khí 8 tầng, tính cách quái gở, ngày bình thường ngoại trừ tuần tra chính là tại trong phòng mình nghiên cứu một loại tên là quỷ đằng thuật đê giai pháp thuật. Theo hàng xóm phản ứng, hắn nửa tháng trước từng tại trên chợ đen mua sắm qua một bình không rõ lai lịch thú huyết. Đội viên Triệu Nhị Ảnh đứng ở một bên, như là một cái không có tình cảm máy móc, đem 12 tên người chết tất cả tin tức, một chữ không lọt, toàn bộ báo cáo đi ra. Những tin tình báo này, tại ảnh cùng Mộ Thiên Thương xem ra, lộn xộn, không liên hệ chút nào. Đơn giản chính là một chút chuyện nhà, một chút ma đạo tu sĩ, không thể bình thường hơn được thường ngày. Bọn hắn không rõ, Lục Cửu tại sao phải lãng phí thời gian tại những này vô dụng tin tức bên trên. Nhưng mà, trên giường Lục Cửu lại nghe được dị thường chuyên chú. Trong tay hắn bút lông, rốt cục động. Hắn không có viết chữ, càng không có vẽ tranh, mà là tại tấm kia trắng loãng trên tuyên chỉ vẽ xuống một đầu thô to, ngang qua mặt giấy, màu đen thẳng tắp. Sau đó, tại đầu này thẳng tắp một mặt, vẽ lên một cái to lớn, lão thảo, đầu cá. Đây là Mộ Thiên Thương cùng ảnh ánh mắt đều bị trên giấy cái kia cổ quái đồ hình hấp dẫn. Đó là cái gì? Một loại nào đó phụ lục. Vẫn là một loại nào đó, bọn hắn chưa từng thấy qua, bên trên cổ trận đồ. Lục Cửu không để ý đến nghi ngờ của bọn hắn. Hắn một bên nghe ảnh báo cáo, một bên ở đằng kia căn thô to xương cá bên trên, vẽ ra từng đầu, xéo xuống bên trên chi nhánh. Hắn tại cái thứ nhất chi nhánh bên cạnh, viết xuống hai chữ, nhân viên. Sau đó, hắn đem ảnh vừa mới hồi báo, liên quan tới 12 tên người chết tất cả tin tức, đều dùng cực kỳ ngắn gọn từ ngữ, xem như càng nhỏ bé xương cá lít nha lít nhít, đánh dấu tại nhân viên căn này chủ xương phía trên. Vương Ngũ, thiếu tiền. Lý Tứ, nghiên cứu quỷ đàn thuật, cần thú huyết. Triệu Nhị, thị cược. Viết xong những này, hắn lại tại cái thứ hai chủ xương bên cạnh, viết xuống hoàn cảnh hai chữ. Hắc phong khẩu, địa hình phức tạp, nhiều khe nước. Trướng khí tràn ngập, tầm nhìn thấp. Phu cận có hay không nguồn nước, hoặc là đặc thủ có thể ẩn thân hang động. Lục Cửu bỗng nhiên dừng lại bút, ngẩng đầu hỏi. Ảnh sửng sốt một chút, cực nhanh tại trong đầu kiểm tra lấy tình báo. Hướng đông ba dặm, có một chỗ tên là Âm Phong động dưới mặt đất động rộng rãi, cửa hang ẩn nấp, lâu dài có âm phong chảy ngược. Lục Cửu bút, cực nhanh trên giấy đi lại, âm phong động có thể ẩn nấp hơn. Ngay sau đó, là cái thứ ba chủ xương, phương pháp. Độc chết, một kích chí mạng. Thủ cốt độc trướng, nồng độ cực cao. Hiện trường, không đánh nhau vết tích. Lục Cửu đem nghiệm thi trên báo cáo kết luận, từng cái viết xuống. Cuối cùng, là cây thứ tư chủ xương, thời gian. Giờ thân ba khắc, mất liên lạc. Giờ dậu một khắc, phát hiện thi thể. Khoảng cách nửa canh giờ. Làm Lục Cửu vẽ xong cuối cùng một khoản. Một chương hoàn chỉnh, kết cấu rõ ràng, nhưng lại nhường Mộ Thiên Thương cùng ảnh hoàn toàn xem không hiểu xương cá đồ liền hiện ra tại trước mặt bọn hắn. Cả phòng an tĩnh đến đáng sợ. Mộ Thiên Thương nhìn xem tấm kia vẽ đầy kỳ quái đường con cùng chữ viết giấy, nàng kia thông minh tuyệt đỉnh đại não, lần thứ nhất lâm vào đứng máy trạng thái. Nàng có thể nhận ra phía trên mỗi một chữ, nhưng khi những chữ này lấy loại này kỳ quái phương thức tổ hợp lại với nhau lúc, nàng lại hoàn toàn không cách nào lý giải đại biểu hàm nghĩa. Đây rốt cuộc là đang làm gì? Ảnh càng là thấy như lọt vào trong sương mù, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, vị này tà quân đại nhân có phải hay không bởi vì thương thế quá nặng, thậm chí đã bắt đầu không thanh tỉnh. Ngay tại này quỷ dị trong trầm mặc, Lục Cửu rốt cục mở miệng lần nữa. Ngón tay của hắn ở đằng kia trương xương cá đồ bên trên chậm rãi quét qua. Các ngươi nhìn. Thanh âm của hắn mang theo một tia suy yếu, nhưng lại lộ ra một loại thấy rõ tất cả, sự tự tin mạnh mẽ. Vạn độc cấp người lựa chọn tại giờ thân ba khắc độc thủ, vì cái gì? Hắn không chờ hai người trả lời, liền phối hợp nói ra. Bởi vì giờ thân ba khắc là hắc phong khẩu trướng khí dày đặc nhất, dương khí thời khắc yếu đối nhất, thích hợp nhất độc vật phát huy uy lực. Điều này nói rõ, bọn hắn đối hoàn cảnh lợi dụng tới cực hạn. Ngón tay của hắn điểm vào hoàn cảnh cây kia chủ bên trên xương. Tiếp theo, hiện trường không có đánh nhau vết tích, 12 tên kim đan kỳ tu sĩ, liền một đạo cầu cứu tín hiệu đều không có phát ra tới, liền diệt sạch. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ, thực lực của đối phương ở xa bọn hắn phía trên. Mộ Thiên Thương thử thăm dò trả lời. Đây là nhất trực quan kết luận. Không. Lục Cửu lắc đầu. Cái này giải thích rõ, bọn hắn là bị tuyệt đối không cách nào chống cự tập kích, hoặc là nói là nội ứng tại thời khắc quan trọng nhất từ nội bộ tan rã phòng ngự của bọn hắn. Ngón tay của hắn nặng nề mà điểm vào nhân viên cây kia chủ bên trên xương, mấy cái kia liên quan tới thiếu tiền cần thú huyết thị cực đánh dấu lộ ra phá lệ trước mắt. Một cái tuần tra tiểu đội 12 người, cơ hồ người người đều có sơ hở, người người cũng có thể bị thu mua. Vạn độc cốc chỉ cần dùng một chút xíu không có ý nghĩa một cái giá lớn, liền có thể ở bên trong xếp vào một cái, thậm chí mấy cái đinh. Ảnh hô hấp đột nhiên cứng lại. Lúc trước hắn chỉ đem những này xem như bình thường bối cảnh tin tức, chưa hề nghĩ tới những tin tức này phía sau vậy mà ẩn giấu đi như thế chí mạng khả năng, cuối cùng cũng là mấu chốt nhất. Lục Cửu ánh mắt biến thâm thúy lên. Bọn hắn giết người lại tại hiện trường, lưu lại một cái vạn độc cốc đầu rắn phủ lục mảnh vỡ. Các ngươi không cảm thấy cái này thật kỳ quái sao?
Đây là khiêu khích.
Ảnh vô ý thức trả lời.
Không, đây là lừa dối.
Lục Cửu khoe miệng khơi gợi lên một vệt cười lạnh. Bọn hắn là đang cố ý để chúng ta đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở khiêu khích cùng báo thù bên trên, để chúng ta phẫn nộ, để chúng ta mất lý trí, để chúng ta vội vã phái đại bộ đội đi hắc phong khẩu cùng bọn hắn cứng đối cứng. Mà chúng ta một khi làm như vậy, liền đang bên trong bọn hắn ý muốn. Mộ Thiên Thương Tâm đột nhiên trầm xuống, nàng nhớ tới nghị sự đại điện bên trong những cái kia kêu gào muốn san bằng hắc phong khẩu đường chủ. Nếu như lúc ấy nàng thật tin vào những người đó, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nàng nhìn xem Lục Cửu, nhìn xem trước mặt hắn tấm kia cổ quái xương cá đồ trong ánh mắt lần thứ nhất toát ra chân chính tên là rung động cảm xúc. Đây không phải tu vi, không phải pháp thuật, đây là một loại nàng chưa hề tiếp xúc qua, hoàn toàn mới đối đãi thế giới phương thức. Một loại có thể từ vô số phân loạn manh mối bên trong bóc ra trọng yếu nhất tăng cấp. Kinh cũng nói, bọn hắn không phải đang thị uy, cũng không phải muốn xông vào. Lục Cửu nói bút ở đằng kia trương giấy tuyên đầu cá vị trí nặng nề mà vẽ xuống một cái khung vuông. Hắn tại khung vuông bên trong viết xuống hai chữ mục tiêu. Bọn hắn là tại khảo thí. Lục Cửu thanh âm như là chống chiều trung sớm, hung hăng đập vào Mộ Thiên Thương cùng ảnh trong lòng. Khảo thí phản ứng của chúng ta tốc độ, khảo thí chúng ta đối loại này tiểu mới độc tố phân tích năng lực. Càng quan trọng hơn ngòi bút của hắn ở đằng kia mục tiêu hai chữ bên trên dùng sức điểm một cái, lưu lại một cái đen nhánh điểm đen. Là tại khảo thí chúng ta đến cùng có thể hay không phát hiện bọn hắn chân chính mục tiêu. Chương 40, hạng mục giao phó cùng mục tiêu chân chính. Chương 40, hạng mục giao phó cùng mục tiêu chân chính khảo thí. Làm hai chữ này theo Lục Cửu trong miệng nói ra lúc, Mộ Thiên Thương cảm giác chính mình huyết dịch cả người đều dường như đông lại. Nàng nhìn chằm chằm tấm kia vẽ đầy kỳ quái ký hiệu xương cá đồ, nhìn chằm chằm kia bị Lục Cửu dùng ngòi bút trùng điệp đâm ra tới đen nhánh điểm đen. Một loại trước nay chưa từng có hàn ý theo nàng đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Nàng vẫn cho là đây là vạn độc cốc bởi vì quỷ tam cái chết mà phát khởi một trận tức hồn hẹn trả thủ tính công kích. Nàng nghĩ tới đối phương tàn nhẫn, nghĩ tới đối phương ác độc, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới tại trận này máu tanh đổ sát phía sau lại còn ẩn giấu đi bình tĩnh như vậy, như thế kín đáo, từng tầng tính toán. Bọn hắn tựa như một đám tỉnh táo nhất thợ săn, dùng 12 đầu nhân mạng xem như mồi nhử, liền vì quan sát con mồi nhỏ bé nhất phản ứng. Mà chính mình cùng toàn bộ quỷ vương tử chính là đầu kia bị đặt ở cường quang phía dưới cẩn thận quan sát con mồi. Ảnh trên trán đã diễn ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tình báo năng lực phân tích tại Lục Cửu trước mặt, quả thực tựa như là tiểu hài tử vẽ xấu. Lục Cửu kia lời nói giống như là một thanh sắc bén dao giải phẫu, đem hắn trước đó nhìn thấy tất cả lộn xộn manh mối trong nháy mắt xé ra, lộ ra bên trong kia đấm máu nhưng lại trật tự rõ ràng bên trong ăn cướp. Mục tiêu chân chính. Ảnh bờ môi tại kịch liệt run rẩy, cái kia như là siêu máy tính giống như đại não tại Lục Cửu cung cấp hoàn toàn mới mạch suy nghĩ hạ bắt đầu điên cuồng, một lần nữa kiểm tra lấy gần nhất phát sinh tất cả sự kiện, không còn là cô lập sự kiện mà là lẫn nhau liên quan, nguyên một đám số liệu điểm. Hát phong khẩu, độc trướng, nội ứng, khảo thí, nguyên một đám từ mấu chốt tại trong đầu của hắn cực nhanh thoáng hiện, gây dựng lại. Đồng nhiên ảnh thân thể chấn động mạnh một cái, tấm kia lâu dài giấu ở bóng ma dưới mặt lần thứ nhất lộ ra hoảng sợ vẻ mặt. Chủ nhân, thanh âm của hắn bởi vì cực hạn chấn kinh mà biến bén nhọn. 3 ngày trước chúng ta dựa theo phân phó của ngài đem trong bảo khố một nhóm dùng cho chữa thương chân quý dược liệu vận chuyển về Dược Linh Sơn Cốc. Dược Linh Sơn Cốc? Lục Cửu lông mày nhíu lại. Đó là chúng ta Quỷ Vương Tử chuyên môn dùng để bồi dưỡng các loại linh thảo linh dược bí cảnh. Mộ Thiên Thương lập tức giải thích nói, lòng của nàng cũng đi theo ảnh lời nói đột nhiên nhấc lên. Nơi đó có sơ đại quỷ vương bày ra cấm chế, phòng ngự cực kỳ nghiêm nghiêm. Phụ trách áp vận món dược liệu này là Trần trưởng lão. Ảnh trong thanh âm đã mang tới không cách nào che giấu khủng hoảng. Trần trưởng lão? Lục Cửu truy vấn. Ảnh khó khăn nuốt nước miếng một cái, nói ra cái kia mấu chốt nhất cũng chí mạng nhất tin tức. Trần trưởng lão độc sinh nữ nhi, tại 3 năm trước đây một lần đi ra ngoài lịch luyện lúc từng bị vạn độc có người bắt đi qua. Mặc dù chúng ta về sau hao tốn giá cả to lớn đem người chuộc trở về, nhưng từ đó về sau Trần trưởng lão tính tình liền biến có chút cổ quái. Và anh tất cả manh mối trong nháy mắt này toàn bộ sâu chuỗi. Nếu như nói trước đó Lục Cửu phân tích vẫn chỉ là căn cứ vào ăn cướp bằng lanh thôi diễn, như vậy ảnh cung cấp tình báo này liền như là cuối cùng một khối ghép hình hoàn mỹ khảm vào tấm kia xương cá đổ trống không chỗ. Thì ra là thế. Lục Cửu tựa ở đầu giường phát ra một tiếng thật dài thở dài. Hắn cầm bút lên, ở đằng kia tấm bản đồ bên trên lại vẽ ra một đường. Đường dây này theo nhân viên chủ bên trên xương đại biểu nội ứng cái kia chi nhánh một mực dọc theo đi tinh chuẩn, liên tiếp đến một cái mới vẽ ra khung vương bên trên. Khung vương bên trong viết 3 chữ Trần trưởng lão. Hát phong khẩu 12 người chỉ là món ăn khai vị, là dùng đến hấp dẫn chúng ta lực chú ý bong khói. Trần trưởng lão mới là bọn hắn chân chính tầng thứ nhất chỗ đột phá. Lục Cửu sắc mặt bởi vì quá độ tiêu hao tâm thần mà biến càng thêm tái nhợt, nhưng hắn trong mắt quan mang lại càng ngày càng sáng. Bọn hắn lợi dụng Trần trưởng lão nữ nhi xem như áp chế, bước bách hắn tại áp vận dược liệu trên đường lưu lại một loại nào đó có thể bị bọn hắn truy tung, thậm chí có thể lặng yên không một tiếng động phá hư Dược Linh Sơn Cốc cấm chế tín vận. Mà hát phong khẩu khảo thí chính là vì xác nhận chúng ta Quỷ Vương Tử tại gặp tập kích sau có thể hay không lập tức khởi động đẳng cấp cao nhất cảnh giới, có thể hay không bởi vậy ảnh hưởng đến Dược Linh Sơn cốc bên kia phòng ngự bố trí. Nếu như chúng ta giống một đám ngu xuẩn như thế, đem tất cả tinh nhuệ đều phái đi hắc phong khẩu báo thủ, như vậy Dược Linh Sơn cốc bên kia sẽ xuất hiện chí mạng phòng ngự không cửa sổ kỳ. Đến lúc đó bọn hắn liền có thể nội ứng ngoại hợp, không cần tốn nhiều sức cầm xuống chúng ta toàn bộ tông môn mệnh mạch. Một phen nói đến Mộ Thiên Tương cùng ảnh khắp cả người phát lạnh. Bọn hắn dường như đã thấy kia hiện đầy vô số chân quý dược liệu sơn cốc, trong một đêm bị màu xanh sấm độc trướng thôn phệ, hóa thành một mảnh tử địa kinh khủng cảnh tượng. Kia vậy bọn hắn đến cùng muốn cái gì? Mộ Thiên Thương thanh âm hơi khô chát chát. Dược Linh Sơn cốc bên trong mặc dù có rất nhiều chân quý dược liệu, nhưng còn không đến mức để bọn hắn bố trí xuống lớn như thế một cái bẫy. Không, bọn hắn muốn khẳng định không phải dược liệu. Lục Cửu lắc đầu, ánh mắt của hắn rơi vào chính mình vừa mới uống xong cái kia dông tuyết chén thuốc bên trên. Huyết Bồ Đề, Cửu Chuyển Hoàn Hồn Thảo, Huyền Băng Ngọc Thủy, những vật này để sản xuất từ Dược Linh Sơn cốc sao? Một cái to gan hơn cũng càng tiếp cận chân tướng suy đoán tại trong đầu của hắn hiện lên đi ra. Bọn hắn đang tìm đồ vật, hoặc là nói đang tìm bồi dưỡng vật gì đó thổ nhưỡng. Lục Cửu nói bút tại Dược Linh Sơn cốc bốn chữ bên trên nặng nề mà vẽ một vòng tròn. Các ngươi Dược Linh Sơn cốc nhất định có một loại nào đó, liền chính các ngươi cũng không biết giá trị, độc nhất vô nhị hoàn cảnh. Mà loại hoàn cảnh này vừa lúc là Vạn Độc Cốc bồi dưỡng một loại nào đó cấm kỵ chi vật duy nhất lựa chọn. Hắn ho khan vài tiếng, ngực truyền đến một hồi trầm muộn đau đớn. Thế nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Hắn nhìn xem Mộ Thiên Thương cùng ảnh kia hai tấm, viết đầy chấn kinh cùng nghĩ mà sợ mặt, đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Hắn lộ ra một cái, thuộc về xã xúc đang quyết định một cái cực kỳ phức tạp hạng mục sau, loại kia đặc hữu, mỏi mệt mà bình tĩnh đủ cười. Cho nên, chớ khẩn trương. Hắc Phong Khẩu thẩm án, chỉ là bọn hắn khả thi phân tích báo cáo. Lợi dụng Trần trưởng lão, là bọn hắn sơ bộ nhu cầu điều tra nghiên cứu. Hiện tại, bọn hắn điều tra nghiên cứu kết thúc, xác nhận nội bộ của chúng ta quản lý lỗ thủng cùng an phòng thể hệ yếu kém câu. Hắn dừng một chút, đem trong tay bút lông nhẹ nhàng buông xuống, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Kế tiếp, liền nên tiến vào cuối cùng hạng mục giao phó giai đoạn. Hoặc là dùng các ngươi có thể nghe hiểu lời nói mà nói. Lục Cửu ngẩng đầu, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời âm trầm kia, chấm dãi, phun ra sau cùng kết luận. Bọn hắn kế tiếp cũng là mục tiêu cuối cùng nhất, chính là Dược Linh Sơn Cốc. Hơn nữa, bọn hắn đêm nay liền sẽ độc thủ. Chương 41, đến từ linh hồn di chứng. Chương 41, đến từ linh hồn di chứng chén kia hội tụ ba loại thiên tài địa bảo thuốc thang, hiệu quả tốt đến vượt quá tưởng tượng. Bất quá ngắn ngủi một ngày, Lục Cửu kia như là bị rút khô thân thể, liền một lần nữa bị đổ đầy sức sống. Mặc dù vẫn như cũ suy yếu, nhưng đã có thể miễn cưỡng xuống giường, chính mình đi đến bên cửa sổ, nhìn xem Quỷ Vương từ kia vạn năm cũng đổi, bầu trời âm trầm. Thân thể đang khôi phục, có thể thế giới lại biến có chút không giống. Rất ồn ào. Không phải lỗ tai nghe được loại kia ầm ĩ, mà là một loại trực tiếp chút vào não hải, vô hình ồn ào náo động. Một cái bưng chậu nước thị nữ, cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí theo bên cạnh hắn đi qua. Đêm nay, Vương Nhị Ca sẽ tìm đến ta sao? Hắn nói muốn dẫn ta đến hậu sơn nhìn quỷ hỏa, một cái non nớt lại tràn đầy mong đợi suy nghĩ, không có dấu hiệu nào, giống một đầu mưa đạn, trực tiếp xoát qua Lục Cửu náo hải. Lục Cửu bước chân dừng một chút, hắn vô ý thức quay đầu, nhìn thoáng qua người thị nữ kia. Thị nữ kia bị hắn xem xét, doa đến toàn thân lắc một cái, kém chút đem chậu nước đều bước, vội vàng tăng tốc bước chân, cũng như chạy trốn rời đi. Hảo giác. Lục Cửu nhíu nhíu mày, vuốt vuốt vẫn như cũ có chút nở về thái dương. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi, đi ngang qua trong đình viện một cái ngay tại đứng gác quỷ binh. Quỷ kia binh chạm đến thẳng tắp, mà không biểu tình, như là thạch điêu. Thật nhăm chán, chân thật chua. Ban đêm phòng bếp biết làm cay xào quỷ cơ sao? Lần trước liền không có cướp được lại tới. Lần này, không riêng gì suy nghĩ, thậm chí liền quỷ kia binh chân ế ẩm sưng cảm giác, cùng đối đồ ăn khát vọng, đều hóa thành một cô yêu đất cảm xúc lưu, nhẹ nhàng đâm vào hắn ý thức bên trên. Lục Cửu sắc mặt có chút trợn nhìn một phần. Đây không phải ảo giác. Hắn thử tập trung tinh thần, mong muốn đem những này tạp tâm che đậy lại, nhưng căn bản làm không được. Đầu óc của hắn tựa như một đài bị cưỡng chế mở ra tất cả tiếp thu băng tần radio, không bị khống chế, tiếp thu chung quanh tất cả mọi người, tầng ngoài ý thức cùng cảm xúc. Hắn nhớ tới bộ kia đã biến mất tu la ảnh ma giáp. Tại đệ cửu điện, bộ kia ma giáp vì ngăn trở hóa thần kỳ một kích, thiêu đốt hắn cơ hồ tất cả sinh mệnh tinh khí. Nhưng hiện tại xem ra, nó thiêu đốt dường như không chỉ là tinh khí. Nó giống như đem hắn linh hồn cũng đốt ra một cái lỗ thủng, một cái vốn nên tồn tại, dùng để ngăn cách ngoại giới tinh thần quá yếu nhiễu bình thường, nắt. Theo thân thể khôi phục, hắn có thể đi lại phạm vi càng lúc càng lớn, tiếp xúc đến người cũng càng ngày càng nhiều. Loại này di chứng cũng biến thành càng ngày càng nghiêm trọng. Toàn bộ thế giới tại hắn nghe tới biến thành một trận vĩnh bất lưu chỉ, ồn ào hỗn loạn hòa âm. Có người đang suy nghĩ, tháng này bổng lộc làm sao tiêu. Có người đang lo lắng, chính mình tu hành gặp bình cảnh. Có người đang ghen tị, người khác mới được một cái pháp khí. Có người đang tính toán, như thế nào mới có thể lấy lòng cấp trên của mình. Tham lam, phẫn nộ, bi thương, vui sướng, sắc dù, ghen ghét, ngạ mạn. Vô số hoặc mạnh hoặc yếu, hoặc rõ ràng hoặc mơ hồ suy nghĩ cùng cảm xúc, giống như là mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, cọ rửa cái kia vốn là mỏi mệt không chịu nổi thần kinh. Hắn cảm giác chính mình sắp điên rồi. Phanh, cửa phòng bị đẩy ra. Mộ Thiên Thương đi đến, trong tay nàng còn bưng một bát, tản ra từng kia ý lạnh cùng dị hương thuốc. Nhìn thấy Lục Cửu bị tường, sắc mặt tái nhợt, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh dáng vẻ, nàng cặp kia thanh lệ con ngươi, trong nháy mắt siết chặt. Thế nào? Thân thể không thoải mái? Nàng bước nhanh về phía trước, đỡ lấy hắn, đầu ngón tay thói quen đậu vào hắn cổ tay, một cỗ tinh thuần quỷ khí thăm dò vào trong cơ thể của hắn.
Không, không phải thân thể.
Lục Cửu thanh âm có chút khàn khàn, hắn nhìn xem Mộ Thiên Thương, trên mặt lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đầu óc của ta giống như xảy ra vấn đề.
Trong phòng,
Lục Cửu tựa ở đầu giường, đem chính mình mấy ngày nay quỷ dị kinh nghiệm, một năm một mười, toàn bộ nói cho Mộ Thiên Thương. Mộ Thiên Thương an tĩnh nghe, không có chen vào nói. Nét mặt của nàng, theo Lục Cửu giảng thuật, biến càng ngày càng nghiêm trọng. Làm Lục Cửu nói xong một chữ cuối cùng, nàng không có giống Lục Cửu dự đoán như thế, lộ ra cái gì kinh ngạc hoặc là hoài nghi biểu lộ. Nàng chỉ là duỗi ra cái kia lạnh bước, nhưng lại vô cùng mảnh khảnh tay, nhẹ nhàng dán tại Lục Cửu trên trán. Một cỗ so trước đó càng thêm tinh thuần, càng thêm nhu hòa quỷ khí, như là từng sợi lạnh buốt sợi tơ, cẩn thận từng ly từng tí, thăm dò vào Lục Cửu chỗ sâu trong óc, mò về thần hồn của hắn. Sau một lát, nàng thu tay về. Tấm kia xinh đẹp tuyệt trần trên mặt, bao trùm lấy một tầng Lục Cửu chưa từng thấy qua, tên là nghiêm trọng xương lạnh. Thậm chí, ở đằng kia xương lạnh phía dưới, còn ẩn giấu đi một kia, chính nàng cũng không từng phát giác, vì hắn mà thành. Sợ hãi. Đây không phải cái gì thần thông. Mộ Thiên Thương thanh âm, trước nay chưa từng có nghiêm túc. Đây là thần hồn của ngươi, bị hao tổn. Nàng nhìn xem Lục Cửu, mỗi chữ mỗi câu giải thích nói, tu la ảnh cuối cùng bộc phát lực lượng, đánh xuyên ngươi hồn thể bình chứng. Bình thường sinh linh đều có khép kín lục thức, bảo hộ thần hồn bản năng. Mà ngươi, hiện tại đã mất đi loại bản năng này. Nàng dừng lại một chút, dùng một cái Lục Cửu có thể nghe hiểu bí bon. Ý thức của ngươi, hiện tại tựa như một tòa không có vách tường cùng nóc nhà phòng ở, bị không có chút nào ngăn cản, bại lộ tại trong hoang dã. Bất kỳ một tia gió, một giọt mưa, đều sẽ trực tiếp thổi vào. Lục Cửu tâm, từng chút chìm xuống dưới.
Kia,
sẽ như thế nào?
Sẽ điên.
Mộ Thiên Thương trả lời, đơn giản mà tăng khốc. Người ý thức là có hạn. Làm hải lượng vô dụng tin tức cùng cảm xúc, 24 giờ không gián đoạn cọ rửa đầu góc của ngươi, ngươi bản thân nhận biết, sẽ như bị hồng thủy phá tan lâu đài cắt như thế, từng chút đất sụp bại, tan rã. Cuối cùng, ngươi sẽ hoàn toàn mê thất tại những này ngôn tạp suy nghĩ bên trong, quên chính mình là ai, biến thành một cái, chỉ còn lại bản năng, chân chính tên điên. Trong phòng, lâm vào yên tĩnh như chết. Thắng lợi vui sướng, sống sót sau hai nạn may mắn, tại thời khắc này, đều hóa thành bọt nước. Một loại so tử vong càng đáng sợ, càng âm hiểm uy hiếp, đang lặng yên không một tiếng động, chiếm cứ tại linh hồn của hắn chỗ sâu. Lục Cửu nhìn xem Mộ Thiên Thương tấm kia viết đầy ngưng trọng mặt, nhìn xem nàng cặp kia, rốt cuộc không còn băng lãnh, vì hắn mà lo lắng ánh mắt. Hắn đột nhiên cảm giác được, những cái kia loạn thất bát tao tạp âm, giống như cũng không khó như vậy lấy đã chịu. Hắn vươn tay, trái lại, nhẹ nhàng cầm nàng cái kia còn chưa tới kịp thu hồi, lạnh buốt tay. "Đừng lo lắng." Hắn cười cười, mặc dù suy yếu, nhưng như cũ thong dong. "Ta còn không có cho ngươi đánh xong công đâu, sao có thể điên?"
Mộ Thiên Thương thân thể có hơi hơi cương.
Nàng nhìn xem cái kia xong, ngay tại lúc này, vẫn như cũ thanh tịnh trong suốt ánh mắt, cảm thụ được theo hắn lòng bàn tay chuyển đến, kia phần đặc lưu ấm áp cùng yên ổn. Nàng viên kia bởi vì lo lắng mà treo lên tâm, không hiểu, trở về thực chỗ. Nàng không có rút về tay.
"Sẽ không."
Nàng nhìn xem hắn, thanh âm không lớn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên quyết. "Ta sẽ không để cho ngươi bị điên."
Chương 42, nghe trộm phong vân cùng niềm vui ngoại ý muốn chương 42, nghe trộm phong vân cùng niềm vui ngoại ý muốn vì cho Lục Cửu một cái tuyệt đối an tĩnh hoàn cảnh. Mộ Thiên Thương trực tiếp đem hắn chuyển rời đến chính mình tẩm cung chỗ sâu nhất một gian tinh thất. Nơi này là toàn bộ Quỷ Vương từ phòng vệ xâm nghiêm nhất, cũng nhất yên lặng địa phương. Ngoại trừ nàng cùng ảnh bất luận kẻ nào đều không được tới gần. Thế giới cuối cùng là thanh tĩnh xuống tới. Nhưng này loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn tiết lộ cảm giác nhưng như cũ tồn tại. Lục Cửu cảm giác mình tựa như một cái thoát hơi lốt xe, mặc dù xung quanh không có động biến ống, nhưng ở bên trong áp lực vẫn là tại một chút xíu, không bị khống chế sói mòn. Hắn thử dựa theo Mộ Thiên Thương dạy cho hắn một chút, thu thiện ngưng thần pháp môn, đi minh tưởng, đi thử nghiệm, tại trong óc của mình một lần nữa xây lên một đạo tinh thần hàng rào, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Cảm giác kia tựa như là nhường một cái liền xi măng cũng chưa thấy qua người nguyên thủy, đi tay không kiến tạo một tòa nhà chọc trời. Ảnh bị phái ra ngoài, nhiệm vụ chỉ có một cái, là khắp Quỷ Vương từ tất cả tàng tinh các, thậm chí là những cái kia phủ đuổi mấy trăm năm cấm địa, đi tìm bất kỳ cùng tu bổ thần hồn có liên quan điện tịch hoặc là pháp môn. Mộ Thiên Thương chính mình cũng cả ngày không thấy tăm hơi. Lục Cửu biết nàng nhất định là bởi vì chuyện của hắn khắp nơi bôn ba. Phần này nhận biết, nhường cái kia khỏa bực bội bất an tâm cảm nhận được một tia ấm áp. Hắn không phải một người tại chiến đấu. Ngay nọ buổi chiều, Lục Cửu đang tựa ở trên giường, buồn bực ngắn ngẩm, ý đồ theo những cái kia ngẫu nhiên bay vào não hải, thuộc về nơi xa vệ binh lẻ tẻ suy nghĩ bên trong, chắp vá ra Quỷ Vương từ hôm nay cơm trưa menu lúc, tính tất cửa, bị ảnh đẩy ra.
"Chủ nhân, dưa sự đường tiền quản sự cầu kiến."
Ảnh thanh âm, hoàn toàn như trước đây không có tình cảm.
"Hắn mang đến mới một nhóm, là ngài điều trị thân thể dược liệu danh sách, cần ngài tự mình xem qua."
Mộ Thiên Thương mới vừa từ bên ngoài trở về, mang trên mặt một tia không che giấu được mọi bệnh. Nàng luốt luốt mi tâm, nhẹ gật đầu. Nhường hắn tiến đến. Rất nhanh, một cái vóc người hơi mập, tướng mạo nhìn mười phần hiền lành lão giả, vương lấy một cái ngọc giản, cung cung kính kính đi đến. Hắn gọi Tiền Thông, là Quỷ Vương Tử dược sự đường ba vị quản sự một trong, phụ trách trung tâm dược khố thường ngày quản lý. Tại Quỷ Vương Tử chờ đợi vượt qua trăm năm, coi là nguyên lão cấp nhân vật, là người luôn luôn cần cù chăm chỉ trung thực, danh tiếng vô cùng tốt.
"Lão hủ Tiền Thông, bái kiến Quỷ Vương đại nhân."
Tiền quản sự quỳ trên mặt đất, đi một cái tiêu chuẩn đại lễ. Nhưng mà, ngay tại hắn đi vào tinh thất,
khoảng cách Lục Cửu còn có 5 bước xa trong nháy mắt. Oeng! Lục Cửu đầu giống như là bị người dùng công thành truy hung hăng đập một cái. Một cỗ vô cùng rõ ràng, vô cùng vang dội, vô cùng ác độc suy nghĩ, như là một tia chớp màu đen, xé rách tất cả bối cảnh tạp âm, mang theo bén nhọn gào thét, hung hăng đâm vào trong đầu của hắn. Tia suy nghĩ không còn là trước đó những cái kia mơ hồ, nói năng nói bội thường ngày bực tức, mà là một đoạn tràn đầy tham lam cùng oán độc, hoàn chỉnh, kín đáo kế hoạch. Dược Linh Sơn cốc bên kia, quả nhiên chỉ là đánh nghi binh, đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Quá tốt rồi, Quỷ Vương cái này tiểu tiện nhân, thế mà đem tiểu tử kia giấu sâu như vậy. Bất quá không sao cả, chỉ cần hắn còn cần chữa thương, liền không thể rời bỏ trung tâm dược hố. Đêm nay giờ tí, thừa dịp thay quân khẽ hở, dùng cốc chủ ban thưởng hộ tâm tán ô nhiễm số 3 kho thuốc. Nơi đó cất giữ, tất cả đều là dùng để đền bù bản nguyên thâm hụt đỉnh cấp linh dược. Chỉ cần gây mất ăn thuốc, không ra 10 ngày, tiểu tử này nhất định thần hồn sụp đổ, biến thành một tên phế nhân. Đến lúc đó, cốc chủ trùng điệp có thưởng. Nói không chừng, liền quyển kia vạn độc chân kinh tàng quyển, đều có thể ban cho ta cố ý niệm này, tựa như một đoạn bị ấn công thả ghi âm, mỗi một chữ đều mang băng lãnh ngắt ý, tại Lục Chín trong đầu, điên cuồng tiếng vọng. Lục Cửu huyết dịch, trong nháy mắt này, cơ hồ ngưng kết. Thân thể của hắn, so đại não càng nhanh chọn ra phản ứng. Hắn đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, bởi vì động tác quá nhanh, thậm chí tác động còn chưa hoàn toàn khép lại thân thể, ngực truyền đến đau đớn một hồi. Nhưng hắn hoàn toàn không để ý tới những này. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia còn quỳ trên mặt đất, vẻ mặt cung kính, người vật vô hại tiền quản sự. Cái kia vừa mới còn đang vì hắn tỉ mỉ chuẩn bị thuốc chữa thương tài danh sách, trung thành tuyệt đối lao thần. Ta quân đại nhân. Mộ Thiên Thương bị hắn đột nhiên xuất hiện phản ứng, giật nảy mình. Nàng vừa định hỏi thế nào, lại nhìn thấy Lục Cửu trên mặt, huyết sát tận trời, trong cặp mắt kia, tràn đầy nàng chưa từng thấy qua, doa người vẻ mặt. Là chấn kinh, là phẫn nộ, càng là một loại thấy được xa hạt, cực hạn chán ghét. Trong tĩnh thất, bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Tiên quản sự cũng ngẩng đầu lên, cái kia trương hiền lành trên mặt, lộ ra một tia vừa đúng, mờ mịt cùng sợ hãi. Ta quân đại nhân, ngài, đây là ý gì? Thật là lão hủ, trên người có cái gì không khiết chi vật, và chẳng ngại. Kỹ xảo của hắn, có thể xưng hoàn mỹ. Ngữ khí, thần thái, ánh mắt, đều tìm không ra một tơ một hào sơ hở. Nếu như không phải chính thai nghe tới kia đoạn ác độc nội tâm độc thoại, Lục Cửu cơ hồ cũng phải bị hắn lừa qua đi. Làm sao bây giờ? Nói thẳng ta nghe được ngươi ý nghĩ. Không, không được. Này bằng với trực tiếp bại lộ chính mình thần hồn bị hao tổn bí mật, loại này đủ để nhược điểm chí mạng, tuyệt không thể nhường người thứ tư biết. Huống chi, nói miệng không bằng chứng. Tại không có bất cứ chứng cứ gì tình huống hạ, lên án một cái trăm năm nguyên lão là nội gian, cái này tại Quỷ Vương tử, là đủ để lung lay lòng người đại sự. Mộ Thiên Thương nhìn xem Lục Cửu, lại nhìn một chút trên mặt đất cái kia vẻ mặt vô tội tiền quản sự, lông mày chăm chú nhăn lên. Nàng tin tưởng Lục Cửu, nhưng nàng cũng cần một cái lý do. Một cái có thể làm cho nàng tại chỗ nổi lên, đem cái này tam triều nguyên lão cầm xuống, lý do. Thời gian tại một giây trôi qua. Lục Cửu đại não đang điên cuồng vận chuyển. Hắn nhìn xem tiền quản sự cặp kia đục ngầu, lại tại đáy mắt chỗ sâu, ẩn giấu đi vẻ đắc ý cùng đùa cợt ánh mắt. Hắn biết, đối phương đang đánh cược. Cứ hắn không có chứng cứ. Cực Quỷ Vương không dám ở không có chút nào căn cứ tình huống hạ, động một cái nguyên lão. Không thể đợi thêm nữa. Lục Cửu hít sâu một hơi, làm ra một cái to gan nhất, cũng trực tiếp nhất quyết định. Hắn đột nhiên vung tay, một thanh bắt lấy bên cạnh Mộ Thiên Thương cánh tay. Tay của hắn, bởi vì kích động cùng nghĩ mà sợ, băng lãnh mà run rẩy. Nhưng hắn khí lực lại to đến kinh người, năm ngón tay cơ hồ muốn khảm tiến Mộ Thiên Thương đầu khớp xương. Mộ Thiên Thương thân thể run lên bần bật, nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, theo Lục Cửu trên thân truyền đến, kia cố cơ hồ muốn bạo tạc, khẩn trương mà quyết tuyệt cảm xúc. Lục Cửu không có nhìn nàng, ánh mắt của hắn giống hai thanh tôi độc đao, gắt gao đính tại tiền quản sự trên mặt. Sau đó, hắn đã dùng hết khí lực toàn thân, theo trong cổ họng gạt ra bốn chữ: "Hắn có vấn đề." Lời còn chưa dứt, kia một mực quỳ trên mặt đất tiền quản sự, trong mắt kia cuối cùng một tia nguy trang ở vang vỡ vụt. Một vệ dọa người vô cùng sắc cơ, như là gián độc, theo cái kia đục ngầu trong con ngươi, nổ bắn ra mà ra. Hắn biết, chính mình bại lộ. Hắn không biết mình chỗ nào ra sơ hở, nhưng hắn biết, trước mắt cái này phàm nhân, xem thấu hắn. Đã như vậy, vậy thì, cùng chết. Tiên quản sự thân thể không động, cái kia dấu ở rộng lớn trong tay áo tay, lại đột nhiên lắc một cái. Một chùm màu xanh sẫm, mang theo gây mũi mùi tanh độc phấn, như là nổ tung pháo hoa, nhanh như thiểm điện, hướng phía gần trong gang tấc Lục Cửu cùng Mộ Thiên Thương, nổ bắn ra mà ra. Chương 43, ngươi quản cái này gọi quan sự. Chương 43, ngươi quản cái này gọi quan sự. Kia bồng màu xanh sẫm độc phấn tới quá nhanh, quá đột ngột. Cơ hồ ngay tại Lục Cửu câu kia hắn có vấn đề rơi xuống cùng một cái sát na, chí mạng sắc cơ liền đã bao phủ toàn bộ tinh thất. Nhưng mà tiền quản sự nhanh, Mộ Thiên Thương càng nhanh. Nàng không phải nhà ấm bên trong đóa hoa, mà là theo trong núi thây biển máu, từng bước một giết ra tới Quỷ Vương. Chiến đấu sớm đã là khắc vào nàng cốt tủy bản năng. Tại tiền quản sự trong mắt sát cơ nổ bắn ra trong nháy mắt, Mộ Thiên Thương thậm chí không còn kịp suy tư nữa, thân thể đã chọn ra chính xác nhất phản ứng. Nàng cũng không lui lại, càng không có né tránh. Nàng tay trái đột nhiên kéo một cái, một cỗ xảo kình trực tiếp đem bên cạnh Lục Cửu kéo tới phía sau mình. Cùng lúc đó, tay phải của nàng năm ngón tay mở ra, hướng về phía trước đẩy. Ông, một mặt từ tinh thuần quỷ khí ngưng tụ mà thành, gần như thực chất màu đen hộ thuẫn, trong nháy mắt ở trước mặt nàng mở ra. Suy suy suy, kia chí mạng hụ tâm tán độc phấn đâm vào quỷ khí hộ thuẫn bên trên, phát ra như là dầu nóng tưới vào khối băng bên trên chói hai tiếng vang, bốc lên một cỗ làm cho người buồn nôn, màu xanh sẫm khói đặc. Toàn bộ quá trình phát sinh ở trong chớp mắt. Ngươi quản cái này gọi quản sự? Bị Mộ Thiên Thương bảo hộ ở sau lưng Lục Cửu, trong đầu chỉ tới kịp hiện lên như thế một cái hoang đường suy nghĩ. Một giây sau, dị biến tái sinh. Độc kia phấn công kích, căn bản là chỉ là một cái ngụy trang. Ngay tại xương độc tràn ngập, che đậy tầm mắt trong nháy mắt, cái kia tiền quản sự nguyên bản hơi mập thân thể, như là quả cầu da xì hơi đồng dạng, cấp tốc khô quắt xuống dưới. Một đạo đen nhánh cái bóng, như là không có xương cốt gián độc, sát mặt đất, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, vòng qua Mộ Thiên Thương chính diện phòng ngự, lao thẳng tới sau lưng nàng Lục Cửu. Mục tiêu của hắn, từ vừa mới bắt đầu, chính là Lục Cửu. Ảnh. Mộ Thiên Thương quát chói hai một tiếng, trở tay một trường, chụp về phía cái kia đạo bóng đen quỷ dị. Tính thất nơi hẻo lánh bên trong, một đạo khác bóng đen, như là theo vách tường trong bóng tối thẩm thấu ra đồng dạng, vô thanh vô tức xuất hiện. Ảnh trong tay, chẳng biết lúc nào, đã nhiều hơn một thanh đen nhánh, như là trăng non giống như dao găm, phát sau mà đến trước, phong kín tên thích khách kia tất cả đường lui. Phanh, bang, ba đạo thân ảnh tại nhỏ hẹp tính thất bên trong nháy mắt đụng vào nhau. Cuồng bạo quỷ khí, ầm vang nổ tung. Trong tính thất những cái kia từ trăm năm âm trầm một chế tạo cái bàn, như là giấy đồng dạng, bị khuấy động năng lượng, trong nháy mắt xoắn thành đầy trời mảnh gỗ vụn. Trên vách tường, cứng rắn hắc diệu thạch cũng từng khúc rạn nước, giống mạng nhện vết dạng, cấp tốc lan tràn. Thế này sao lại là cái gì quản sự? Đây rõ ràng chính là một cái tu vi ít ra tại Kim Đan hậu kỳ, đỉnh tiêm thích khách. Lục Cửu bị Mộ Thiên Thương vững vàng bảo hộ ở sau lưng, cuồng bạo khí lưu thổi đến hắn cơ hồ mở mắt không ra. Nhưng hắn bộ kia bị ép mở ra toàn công suất trong đầu ra đi ố lại tại giờ phút này, phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Thích khách kia mỗi một lần công kích, mỗi một lần biến chiêu, mỗi một cái suy nghĩ, đều giống như tại trong óc của hắn tiến hành hiện trường trực tiếp. Hắn phải dùng tay trái, trong tay áo có xà hình châm. Ngay tại thích khách kia tay phải cơ một thanh trắng bệnh cốt truy, cùng ảnh dao găm điên của người bính, tay trái lại ẩn nấp rủ xuống, chuẩn bị phát động đánh lén trong nháy mắt, Lục Cửu thanh âm đột nhiên vang lên. Mộ Thiên Thương động tác, không chút do dự. Nàng tin hắn. Nàng nhìn cũng không nhìn, năm ngón tay trái thành chảo, mang theo sắc bén tiếng xé gió, vô cùng tinh chuẩn, chụp tới thích khách kia bên trái ống tay áo. Thích khách kia con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, sát chiêu của mình tại sao lại bị một phàm nhân xem thấu. Nhưng hắn đã tới không kịp biến chiêu, phốc một tiếng, Mộ Thiên Thương móng vuốt trực tiếp xé rách hắn tay áo, đem hắn cái kia sắc bắn ra độc trong tay, gắt gao, ách ở giữa không trung. Hắn muốn tự bạo quy hoạch. Xông cửa sổ. Một kích thất thủ, thích khách trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng quyết tuyệt. Trong cơ thể hắn quỷ khí bắt đầu lấy một loại cực không ổn định phương thức, điên cuồng phồng lên lên. Đây là muốn đồng quy vu tận. Nam mơ. Mộ Thiên Thương phát ra hừ lạnh một tiếng. Nàng cung ảnh ở giữa phối hợp, an ý tới cực điểm. Cơ hồ tại Lục Cửu hô lên âm thanh đồng thời, ảnh thân ảnh đã hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, xuất hiện ở bên cửa sổ. Mà Mộ Thiên Thương cái kia bóp chặt thích khách cổ tay, đột nhiên phát lực. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Ngay sau đó, nàng lấn người mà lên, chộp ngón tay như kiếm, không có chút nào màu sắc rực rỡ, trực tiếp điểm tại thích khách kia trên đan điền. Phúc, thích khách kia điên cuồng phồng lên quỷ khí, như là như khí cầu bị đâm thủng, trong nháy mắt một tiết như chú. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người ngã xuống đất, toàn thân co quắp, trong miệng không ngừng tuôn ra hỗn tạp nội tạng mảnh vỡ máu đen. Chiến đấu kết thúc. Theo bắt đầu tới kết thúc, bất quá 10 cái hô hấp. Trong tĩnh thất, một mảnh hỗn độn. Mộ Thiên Thương đứng tại phế tích trung ương, ngực có chút chập trùng. Nàng nhìn thoáng qua trên mặt đất cái kia đã thở ra thì nhiều, hít vào thì ít thích khách, lại chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng cái kia sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể lảo đảo muốn ngã Lục Cửu. Ánh mắt của nàng phức tạp tới cực điểm. Có sống sót sau hai nạn may mắn, có đối với địch nhân âm hiểm nghĩ mà sợ, càng nhiều là một loại hỗn tạp rung động cùng lo lắng, khó nói lên lời cảm xúc. Lục Cửu đại não, ông tác hưởng. Thích khách kia trước khi chết, kia cố tràn ngập sự không cam lòng, oán độc cùng thống khổ mạnh mẽ cảm xúc, giống một cái trọc quyền, hung hăng đánh vào thần hồn của hắn bên trên. Trước mắt hắn tối sầm, cũng nhịn không được nữa, thẳng tắp hướng sau ngã xuống. Một đôi lạnh bước, nhưng lại vô cùng hữu lực cánh tay, vững vàng tiếp nhận hắn. Vất vả. Mộ Thiên Thương thanh âm, lần thứ nhất mang tới một địa, liền chính nàng cũng không từng phát giác, tên là dịu dàng đổ vật. Nàng đem Lục Cửu nhẹ nhàng thả lại tấm kia duy nhất coi như hoàn hảo trên giường. Sau đó, nàng chậm rãi đứng người lên, đi tới đống kia vừa bộn phế tích trước, xoay người nhặt lên một trang giấy. Chính là tấm kia bị Lục Cửu vẽ đầy kỳ quái ký hiệu, xương cá đổ. Nhìn xem phía trên kia từng cái, bây giờ xem ra, nhưng từng chữ Châu Ngọc phân tích cùng tôi diễn, nhìn xem vậy cuối cùng chỉ hướng Dược Linh Sơn cốc cùng đêm nay động thủ kết luận. Mộ Thiên Thương tâm nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng. Hát Phong khẩu đồ sát là khả thi phân tích báo cáo, lợi dụng Trần trưởng lão là sơ bộ nhu cầu điều tra nghiên cứu, ô nhiễm trung tâm dược hố là cuối cùng hạng mục giao phó trước, lại một đường bảo hiểm. Vạn độc cốc kế hoạch một vòng trụ một vòng, âm hiểm mà chu đáo chặt chẽ. Nếu không phải Lục Cửu, nếu không phải hắn cái này bởi vì thần hồn bị hao tổn mà ngoại ý muốn lấy được quỷ dị năng lực, đêm nay Quỷ Vương tử chắc chắn gặp xây từ đến nay trầm trọng nhất một lần đả kích. Nam nhân này, Mộ Thiên Thương nhìn xem trên giường cái kia đã mê man đi, cau mày Lục Cửu, ánh mắt biến vô cùng mềm mại. Hắn lại một lần nữa dùng một loại ai cũng không nghĩ tới phương thức cứu vớt nàng, cứu vớt toàn bộ Quỷ Vương tử. Nàng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt lưu hòa, trong nháy mắt bị sát ý lạnh như băng thay thế. Nàng xoay người nhìn về phía cái kia còn tại trên mặt đất kéo dài hơi tàn thích khách. Ảnh. có thuộc hạ. Cái mở miệng của hắn, hoặc là linh hồn của hắn. Mộ Thiên Thương thanh âm lạnh đến giống vạn niên huyền băng. Ta muốn biết, Vạn Độc Cốc tại Dược Linh Sơn Cốc đến cùng đang tìm cái gì? Mặt khác nàng dừng một chút, hạ đạt một đạo khác mệnh lệnh. Đi bảo khố, đem khối kia tính tâm ngọc mang tới, trước cho hắn dùng tới. Chương 44, hiện tại, đổi ta bảo hộ ngươi. Chương 44, hiện tại, đổi ta bảo hộ ngươi. Trong tinh thất, bầu không khí ngưng kết tới điểm đóng băng. Tiên quản sự tấm kia hiền lành trên mặt, mỗi một đầu nếp nhăn cũng còn duy trì lấy vừa đúng sợ hãi cùng vô tội. Nhưng mà, tại Lục Cựu trong đầu, kia cố như là màu đen nọc độc giống như quần quần ác độc suy nghĩ, cũng đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Bại lộ? Làm sao có thể? Ta để lộ ra sơ hở ở chỗ nào? Là cái này phàm nhân, hắn làm sao có thể xem thấu ta? Mặc kệ, khoảng cách gần như vậy, Quỷ Vương cho dù là mạnh, cũng tuyệt đối không kịp bảo vệ hắn. Chỉ cần giết hắn, phá hủy cốc chủ kế hoạch, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nếu có thể kéo lấy cái này Quỷ Vương xem trọng tiểu tử cũng chết, cốc chủ niệm tình ta công lao, có lẽ sẽ còn trông nom ta hậu nhân. Giết, giết, giết. Một cái mắt, kia cấu nguyên bản còn mang theo một kia kế hoạch tham lam, hoàn toàn bị cá chết lưới rách điên cuồng thay thế. Lục Cửu huyết dịch, cơ hồ muốn đông kết. Hắn không phải tu sĩ, không hiểu cái gì gọi sát khí, nhưng hắn có thể rõ ràng nghe tới, đối phương kia quyết tuyệt, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết chết ý nghĩ của mình. Làm sao bây giờ? Nói thẳng ta nghe được ngươi ý nghĩ. Không được. Nay bằng với trực tiếp đem chính mình thần hồn bị hao tổn nhược điểm chí mạng, ngay trước một cái nội gián mặt, bại lộ giữa ban ngày. Loại này đủ để chí mạng át chủ bài, tuyệt không thể nhường người thứ tư biết. Huống chi, nói miệng không bằng chứng. Tại không có bất cứ chứng cứ gì tình huống hạ, lên án một cái tại Quỷ Vương từ cần cụ chăm chỉ trên trăm năm nguyên lão là nội gián, cái này tại bất luận cái gì một môn phái, đều là đủ để lung lay lòng người đại sự. Mộ Thiên Thương nhìn xem Lục Cửu, lại nhìn một chút trên mặt đất cái kia vẫn tại diễn kịch tiền quản sự, lông mày chăm chú nhăn lên. Nàng tin tưởng Lục Cửu. Theo thập điện mục bắt đầu, nam nhân này liền chưa hề nhường nàng thất vọng qua. Phán đoán của hắn, thường thường có thể nhìn thấy chính mình cũng không cách nào với tới chiều sâu. Nhưng, nàng cũng cần một cái lý do. Một cái, có thể làm cho nàng tại chỗ nổi lên, đem cái này tam triều nguyên lão tại chỗ cầm xuống, lý do. Thời gian, tại một giây trôi qua. Mỗi một giây, đều giống như dẫm tại nung đỏ trên mũi dao. Lục Cửu đại não đang điên cuồng vận chuyển. Hắn nhìn xem tiền quản sự cặp kia đục ngầu, lại tại đáy mắt chỗ sâu ẩn giấu đi vẻ đắc ý cùng đùa cợt ánh mắt. Hắn biết đối phương đang đánh cược, cực hắn không bỏ ra nổi chứng cứ. Cực Quỷ Vương không dám ở không có chút nào căn cứ tình huống hạ động một cái tư lịch thâm hậu nguyên lão, không thể đợi thêm nữa. Lục Cửu hít sâu một hơi, làm ra một cái to gan nhất cũng trực tiếp nhất quyết định. Hắn đột nhiên vươn tay, một thanh bắt lấy bên cạnh Mộ Thiên Thương cánh tay. Tay của hắn bởi vì kích động cùng nghĩ mà sợ, băng lãnh mà run rẩy, nhưng hắn khí lực lại to đến kinh người, năm ngón tay cơ hồ muốn khảm tiến Mộ Thiên Thương đầu khớp xương. Mộ Thiên Thương thân thể run lên bần bật, nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, theo Lục Cửu trên thân chuyển đến, kia cố cơ hồ muốn bạo tạc, khẩn trương mà quyết tuyệt cảm xúc. Lục Cửu không có nhìn nàng, ánh mắt của hắn giống hai thanh tôi độc đao, gắt gao đính tại tiền quản sự trên mặt. Sau đó, hắn đã dùng hết khí lực toàn thân, theo trong cổ họng gạt ra bốn chữ: "Hắn có vấn đề." Lời còn chưa dứt, kia một mực quỳ trên mặt đất tiền quản sự, trong mắt kia cuối cùng một tia nguy trang ở vang vỡ vụn. Một vệ dọa người vô cùng sắc cơ, như là ẩn nút gián độc, theo cái kia đục ngầu trong con ngươi, nổ bắn ra mà ra. Hắn biết, chính mình hoàn toàn bại lộ. Hắn không biết mình chỗ nào ra sơ hở, nhưng hắn biết, trước mắt cái này phàm nhân, dùng một loại hắn không thể nào hiểu được phương thức, xem thấu hắn. Đã như vậy, vậy thì, cùng chết. Tiên quản sự thân thể không động, cái kia dấu ở rộng lớn trong tay áo tay, lại đột nhiên lắc một cái. Một chùm màu xanh sẫm, mang theo gây mũi mùi tanh độc phấn, như là nổ tung pháo hoa, nhanh như thiểm điện, hướng phía gần trong gang tấc Lục Cửu cùng Mộ Thiên Đường, nổ bắn ra mà ra. Hủ tâm tán. Vạn độc cốc bí truyền kịch độc, chạm vào tức tử, hồn phi phách tán. Độc này phấn tới quá nhanh, quá đột ngột, khoảng cách lại như thế chi gần. Tên quản sự kia thình lình có kim đan trung kỳ tu vi, một kích này mưu đồ đã lâu, nhất định phải được. Lục Cửu con ngươi, trong nháy mắt có rút lại thành to bằng mũi kim. Hắn thậm chí không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia phiến đại biểu cho tử vong lục sắc, tại tầm mắt của mình bên trong, cấp tốc phóng đại. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc của hắn trống rỗng, không có sợ hãi, không có hối hận, chỉ có một cái, gần như bản năng suy nghĩ. Hắn vô ý thức dùng hết khí lực toàn thân, đột nhiên đem bên cạnh Mộ Thiên Thương hướng phía sau mình, dùng sức kéo một phát. Đây là một phàm nhân đang bảo vệ một cái tu tiên giả, một người lại quyết tuyệt động tác. Hắn chết không sao cả, nàng không thể có sự tình. Nhưng mà Mộ Thiên Thương động tác nhanh hơn hắn. Ngay tại hắn động niệm cùng một cái sát na, ngay tại tay của hắn vừa mới đụng phải nàng ống tay áo trong nháy mắt, một cỗ nhu hòa nhưng lại căn bản là không có cách kháng cự lực lượng đã nắm ở hắn eo. Trời đất quay cuồng. Một giây sau, hắn phát hiện chính mình đã xuất hiện ở Mộ Thiên Thương sau lưng. Mà cái kia nguyên bản bị hắn bắt lấy cánh tay, giờ phút này đang như thiểm điện dò xét ra ngoài. Không có kinh thiên động địa quỷ khí, không có hoa lệ lóa mắt pháp thuật, Mộ Thiên Thương chỉ là vô cùng đơn giản mở ra năm ngón tay, một tầng mắt thường cơ hồ không cách nào nhìn thấy cực độ cô đọng màu đen luồng khí xoáy tại lòng bàn tay của nàng vô thanh vô tức thành hình. Kia phiến đủ để ăn mòn kim thạch, nhường kim đan tu sĩ đều nghe mà biến sắc, hủ tâm tán độc phấn vừa tiếp xúc với kia nho nhỏ màu đen luồng khí xoáy, tựa như cùng châu đất xuống biển, lại giống là bị một cái nhìn không thấy lỗ đen hấp dẫn, trong nháy mắt bị thôn phệ phân giải, liền một tơ một hào gợn sóng cũng không từng nổi lên. Mộ Thiên Thương thậm chí cũng không từng nhìn độc kia phấn một cái. Nàng cặp kia băng lãnh, không mang theo mảy may nhân loại tình cảm con người, từ đầu đến cuối đều gắt gao khóa chặt ở đằng kia tên bởi vì kế hoạch thất bại mà hãi nhiên gần chết tiền quản sự trên mặt. Ngu xuẩn, hai chữ theo nàng bên môi nhẹ nhàng phun ra. Nàng năm ngón tay đưa nắm cách vài thước khoảng cách, đột nhiên bóp, giang giác một tiếng giận người dày đặc xương cốt bạo hưởng đống nhiên văng lên. Cái kia tiền quản sự thân thể giống như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, trên người hắn mỗi một tấc xương cốt đều tại cái này một nắm phía dưới bị khủng bố lực lượng trong nháy mắt bóp thành một miệng. Cả người như là một bãi bị rút mất xương cốt bùn não, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Máu tươi hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ theo hắn thất khiếu bên trong tuôn trào ra. Đan điền của hắn bị kia cổ bá đạo lực lượng trực tiếp chấn vỡ. Một thân kim đan trung kỳ tu vi trong nháy mắt này hóa thành hư không. Nhưng hắn không có chết. Mộ Thiên Thương tinh chuẩn khống chế lực đạo lưu lại hắn một mạch. Toàn bộ quá trình theo độc phấn nổ bắn ra tới thích khách bị phế, bất quá một hít một thở trong tĩnh thất tiến tĩnh như chết. Chỉ có tên thích khách kia như là ống bể hỏng đồng dạng thống khổ mà tuyệt vọng tiếng thở dốc. Mộ Thiên Thương buông lỏng ra nắm ở Lục Cửu bên hông tay. Nàng chậm rãi xoay người nhìn xem hắn, nhìn xem cái kia chỉ còn duy trì lấy bảo hộ tư thế dừng tại giữ không trung bên trong tay, nhìn xem trên mặt hắn bộ kia hôn tạm chấn kinh nghĩ mà sợ cùng sống sót sau hai nạn đờ đẫn biểu lộ. Nàng cặp kia băng lãnh như xương trong con người hiện lên một vẻ liền chính nàng cũng không từng phát giác cực kỳ phức tạp quang. Có như vậy một nháy mắt, nàng nhớ tới 5 năm trước, tại cái kia giống nhau băng lãnh đêm mưa, nàng bị Cửu gia truy sát, trốn ở trong miếu đổ nát, vết thương chẳng trị, thoi thóp. Cũng là nam nhân này dùng cái kia cũng không rộng lớn phía sau lưng ngăn khuất trước người của mình. Khi đó bọn hắn đều chỉ là phàm nhân, hiện tại nàng là quỷ vương hắn, nhưng như cũng vẫn là cái kia sẽ ở nguy hiểm nhất thời điểm vô ý thức ngăn khuất trước người nàng đồng đốc ảnh. Mộ Thiên Thương thanh âm phá vỡ yên lặng, một đạo màu đen cái bóng vô thanh vô tức xuất hiện tại tinh thất nơi hẻo lánh, ủy một chân trên đất. Chủ nhân, mang xuống xử lý sạch sẽ. Mộ Thiên Thương ánh mắt theo Lục Cửu trên mặt rơi vào trên mặt đất bãi kia còn tại hơi hơi run rẩy bùn nhão bên trên. Là ảnh lên tiếng đứng dậy, giống kéo một đầu giống như chó chết kéo lấy tên thích khách kia biến mất tại bóng ma bên trong. Tinh thất rốt cục khôi phục an tĩnh tuyệt đối. Lục Cửu cái kia dừng tại giữ không chung tay rốt cục chậm rãi để xuống. Hắn nhìn xem Mộ Thiên Thương há to miệng, lại phát hiện cổ họng của mình khô khốc đến một chữ đều nói không nên lời. Vừa rồi trong nháy mắt đó bộc phát kia nghiền ép tất cả tuyệt đối lực lượng, nhưng lần thứ nhất hắn chân chính trên ý nghĩa nhận thức được chính mình vị này cộng tác đến cùng là một cái như thế nào kinh khủng tồn tại. Quỷ vương hai chữ này không còn là trên giấy một cái thân phận, một cái danh hiệu, mà là chân chính chấp trưởng sinh sát, bệ nghệ tất cả, tuyệt đối cường giả. Vừa rồi Lục Cửu rốt cục tìm về thanh âm của mình, khô cằn mở miệng tạ ơn. Mộ Thiên Thương không nói gì, nàng chỉ là đi lên trước vươn tay nhẹ nhàng đem Lục Cửu kia bởi vì khẩn trương mà nắm đến xít sao nắm đấm một cây đẩy ra. Động tác của nàng rất nhẹ rất nu, giống như là tại đối đãi một cái dễ nát chân bảo. Về sau loại sự tình này ta đến. Thanh âm của nàng rất nhạt, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ ý vị. Hiện tại đổi ta bảo hộ ngươi. Nói xong nàng xoay người một ước dẫm tại cái kia vừa mới bị ảnh kéo tới cổng còn chưa hoàn toàn biến mất thích khách trên đầu. Nàng có chút túi người, ánh mắt lạnh như băng như là hai thanh lợi kiếm đâm vào đối phương kia bởi vì kịch liệt đau nhức cùng sợ hãi mà tan rã con người. Thanh âm lạnh đến giống như là có thể cạo xuống một băng. Nói vạn độc cốc kế hoạch đến cùng là cái gì. Chương 45 thẩm vấn cùng một cái khác trận đánh cược. Chương 45 thẩm vấn cùng một cái khác trận đánh cược địa lao. Trong không khí tràn ngập một cỗ dị sắc cùng huyết tinh hỗn hợp, làm cho người buồn nôn khí vị. Cái kia danh hiệu tiền thông thích khách, giống một bãi bùn nhau giống như bị đính tại một mặt đặc chế huyền thiết hình giá bên trên, tứ chi bị xích sắt thô to xuyên thủng, xương tỉ bà bên trên còn cắm hai cây không ngừng tản ra âm hàn quỷ khí chấn hồn đinh. Hắn một thân tu vi đã phế, liên động một ngón tay đều làm không được, nhưng này song đục ngầu trong mắt, nhưng như cũ thiêu đốt lên đoán độc cùng điên cuồng. Ảnh đứng trước mặt của hắn, thấm kia giấu ở bóng ma dưới mặt, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Tính danh, thích khách trong cổ họng phát ra một hồi ôi ôi cười quái dị, hôn tạp bọt máu. Phun ra một cục đậm đặc, ảnh mặt không thay đổi nghiêng người tránh đi. Hắn vươn tay, theo bên cạnh một cái đựng đầy các loại hình cụ khay bên trong, cầm lên một thanh mỏng như cánh ve, nhưng lại vô cùng sắc bén tiểu đao. Lộ ra, ngươi thử qua sao? Ảnh thanh âm vẫn như cũ bình thản giống là đang thảo luận thời tiết. Theo lòng bàn chân bắt đầu, một tấc, cam đoan trên người ngươi mỗi một khối da đều hoàn chỉnh bóc xuống, mà ngươi còn có thể tin tưởng, nhìn thấy chính mình máu thịt bè bét dáng vẻ. Thích khách thân thể nhỏ không thể thấy, run rẩy một chút, nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng, một chữ đều không nói. Sau nửa canh giờ, ảnh đi ra địa lao. Trên người hắn áo bào đen vẫn như cũ không nhốn bụi trần, dường như vừa mới chỉ là đi tạm bước. Trong tĩnh thất, Lục Cửu đã chậm lại, đang tựa ở đầu giường, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Mộ Thiên Thương ngồi ở một bên, cầm trong tay một khối toàn thân ôn nhuận, tản ra từng tia ý lạnh màu trắng ngọc thạch, đang dùng chính mình tinh thuần quỷ khí, cẩn thận từng ly từng tí, đem luyện hóa. Kia là tinh tâm ngọc quỷ vương từ trong bảo khố, số lượng không nhiều, có thể an thần định hồn bảo vật. Nhìn thấy ảnh tiến đến, nàng dừng tay lại bên trong động tác. Thế nào? Ảnh quỳ một chân trên đất, cúi đầu. Thuộc hạ vô năng. Miệng hắn rất cứng. Dùng 18 loại cực hình, cái gì đều không hỏi ra đến. Mộ Thiên Thương lông mày có chút nhíu lên. siêu hồn đâu? Thử qua. Ảnh trong thanh âm mang tới một tia ngưng trọng, thần hồn của hắn bên trong bị vạn độc cốc hạ cấm chế. Một khi cưỡng ép siêu hồn, linh hồn của hắn liền sẽ lập tức tự bạo, cái gì đều không để lại. Trong tĩnh thất rơi vào trầm mặc. Manh mối đến nơi đây lại gây mất. Vạn độc cốc phong cách hành sự quả nhiên cùng bọn hắn độc như thế, âm tàn, độc ác, không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Bọn hắn tựa như một đám nút trong bóng tối gián độc, ngươi chỉ biết là bọn hắn sẽ cắn người, lại vĩnh viễn không biết rõ bọn hắn lần tiếp theo sẽ từ trong góc nào phát động đòn công kích chí mạng. Loại cảm giác này nhường Mộ Thiên Thương cảm thấy một hồi bực bội. Nàng không sợ cứng đối cứng địch nhân, Quỷ Vương tử thực lực đủ để nghiền ép Nam Cương Ma Đạo đa số thế lực, nhưng nàng chán ghét loại này bị động bị đánh, khắp nơi bị quản chế cục diện. Xem ra bọn hắn đối dược Linh Sơn cốc bên trong đồ vật tình thế bắt buộc. Một mực trầm mặc Lục Cửu đột nhiên mở miệng, thanh âm của hắn còn có chút suy yếu, nhưng mạch suy nghĩ lại dị thường rõ ràng. Có thể khiến cho một cái Kim Đan hậu kỳ tử sĩ không tiếc bại lộ chính mình ẩn nút trăm năm thân phận, cũng muốn liều mạng một lần. Có thể khiến cho vạn độc cốc tại hắn thần hồn bên trong hạ như thế ác độc cấm chế. Điều này nói rõ kế hoạch của bọn hắn đã đến mấu chốt nhất, không cho sơ thất giai đoạn. Mộ Thiên Thương cùng ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Mộ Thiên Thương vô ý thức lại hỏi ra câu nói này. Nàng phát hiện chính mình dường như càng ngày càng quen thuộc, tại gặp phải nan đề thời điểm, nghe một chút cái nhìn của người đàn ông này, thường quy thẩm vấn đã vô dụng. Lục Cửu nhìn xem ảnh hỏi, thân hồn của hắn cấm chế là lập tức dẫn nổ, vẫn là có trì hoãn. Ảnh sửng sốt một chút, không rõ hắn vì cái gì hỏi cái này. Là một loại mắt xích cấm chế, một khi chạm đến hạch tâm, liền sẽ trong nháy mắt dẫn nổ, không có bất kỳ cái gì trì hoãn. Nói cách khác, chúng ta không có cách nào tại linh hồn hắn bạo tạc trước, đoạt ra một chút xíu tin tức mảnh vỡ, đúng không? Đúng vậy. Lục Cửu nhẹ gật đầu, sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Mộ Thiên Thương, đưa ra một cái, nhường ở đây hai người cũng vì đó biến sắc, điên cuồng đề nghị. Đã không thể cường công, vậy thì dùng trí, để cho ta tới. Ngươi, Mộ Thiên Thương con ngươi đột nhiên co rụt lại, nàng không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp tự tuyệt, không được. Nói đùa cái gì? Thân hồn của hắn vốn là tổn hại không chịu nổi, giống một cái bốn phía lọt gió cái sàng. Hiện tại lại còn muốn đi chủ động tiếp xúc một cái bị hạ ác độc cấm chế, lúc nào cũng có thể bạo tạc, Kim Đan hậu kỳ tu sĩ linh hồn. Cái này cùng ôm một cái túi thuốc nổ, đi hủy đi ngoài nổ, khác nhau ở chỗ nào? Ta không điên. Lục Cửu nhìn xem nàng cặp kia viết đầy lo âu và khẩn trương ánh mắt, trong lòng không hiểu chạy qua một tia ấm áp. Hắn kiên nhẫn giải thích nói, cưỡng ép siêu hồn tựa như là muốn dùng bạo lực phá giải một cái văn kiện mã hóa, mật mã thua sai, văn kiện liền sẽ tự hủy. Nhưng ta tình huống không giống. Hắn chỉ đầu của mình. Ta hiện tại không phải đi phá giải mà là đi nghe lén. Ta không cần đi đụng vào cấm chế kia, ta chỉ cần giống nghe đài một cái quảng bá băng tần như thế, xa xa tiếp thu trong đầu hắn những cái kia không có bị mã hóa tầng ngoài hỗn loạn suy nghĩ. Trí nhớ của một người là khắc vào sâu trong linh hồn. Coi như hắn trên miệng không nói, coi như hắn ý chí lại kiên định, trong đầu của hắn cũng nhất định sẽ vô ý thức tránh về một chút, cùng kế hoạch tương quan vụ mặt đoạn ngắn. Tựa như vừa rồi, ta có thể nghe tới hắn muốn ô nhiễm kho thuốc kế hoạch như thế. Chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, ta liền có thể theo những mảnh vỡ này bên trong, đem bọn hắn hoàn chỉnh kế hoạch một lần nữa chắp vá đi ra. Lần này lý luận không thể tưởng tượng, nhưng Mộ Thiên Thương cùng ảnh lại không cách nào phản bác, bởi vì bọn hắn vừa mới tự mình nghiệm chứng loại này nghe lén đáng sợ độ chuẩn xác, phong hiểm quá lớn. Mộ Thiên Thương vẫn như cũ lắc đầu, thái độ kiên quyết, thần hồn của hắn tràn đầy oán độc cùng điên cuồng, những cái kia tâm tình tiêu cực đối với ngươi mà nói chính là mãnh liệt nhất độc dược. Tình trạng của ngươi bây giờ căn bản không chịu nổi, không thử một chút làm sao biết. Lục Cửu khoe miệng hơi gợi lên một cái, thuộc về xà xúc tại đối mặt một cái nhìn như nhiệm vụ không thể hoàn thành lúc loại kia đặc hữu hôn tạp bất đắc dĩ cùng nụ cười tự tin. Coi như là tại hạng mục cuối cùng giao phó trước một lần cuối cùng xâm nhập đào móc một chút bên à chân thực nhu cầu, yên tâm, ta có chừng mực, một khi cảm giác không đúng ta lập tức liền lui ra ngoài. Hắn nhìn xem Mộ Thiên Thương, ánh mắt trước nay chưa từng có chăm chú. Đây là chúng ta trước mắt cơ hội duy nhất, chúng ta không có thời gian chờ đợi thêm nữa. Vạn độc cốc kế hoạch lúc nào cũng có thể phát động, chúng ta nhất định phải đoạt tại trước mặt bọn họ. Trong tĩnh thất lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Mộ Thiên Thương tâm loạn, trong đầu của nàng có hai thanh âm đang kịch liệt giao chiến. Một thanh âm là Quỷ Vương Mộ Thiên Thương, nó tại lãnh cốc lý trí phân tích lợi và hại. Lục Cửu nói đúng, đây là duy nhất cũng là nhanh nhất phá cục phương pháp. Vì Quỷ Vương tử, vì đại cục, cái nguy hiểm này đáng giá bước lên. Một thanh âm khác là Trần Tuyết, nó tại thét lên, đang khóc, đang cầu khẩn. Nàng không muốn lại nhìn thấy hắn nhận bất cứ thương tổn gì, nàng không muốn lại thể nghiệm một lần loại kia khả năng mất đi hắn, tê tâm liệt phế sợ hãi. Nàng nhìn xem Lục Cửu tấm kia tái nhận, nhưng lại viết đầy kiên định mặt. Nhìn xem cái kia xong, dường như có thể thấy rõ tất cả, thanh tịnh ánh mắt. Cuối cùng, Quỷ Vương hướng Trần Tuyết thỏa hiệp. Không, là Trần Tuyết thuyết phục Quỷ Vương. Ta bằng lòng ngươi. Mộ Thiên Thương chậm rãi phun ra một mạch, dường như đã dùng hết khí lực toàn thân, nhưng là ta nhất định phải ở bên cạnh. Thân hồn của ngươi để ta tới bảo vệ. Một khi xuất hiện bất kỳ dị thường, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta đều sẽ lập tức cưỡng ép chặt đứt ngươi cùng hắn ở giữa liên hệ. Thanh âm của nàng mang theo không cho thương lượng, bá đạo dịu dàng. Thành giao. Lục Cửu cười. Âm lanh trong địa lao lần nữa khôi phục yên tĩnh. Tên thích khách kia vẫn như cũng bị đính tại hình trên kệ, thoi thoát. Lục Cửu ngồi trên một cái ghế, được an trí tại khoảng cách thích khách 3 bước địa phương xa. Đây là một cái tương đối an toàn, nhưng lại có thể khiến cho hắn rõ ràng tiếp thu tới đối phương sóng điện não, tuyệt hảo vị trí. Mộ Thiên Hương liền đứng ở sau lưng hắn, tay của nàng nhẹ nhàng đặt tại Lục Cửu đỉnh đầu. Một cỗ lạnh buốt, nhưng lại vô cùng lưu hòa, tinh thuần đến cực điểm quỷ khí, như là một chương vô hình, tinh mịn lưới lớn, chậm rãi bao phủ lại Lục Cửu toàn bộ thần hồn. Vì hắn kia tòa nhà không có vách tường phòng ở, tạm thời chống lên một thanh ô dù. Bắt đầu đi. Mộ Thiên Thương thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Lục Cửu nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại. Hắn chạy không chính mình tất cả suy nghĩ, đem ý thức của mình điều chỉnh tới cái kia mẫn cảm nhất, yếu ớt nhất, tiếp thu trạng thái. Trong máy mắt, anh, một cỗ khổng lồ, hỗn loạn, tràn đầy huyết tinh cùng hôi thối tinh thần hồn lưu, như là vỡ đê hồng thủy, hung hăng xông vào trong đầu của hắn. Đau, đau quá, giết bọn hắn. Ta muốn giết bọn hắn cốc chủ. Cốc chủ sẽ vì ta báo thù đêm trăng tròn. Chính là đêm nay dược linh sơn cốc. Gốc kia vạn cổ chi nguyên liền phải thành thục, chỉ cần dùng quỷ vương từ mấy vạn đệ tử tinh huyết tiến hành sau cùng huyết tế. Cốc chủ liền có thể đột phá hóa thần. Nhất thống nam cương vô số, tràn đầy ván độc cùng không cam lòng suy nghĩ mạnh mẽ. Vô số huyết tinh mà tàn nhẫn hình tượng, như là như đèn kéo quân, tại trong óc của hắn điên cuồng thoáng hiện, gây dựng lại. Lục Cửu sắc mặt, một cái mắt biến trắng bệnh như tờ giấy. Hắn cảm giác đầu của mình sắp bị những này hỗn tạp tin tức no bạo. Ngay tại ý thức của hắn sắp bị cỗ này hồng lưu phá tan trong nháy mắt, một cỗ lạnh buốt nhưng lại vô cùng yên ổn lực lượng theo đỉnh đầu của hắn rót vào tiến đến, giống như là một đạo kiên cố đê đập, vì hắn chặn đa số lớn nhất lực trùng kích cảm xúc hồng lưu, chỉ để lại những cái kia mấu chốt nhất tin tức mảnh vỡ chậm rãi chạy vào đến. Lục Cửu hàm răng cắn đến khanh khách rung động. Hắn cố nén kia cấu nguồn gốc từ linh hồn kịch liệt đau nhức, giống một cái hiệu suất cao nhất phân tích sư điên cuồng theo những mảnh vỡ này bên trong sàng chọn, tinh luyện, chắp vá ra cái kia hạch tâm nhất, chí mạng nhất trận tướng. Vạn cổ chi nguyên, huyết tế, hóa thần. Đêm nay, đêm trăng tròn. Thì ra, đây mới là bọn hắn mục đích thực sự, không phải là vì dược liệu gì, không phải là vì trả thù, mà là vì dùng toàn bộ quỷ vương từ căn cơ đi hiến tế, đi thúc đẩy sinh trưởng một cái đủ để phá vỡ toàn bộ nam cương cách cục kinh khủng quái vật. Phúc. Lục Cửu cũng nhịn không được nữa, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người mềm mềm ngã về phía sau. Tại hắn ý thức lâm vào hắc ám một giây sau cùng, hắn đã rơi vào một cái lạnh bớt nhưng lại vô cùng mềm mại, mang theo một tia nhàn nhạt mùi thơm ốm ốc. Ta đã biết hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng tại Mộ Thiên Thương bên hai, thì thảo nói, mục tiêu của bọn hắn là vạn cổ chi nguyên thời gian, chính là đêm nay chương 46, Quỷ Vương Lôi Đỉnh, xã xúc Dương Mưu chương 46, Quỷ Vương Lôi Đỉnh, xã xúc Dương Mưu. Tính thất bên trong, không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Lục Cửu nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, cau mày, cho dù là tại trong hôn mê, dường như cũng chịu đựng lấy thống khổ to lớn. Sắc mặt của hắn, được không không có một tia vết sắc, giống một trường trong suốt giấy. Mộ Thiên Thương ngồi bên giường, một cái tay nắm thật chặt tay của hắn, một cái tay khác thì đem khối kia đã bị nàng sơ bộ luyện hóa tính tâm ngọc nhẹ nhàng dán tại mi tâm của hắn. Từng tia từng sợi khí lạnh lẽo hơi thở theo ngọc thạch bên trong phát ra, chậm rãi rót vào Lục Cửu thần hồn, ý đồ vớt lên kia bởi vì quá độ tiêu hao mà nhấc lên kinh đào hải lãng. Trên mặt của nàng bao trùm lấy một tầng thật dày sương lạnh, ở đằng kia sương lạnh phía dưới là lửa giận ngập trời, cùng một tia liền chính nàng đều không muốn thừa nhận, nghĩ mà sợ. Vạn cổ chi nguyên, dùng quỷ vương từ mấy vạn đệ tử tinh huyết tiến hành huyết tế, trợ vạn độc cốc cốc chủ đột phá hóa thần. Thủ bút thật lớn, thật là ác độc kế hoạch. Vạn độc cốc, đây là muốn đem quỷ vương tử nhổ tận gốc, ăn xong lau sạch. Chủ nhân, ảnh thân ảnh im lặng xuất hiện tại cửa ra vào, vì một chân trên đất, trong thanh âm mang theo trước nay chưa từng có ngưng trọng. Tin tức đã truyền ra, trưởng lão hội bên kia sắp nổ. Lấy đại trưởng lão cầm đầu, tất cả đường chủ, trưởng lão đều tại nghị sự đại điện bên ngoài chờ lệnh, yêu cầu lập tức tra rõ tất cả ẩn nút nội gian, cũng đối vạn độc cốc phát động nghiêm khắc nhất trả thù. Mộ Thiên Thương không quay đầu lại, thanh âm lạnh đến giống như là từ trong hàm răng gạt ra. Một đám phế vật, hiện tại đi thăm dò nội gian, hiện tại đi trả thù. Món ăn cũng đã lạnh. Vạn độc cốc đã dám bố trí xuống như thế kinh thiên thế cuộc, như thế nào lại chỉ xếp vào một cái tiền quản sự? Giờ phút này quỷ vương tử nội bộ còn không biết có bao nhiêu ánh mắt đang theo dõi nhất cử nhất động của nàng, chờ lấy nàng phạm sai lầm, chờ lấy nàng mang theo đại bộ đội một đầu tiến đụng vào vạn độc cốc đã sớm bố trí tốt một cái khác trong cả bẫy, để bọn hắn chờ lấy. Mộ Thiên Thương lạnh lùng bước xuống bốn chữ, liền không tiếp tục để ý phía ngoài ồn ào náo động. Nàng tất cả tâm thần đều tập trung vào trên giường Lục Cửu trên thân. Hô hấp của hắn rất yếu ớt, thân hồn của hắn giống một chiếc tại trong cung phòng, lúc nào cũng có thể dập tắt ánh đến. Lần này tổn thương xa so với lần trước càng thêm nghiêm trọng. Ngay tại Mộ Thiên Thương lòng nóng như lửa đốt, cơ hồ nếu không kế một cái giá lớn, đem chính mình bản nguyên quỷ khí rót vào trong cơ thể hắn lúc. Trên giường Lục Cửu, mí mắt đống nhiên đống lúc đích. Hắn chậm rãi mở mắt, trong cặp mắt kia hiện đầy tơ máu, tràn đầy mọi bệnh, nhưng đáy mắt chỗ sâu, nhưng như cũ lóe lên một vẻ thanh minh mà sắc bén quang. Khu cụ hắn ho kịch liệt thấu hai tiếng, tác động thần hồn tương thế, nhường hắn cả khuôn mặt đều nhăn thành một đoàn. Đừng động. Mộ Thiên Thương lập tức đè lại hắn, trong thanh âm mang theo một tia chính nàng cũng không từng phát giác run rẩy, ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi. Không còn kịp rồi. Lục Cửu lắc đầu, hắn nhìn xem Mộ Thiên Thương, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, hạ ngục. Vẫn chưa xong, ta không thể. Hạ Tuyến, đến lúc nào rồi, còn nói những ngày mê sảng. Mộ Thiên Thương vừa tức vừa đau lòng, hốc mắt lại hơi có chút đỏ lên. Đây không phải mê sảng. Lục Cửu thở dốc một hơi, ánh mắt lại biến càng ngày càng sáng. Hắn không để ý đến thương thế của mình, mà là dùng một loại cực kỳ tỉnh táo, thậm chí có chút lãnh khốc ngữ khí, mở miệng hỏi: "Hiện tại là giờ nào?" Ảnh trả lời ngay: "Giờ Tuất." Trăng lên giữa trời, là giờ nào? Giờ Tí. Còn có hai canh giờ. Lục Cửu ánh mắt chuyển hướng Mộ Thiên Thương, thời gian đầy đủ. Đầy đủ làm cái gì? Mộ Thiên Thương không hiểu. Đầy đủ chúng ta cho bạn độc cốc chuẩn bị một phần, bọn hắn cả đời khó quên. Ngạc nhiên mừng rỡ, Lục Cửu khoe miệng tác động một chút. Đây không phải là cười, mà là một loại thuộc về đỉnh cấp hạng mục quản lý, tại cuối cùng giao phó trước, loại kia trưởng khống tất cả, sự tự tin mạnh mẽ. Hắn nhìn xem Mộ Thiên Thương, cùng đứng ở một bên ảnh bắt đầu trình bày hắn, cái kia điên cuồng mà to gan, Dương Nưu. Bạn độc cốc hiện tại, hy vọng nhất chúng ta làm cái gì? Hắn không chờ hai người trả lời, liền phối hợp nói ra. Bọn hắn hy vọng nhất nhìn thấy, chính là chúng ta bởi vì nội gian bại lộ mà tự loạn trật cước, bắt đầu điên cuồng tại nội bộ tiến hành đại thanh tẩy. Đồng thời, bọn hắn cũng hy vọng chúng ta, bởi vì biết vạn cổ chi nguyên bí mật, mà đem tất cả lực lượng tinh nhuệ thu sạch lùi về Dược Linh Sơn cốc tiến hành trọng điểm phòng ngự. Cứ như vậy, liền đang bên trong bọn hắn ý muốn. Bọn hắn có thể ung dung triệu tập chủ lực, một lần là xong, cường công Dược Linh Sơn cốc. Coi như chúng ta có thể giữ vững, cũng tất nhiên là nguyên khí đại thương. Mà bọn hắn, tùy thời có thể bước ra trở ra. Mộ Thiên Thương ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Lục Cửu phân tích, nói chúng tim đen. Cái này đích xác là một cái bình thường tông môn, tại gặp phải loại tình huống này lúc, nhất hợp an khớp phản ứng. Cho nên, chúng ta không thể theo bọn hắn kịch bản đi. Lục Cửu trong mắt lóe ra một vẻ rào hoa quang. Chúng ta muốn phương pháp trái ngược. Ngươi, Quỷ Vương Mộ Thiên Thương, hiện tại lập tức liền đi nghị sự đại điện. Ngươi muốn ngay trước tất cả trưởng lão mặt tuyên bố một sự kiện. Cái kia chính là, ngươi muốn ngự giá thân chinh. Cái gì? Mộ Thiên Thương cùng ảnh đồng thời ngây ngẩn cả người. Ngươi muốn lấy thế lôi đỉnh bản quân, chỉnh hợp Quỷ Vương từ tất cả bộ đội chủ lực, lập tức xuất phát, binh phong trực chỉ vạn độc cốc sân môn. Làm ra muốn cùng bọn họ không chết không thôi tư thế. Ngươi muốn đem động tĩnh huyên náo càng lớn càng tốt. Muốn để toàn bộ Nam Cương Ma Đạo đều biết Quỷ Vương từ Tân Vương, bởi vì một trận ám sát, hoàn toàn tức giận rồi. Cái này ảnh nhất hầu có chút phát khô, đây không phải đem Dược Linh Sơn cốc không môn mở rộng, chắp tay nhường cho sao? Không sai. Lục Cửu nhẹ gật đầu, chính là muốn để bọn hắn sinh ra loại này ảo giác. Đây chính là kế hoạch chúng ta, bước đầu tiên gọi chiến lược khi trá. Hắn nhìn xem Mộ Thiên Thương, tiếp tục nói, ngươi đem những cái tiêu tiêu gào đến lợi hại nhất, yêu ngạo nhất trưởng lão cùng đường chủ, tất cả đều mang lên, cho bọn họ cao nhất vinh dự, phong bọn hắn làm tiên phong, để bọn hắn đi ở trước nhất. Mà Dược Linh Sơn cốc bên kia thì chỉ để lại cơ sở nhất lực lượng phòng ngự, thậm chí có thể cố ý bộc lộ ra một hai không quan trọng sơ hở. Vạn độc cốc thám tử nhìn thấy chúng ta chủ lực ra hết, phía sau chống giống, bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Bọn hắn sẽ coi là chúng ta mắc câu rồi. Mộ Thiên Thương ánh mắt phát sáng lên, nàng trong nháy mắt liền hiểu Lục Cửu ý đồ. Bọn hắn sẽ coi là ngươi cái này mới thượng vị quỷ vương, trẻ tuổi nóng tính, bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, chọn ra ngu xuẩn nhất quyết định. Bọn hắn sẽ không chút do dự, đem tất cả lực lượng đều vùi đầu vào Dược Linh Sơn cốc, chuẩn bị thừa lúc vắng mà vào hái bên kia. Bọn hắn tha thiết ước mơ vạn cổ chi nguyên. Lục Cửu trên mặt lộ ra một tia như hồ ly nụ cười. Sau đó chính là chúng ta kế hoạch bước thứ hai. Ung Trung cho biết, hắn nhìn về phía Mộ Thiên Thương, ánh mắt sáng rực. Quỷ vương tử, có hay không có thể tiến hành cự ly ngắn, siêu viễn cự ly truyền thống, bí mật truyền thống trận? Có. Mộ Thiên Thương không chút do dự trả lời. Tại tẩm cung phía dưới có một tòa sơ đại quỷ vương lưu lại thượng cổ Na Di pháp trận, có thể trực tiếp thông hướng Dược Linh Sơn cốc hạch tâm. Vậy thì hoàn mỹ. Lục Cửu vỗ tay phát ra tiếng, mặc dù động tác này nhường hắn lại là một hồi nhe răng trợn mắt. Ngươi đại bộ đội chỉ là ngụy trang, chân chính sát chiêu là ngươi cùng ảnh cùng ngươi tinh nhuệ nhất một nắm thân vệ. Các ngươi sẽ ở vạn độc cốc chủ lực toàn bộ tiến vào Dược Linh Sơn cốc, bắt đầu bọn hắn huyết tế đại điện. Tại bọn hắn buông lòng nhất, nhất đắc chí vừa lòng thời điểm từ trên trời giáng xuống, đóng cửa đánh chó. Toàn bộ kế hoạch đơn giản thô bạo, nhưng lại vòng vòng đan sen, trực chỉ lòng người. Đây không phải âm mưu, đây là một trận bay ở ngoài sáng, buộc ngươi không thể không nhảy. Dương Nhu trong tĩnh thất an tĩnh đến đáng sợ, ảnh cặp kia giấu ở bóng ma dưới ánh mắt bộc phát ra trước nay chưa từng có ánh sáng nóng bỏng mang. Hắn nhìn xem cái kia tựa ở đầu giường bày mưu nghị kê phàm nhân, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt kính nể. Mà Mộ Thiên Thương thì là lặng lặng nhìn xem Lục Cửu, nhìn xem cái kia bởi vì hưng phấn mà nổi lên một tia không bình thường ửng hưởng mặt. Nàng đột nhiên cảm giác được chính mình trước đó tất cả lo lắng, tất cả nghĩ mà sợ đều có vẻ hơi dư thừa. Nam nhân này tựa như một cái vĩnh viễn cũng đánh không chết con rán. Không, hắn là một đầu hất lên xá xúc áo ngoài chân chính thức tỉnh hùng sư. Hắn chiến trường không tại đao quang kiếm ảnh ở giữa, mà tại lòng người đang tinh tế tại trận này trận lấy thiên địa làm bàn cờ, chí mạng đánh cờ bên trong. Tốt. Mộ Thiên Thương chậm rãi đứng người lên, nàng thật sâu nhìn Lục Cửu một cái. Cái nhìn kia đã bao hàm rất rất nhiều đồ vật, có tín nhiệm, có ỷ lại, có khen ngợi, còn có một tia chính nàng cũng không từng phát giác, kiêu ngạo. Vì hắn mà thành kiêu ngạo. Ngươi ở chỗ này chờ ta trở lại. Nàng chưa hề nói nhường hắn nghỉ ngơi thật tốt, bởi vì nàng biết tại chiến tranh kết thúc trước, nam nhân này là sẽ không để cho chính mình nghỉ ngơi. Nàng chỉ là lưu lại một câu, như là hứa hẹn giống như, lời đơn giản. Sau đó, nàng xoay người, sải bước, đi ra tinh thất. Tại nàng bước ra cổng một phút này, trên người nàng kia cuối cùng một tia thuộc về Trần Tuyết mềm mại, bị triệt để thu liễm. Thay vào đó, là thuộc về Quỷ Vương, kia bị thiên diệt địa giống như, sắc ý lạnh như băng. Một khắc đồng hồ sau, Quỷ Vương tử, nghị sự đại điện. Mộ Thiên Thương ngồi ngay ngắn bạch cốt vương tọa phía trên, ánh mắt lạnh như băng, đảo qua phía dưới quần tình kích phấn trưởng lão đường chủ. Truyền mệnh lệnh của ta. Thanh âm của nàng, như là vạn năm hàn băng, vang vọng toàn bộ đại điện. Chỉnh hợp tất cả đội chấp pháp, đội tuần tra, chiến đấu quỷ binh, tổng cộng 3 vạn. Lập tức, xuất phát. Bản vương muốn đích thân săn bằng vạn độc cốc. Giống. Dưới đại điện, trong nháy mắt, bộc phát ra như núi kêu biển gầm, cùng nhiệt hò hét. Chiến tranh máy móc, tại thời khắc này, lấy một loại dù ai cũng không cách nào dự liệu, điên cuồng phương thức, ầm vang khởi động. Không có người chú ý tới. Ở đằng kia cùng nhiệt bên trong tiếng gầm, một đạo màu đen cái bóng, lặng yên không một tiếng động, dung nhập vương tọa bóng ma, biến mất không thấy gì nữa. Mà ở đằng kia xa xôi, an tĩnh tẩm cung chỗ sâu, Lục Cửu tựa ở đầu giường, trước mặt hắn, lơ lửng một trường, từ quỷ khí phát hỏa ra, dược linh sơn cốc, thời gian thực xa bản. Trong tay hắn, vương một bát, Mộ Thiên Thương trước khi đi, tự tay vì hắn đang còn nóng thuốc. Thuốc vẫn có chút ngọt. Hắn nhìn xem xa bàn bên trên, những cái kia đại biểu cho hai phe ta, di động điểm sáng, nhẹ nhàng, hớp một ngụm thuốc. Sau đó, hắn cầm lấy một cái đại biểu cho Mộ Thiên Thương màu đen quân cờ, nhẹ nhàng đặt ở xa bàn, một cái không đáng chú ý nơi nhỏ lánh. Tốt, hộ khách đã dựa theo phương án của chúng ta, đi mở mang bố hội. Kế tiếp, liền nên chúng ta những này, phía sau màn chấp hành vương, bắt đầu bố trí hội trường. Chương 47, Quỷ Khốc Đằng cùng Độc Long Đàm. Chương 47, Quỷ Khốc Đằng cùng Độc Long Đàm. Địa lao chỗ sâu, ngay cả tia sáng đều dường như bị âm lãnh ở bất không khí đông kết thành đặc dính thể rắn. Tiên quản sự hoặc là nói, cái kia ẩn nút trăm năm thích khách, đã không còn là cái hình người. Hắn giống một túi bị đâm thủng huyết tương, bị đính tại huyền thiết hình giá bên trên, duy nhất có thể chứng minh hắn còn sống, chỉ có cặp kia vẫn như cũ thiêu đốt lên đoán độc hỏa diễm ánh mắt. Ảnh đứng ở trước mặt hắn, trong tay cái kia thanh mỏng như cánh ve tiểu đao, không thấy nửa điểm vết máu, dường như vừa rồi kia dài đến một canh giờ, đem thân thể người kết cấu học phát huy đến cực hạn nghệ thuật sáng tác, cùng hắn không hề quan hệ. Một cơ hội cuối cùng. Ảnh thanh âm không có chập trùng, giống như là tại tuyên đọc một phần không quan trọng văn thư, và độc cốc kế hoạch. Thích khách trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang, đây không phải là cười, mà là một loại xương cốt cùng huyết đục ma sát phát ra, sắp chết của mình. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm ảnh lại dường như xuyên thấu hắn, thấy được phía sau hắn, kia phiến càng sâu hắc ám. Kế hoạch. Hắn rốt cục mở miệng, thanh âm giống như là rách dưới ống bể, mỗi một chữ đều mang bọng máu, các ngươi coi là. Các ngươi thắng. Cái kia trương bùn nhão giống như trên mặt, vậy mà kéo ra một cái vô cùng quỷ dị, và mèo đủ cười. Hát phóng khẩu. Dược linh sơn cốc. Ha ha. Vậy cũng là. Cho chó ăn xương cốt các ngươi bọn này ngu xuẩn. Từ vừa mới bắt đầu, liền nhìn lầm phương hướng Mộ Thiên Thương tẩm cung trong tính thất, làm ảnh đem trong địa lao kia đoạn sau cùng di ngôn, một chữ không kém thuật lại đi ra lúc, liền không khí cũng vì đó ngưng kết. Lục Cửu vừa mới tại tĩnh tâm ngọc tẩm bổ hạng, miễn cưỡng bình phục thần hồn dung chuyển, nghe nói như thế, cái kia vừa mới khôi phục một tia huyết sắc mặt, lại một lần biến tái nhợt. Cho chó ăn xương cốt. Theo hát phong khẩu thảm án, tới Trần trưởng lao xúi dục, lại đến tiền quản sự tình ám sát, cái này liên tiếp vòng vòng đan sen, cơ hồ đem Quỷ Vương từ đẩy vào tuyệt cảnh độc kế, vậy mà chỉ là đánh nghi minh. Cái này phía sau, đến cùng còn cất giấu kinh khủng bực nào, chân chính sát chiêu. Mộ Thiên Thương sắc mặt đã lạnh đến có thể cạo xuống băng xương. Nàng cặp kia thanh lệ trong con ngươi, lần thứ nhất hiện ra một loại bị trêu bừa, hô tạp kinh sợ cùng nghiêm nghị sắc cơ. Ảnh quy một chân trên đất, đầu rủ xuống đến thấp hơn. Xem như tình báo tổng quản, địch nhân chân chính nhu đồ, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Đây là hắn chức nghiệp tiếp sống bên trong, sỉ nhục lớn nhất. Thuộc hạ vô năng. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Tên thích khách kia đang nói xong câu nói này sau, liền dẫn nổ thần hồn bên trong cuối cùng một tia cấm chế, hoàn toàn hồn phi phách tán, không có để lại bất kỳ manh mối. Không. Hắn lưu lại. Lục Cửu đông nhiên mở miệng, thanh âm của hắn không lớn, lại giống một thanh trọng truy đập vào lòng của mỗi người bên trên. Hắn chống đỡ mép giường, dãy rủa lấy ngồi dậy, ánh mắt đảo qua Mộ Thiên Thương cùng ảnh. Hắn lưu lại một phần, càng áp độc, chúng ta không cách nào cự tuyệt. Chiến thương. Lục Cửu ánh mắt rơi vào góc tính thất bên trong, kia một bức to lớn, miêu tả lấy toàn bộ Nam Cương hình dạng mặt đất địa đồ bằng da thú bên trên. Đánh nghi binh mục đích, xưa nay không là vì sát thương, mà là vì khảo thí cùng hấp dẫn. Bọn hắn khảo nghiệm phản ứng của chúng ta tốc độ, khảo nghiệm nội bộ của chúng ta phòng ngự, khảo nghiệm ngươi danh giới cuối cùng. Đồng thời, bọn hắn đem chúng ta tất cả lực chú ý đều hấp dẫn tới Dược Linh Sơn cốc cái điểm này, để chúng ta coi là mục tiêu của bọn hắn là một loại nào đó thiên tài địa bảo, hoặc là giống vạn cổ chi nguyên như thế, cần đặc biệt hoàn cảnh khả năng bồi dưỡng đồ vật. Lục Cửu mạch suy nghĩ, tại to lớn tinh thần áp lực dưới, ngược lại biến trước nay chưa từng có rõ ràng. Nhưng chúng ta đều nghĩ sai. Bọn hắn muốn không phải một cái điểm mà là một cái mặt. Một cái có thể khiến cho toàn bộ Nam Cương Ma Đạo đều không thể không cùng chúng ta là địch. Lý do. Mộ Thiên Tương Tâm đột nhiên trầm xuống. Đúng lúc này, một đạo dồn dập tiếng xé gió theo ngoài điện truyền đến. Một cái màu đen đưa tin ngọc phù xuyên thấu tầng tầng cấm chế, tinh chuẩn lơ lửng tại ảnh trước mặt. Ảnh bóp chặt lấy ngọc phù, một đạo mã hóa tin tức trong nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn. Một giây sau, ảnh tấm kia lâu dài giấu ở bóng ma dưới mặt hoàn toàn đã mất đi huyết sắc. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Thiên Thương, thanh âm bởi vì cực hạn chấn kinh mà biến bén nhọn. Chủ nhân. Vạn Độc Cốc, một khắc đồng hồ trước, hướng toàn bộ Nam Cương Ma Đạo ban bố lục quân cổ. Lục quân cổ. Mộ Thiên Thương lông mày trong nháy mắt vận thành một cái ưu cục. Là một loại đặc biệt nhằm vào đặc biệt linh thực, bá đạo vô cùng ôn dịch loại cổ trùng. Ảnh thanh âm vừa nhanh vừa vội, căn cứ chúng ta xếp vào tại các tông môn ám tuyến hồi báo, ngay tại vừa rồi, Nam Cương cảnh nội, ngoại trừ chúng ta Quỷ Vương từ bên ngoài tất cả quỷ khốc đằng nơi sản sinh, đều trong cùng một lúc bị lục ôn cổ bị diệt tính ô nhiễm. Tất cả bị ô nhiễm bị khốc đằng không chỉ có sẽ làm trận chết héo, gốc rễ thân chiếm cứ thổ địa, trong vòng trăm năm không có một mảng cỏ. Quỷ khốc đằng. Làm ba chữ này xuất hiện lúc, Mộ Thiên Thương con ngươi đống nhiên co vào. Nếu như nói Dược Linh Sơn cốc là Quỷ Vương từ bếp sau như vậy, Quỷ Khốc Đằng chính là Quỷ Vương từ dựa vào đặt chân, chân chính mỏ vàng một trong. Quỷ Khốc Đằng là Nam Cương Ma Đạo một loại cực kỳ trọng yếu vật tư chiến lược. Nó là luyện chế phá trướng đan trọng yếu nhất, cũng là nhất không thể thay thế một mặt chủ dược. Phá trướng đan tên như ý nghĩa, có thể giúp kim đan kỳ tu sĩ đang trùng kích bình cảnh lúc gia tăng thật lớn tỷ lệ thành công. Đối với bất kỳ một cái nào tông môn mà nói, kim đan kỳ tu sĩ số lượng cùng chất lượng trực tiếp quyết định kỳ tông cửa lực lượng trung kiên. Có thể nói, ai nắm giữ phá trướng đan ai liền nắm giữ các đại tông môn tương lai mệnh mạch. Mà Quỷ Vương tử nương tựa theo được trời ưu ái hoàn cảnh, một mực là Nam Cương lớn nhất Quỷ Khốc Đằng làm ra. Đây cũng là Quỷ Vương tử mặc dù làm việc bá đạo, nhưng như cũng có thể cùng cái khác ma đạo tông môn duy trì một loại vi diệu cân bằng trọng yếu nguyên nhân. Hiện tại Vạn Độc Cốc dùng một loại phủ để chịu tân ngoan độc thủ đoạn trực tiếp phá hủy trên thị trường tất cả Quỷ Khốc Đằng, toàn bộ Nam Cương chỉ còn lại Quỷ Vương tử cái này một nhà dòng độc đinh. Bọn hắn còn nói cái gì? Mộ Thiên Thương thanh âm đã không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, bình tĩnh đến đáng sợ. Ảnh khó khăn nuốt ngụm nước bọt, nói ra cái kia chí mạng nhất tin tức. Vạn Độc Cốc hướng tất cả cần Quỷ Khốc Đằng tông môn phát ra mời, nói nửa tháng sau sẽ tại bọn hắn tông môn quyền sở hữu Độc Long Đàm tổ chức một trận chia của đại hội. Bọn hắn nói Quỷ Vương từ một nhà độc chiếm Quỷ Khốc Đằng, tướng ăn khó coi, không để ý Nam Cương đồng đạo chết sống. Bọn hắn nguyện vì thiên hạ trước dẫn đầu đánh vỡ Quỷ Vương từ lũ đoạn, mời các đại tông môn chung lấy Quỷ Khốc Đằng, sau khi chuyện thành công phân phối theo nhu cầu. Và anh tính thất bên trong yên tĩnh như chết. Lục Cửu tựa ở đầu giường phát ra một tiếng thật dài, tràn đầy mệt mỏi thở dài. Hắn rốt cuộc minh bạch, tên thích khách kia trước khi chết, kia bặm bẹo trong tươi cười hàm nghĩa. Đây là một cái âm mưu, một cái chân trụi, bay ở ngoài sáng, lại làm cho ngươi căn bản là không có cách tự tuyệt, Dương Nhu. Đi, vẫn là không đi. Nếu như Mộ Thiên Thương không đi, Độc Long Đàm sẽ cùng tại, cùng toàn bộ Nam Cương Ma Đạo là địch. Những cái kia nguyên bản liền đối Quỷ Vương từ lòng mang bất mãn, hoặc là nhu cầu cấp bách phá trướng đan tông môn, sẽ ở Vạn Độc Cốc suối dung hạ, không chút do dự tạo thành liên quân, đến đây tiến đánh. Đến lúc đó, Quỷ Vương từ đem đứng trước tai họa ngập đầu. Nàng cái này vừa mới ngồi vững vàng Quỷ Vương chi vị, sẽ lập tức sụp đổ. Nếu như nàng đi, cái kia chính là tự chui đầu vào lưới. Độc Long Đàm là Vạn Độc Cốc kinh doanh hơn ngàn năm hang ổ, nơi đó tất nhiên đã bày ra thiên la địa võng. Huống chi còn có đến từ Nam Cương các nơi nhìn chằm chằm, cái gọi là đồng minh. Nàng một khi bước vào, chính là đơn thương độc mã, xâm nhập đầm rồng hang ổ, cửu tử nhất sinh. Mộ Thiên Thương chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng cái kia nắm chặt Lục Cửu tay, bởi vì dùng sức, đốt ngón tay đã trắng bệnh. Nàng có thể cảm nhận được, theo Lục Cửu trong lòng bàn tay truyền đến, kia phần đặc hữu, yên ổn ấm áp. Nhưng giờ phút này, lòng của nàng lại là hoàn toàn lạnh lẽo, tuyệt vọng hàn đàm. Nàng theo trong núi thây biển máu leo ra, ngồi lên vị trí này, không phải là vì giống như bây giờ, bị ảnh hình người giật dây con rối như thế, bước đến góc tường, không đường có thể đi. Ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông trong trầm mặc, Lục Cửu chợt phát ra một tiếng cười khẽ. Hắn dây rồi lấy, dùng cái kia không có bị nắm chặt tay, cầm lên trên bàn một cây bút, ở đằng kia trường to lớn địa đồ bằng da thú bên trên, tìm tới Độc Long Đàm vị trí, nặng nề mà vẽ một vòng tròn. Sau đó, đầu bút lông của hắn nhất chuyển, ở đằng kia tấm bản đồ bên trên, vẽ ra một đầu vừa dài lại thẳng, tràn đầy xâm lược tính mũi tên. Mũi tên điểm cuối cùng, tinh chuẩn, chỉ hướng một địa phương khác. Vạn Độc Cốc sân môn, kia phiến trướng khí tràn ngập, được xưng Nam Cương cấm địa, Vạn Độc Quyên. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía kia hai cái lâm vào tuyệt vọng cùng tức giận người, trên mặt lộ ra một cái có chút suy yếu, nhưng lại tràn đầy có tính đột phá, trò đùa quái đản giống như nụ cười. Bọn hắn đem tất cả cao thủ đều đi Độc Long Đàm mở party, làm đoàn xây vậy bọn hắn trong nhà, có phải hay không? Liền không ai. Chương 48, phong hiểm đối sông cùng tài nguyên đổi thành chương 48. Phong hiểm đối sông cùng tài nguyên đổi thành làm Lục Cửu câu kia nhà bọn họ có phải hay không liền không ai nhẹ nhàng tại trong tĩnh thất vang lên lúc, Mộ Thiên Thương cùng ảnh đồng thời ngây ngẩn cả người. Đầu óc của bọn hắn dường như bị một đạo kinh lôi bổ trúng, ông tác hưởng. Ảnh tiết như là siêu máy tính giống như, quen thuộc tại phân tích các loại tình báo, thôi diễn các loại khả năng tư duy, tại thời khắc này, hoàn toàn đứng máy. Hắn vô ý thức theo Lục Cửu mạch suy nghĩ, lập tức, một cô hoang đường tuyệt luân cảm giác trong nháy mắt xông lên đầu. Đi trộm Vạn Độc Cốc hang ổ. Nói đùa cái gì? Đây chính là Vạn Độc Quyên. Toàn bộ Nam Cương Ma Đạo đều nghe mà biến sắc cấm điện. Đừng nói đi trong nhà, tu sĩ tầm thường, chỉ là tới gần một khu vực như vậy, đều sẽ bị ở khắp mọi nơi kịch độc trường khí, hóa thành một bãi nước mủ. Mộ Thiên Thương cũng choáng. Nàng nhìn xem Lục Cửu, nhìn xem cái kia trương bởi vì suy yếu mà mặt tái nhợt bên trên, cặp kia sáng đến đáng sợ ánh mắt. Nàng cảm giác chính mình, giống như là đang nhìn một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Nhưng cùng lúc, một loại trước nay chưa từng có, tràn đầy kích thích cùng phá vỡ suy nghĩ, cũng giống một quả bị nhen lửa hóa trùng, tại nàng viên kia băng lãnh, bị ép vào tuyệt cảnh trong lòng, ở bang nổ tung. Ngươi nói là thanh âm của nàng hơi khô chát chát, chúng ta đi trộm nhà. Không. Lục Cửu lắc đầu, hắn tựa ở đầu giường, làm như có thật, nâng đỡ mi tâm không tồn tại kính mắt, dùng một loại thuộc về hạng mục quản lý tại cho bên A giảng giải phương án lúc, loại kia là hữu, chuyên nghiệp mà bình tĩnh giọng điệu nói rằng, cái này không gọi trộm nhà, cái này gọi phong hiểm đối sông cùng tài nguyên đổi thành. Phong hiểm đối sông, tài nguyên đổi thành. Mộ Thiên Thương cùng Ảnh hai mặt nhìn nhau, hai cái này hoàn toàn xa lạ từ ngữ, để bọn hắn kia thông minh tuyệt đỉnh đại não, lần nữa lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn. Ngươi nhìn, Lục Cửu nói bút, tại trên địa đồ, đại biểu Độc Long Đàm cái kia bằng lên, điểm một cái. Độc Long Đàm hạng mục này, hiện tại là Vạn Độc Cốc phát khởi, bọn hắn là nhà cái. Bọn hắn chế định quy tắc, bọn hắn dựng bình đài, bọn hắn mời tất cả phía đầu tư cũng chính là Nam Cương cái khác ma môn. Mà chúng ta, Quỷ Vương Tử, là bọn hắn hạng mục này bên trong, duy nhất ngọn vật hoặc là nói, là khối kia trở lấy bị chia cắt bánh gà tổ. Nếu như chúng ta theo quy tắc của bọn hắn đi chơi, đi Độc Long Đàm cùng bọn hắn cứng đối cứng, vậy thì gọi cao phong hiểm đầu tư. Thắng, chúng ta thắng thảm, bảo vệ bánh gà tổ, nhưng cũng biết bị cái khác đỏ mắt phía đầu tư ghi hận. Thua, chúng ta liền người mang bánh gà tổ, bị ăn làm xóa sạch, trực tiếp lui thị trường. Lục Cửu ho khan hai tiếng, nhấp một hớp Mộ Thiên Thương đặt ở đầu giường nước ấm, thấm giọng một cái, tiếp tục hắn thương nghiệp phân tích. Cho nên, chúng ta tại sao phải theo quy tắc của bọn hắn chơi? Bọn hắn đem tất cả hạch tâm tài sản, cũng chính là cao thủ của bọn hắn, đều tập trung vào Độc Long Đàm hạng mục này bên trên, tiến hành một trận đánh cược. Điều này sẽ đưa đến bọn hắn đại bản doanh, cũng chính là bọn hắn tài sản cố định xuất hiện nghiêm trọng, phòng ngự không cửa sổ kỳ. Ngòi bút của hắn nặng nề mà rơi vào Vạn Độc Nguyên ba chữ kia bên trên. Cho nên chúng ta muốn làm chính là phong hiểm đối sông. Chúng ta chia binh hai đường, dùng một chi quân nhiệm trợ đi giả bộ tham gia bọn hắn Độc Long Đàm hạng mục, hấp dẫn lực chú ý của mọi người, đem nước quấy đủ. Mà chúng ta chủ lực cũng chính là ngươi, muốn đi chấp hành một cái khác ích lợi cao hơn, phong hiểm càng có thể khống, tài nguyên đổi thành hạng mục. Bọn hắn mong muốn chúng ta quỷ khốc đằng đây là chúng ta hạch tâm tài nguyên. Vậy chúng ta liền đi cầm bọn hắn hoạch tâm tài nguyên, bọn hắn tông môn bảo khố, bọn hắn độc kinh truyền thừa, bọn hắn bồi dưỡng hơn ngàn năm, nhưng cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng độc vật con non. Thậm chí Lục Cửu trong mắt hiện lên một tia băng lãnh, hào quang kinh người. Chúng ta có thể trực tiếp muốn bọn hắn toàn bộ hang ổ mệnh, đem Vạn Độc Nguyên theo trên bản đồ hoàn toàn xóa đi. Một phen nói xong, trong tinh thất tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ảnh hô hấp đã hoàn toàn đình trệ. Hắn nhìn xem cái kia tựa ở đầu giường, chậm rãi mà nói phàm nhân, cảm giác chính mình qua đi mấy trăm năm thành lập thế giới quan, đang bị một loại chưa bao giờ nghe tên là giảm chiều không gian đã kích đổ vận, xung kích đến phá thành mảnh nhỏ. Cái gì đầu tư, cái gì lui thị trường, cái gì tài sản cố định, hắn một chữ đều nghe không hiểu. Nhưng hắn nghe hiểu câu nói sau cùng, đem Vạn Độc Nguyên theo trên bản đồ xóa đi. Đây là một loại như thế nào điên cuồng, làm sao chờ, làm cho người nhiệt huyết sôi dọn khí phách. Mộ Thiên Thương không nói gì, nàng chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Lục Cửu, cặp kia con ngươi băng lánh bên trong gió nổi mây phun. Nàng nhớ tới 5 năm trước, nàng vẫn là Trần Tuyết thời điểm, khi đó Lục Cửu vẫn là sinh viên đại học bình thường, lại luôn có thể dùng một chút, nàng nghe không hiểu, cổ quái kỳ lạ lý luận, giúp nàng đem những cái kia loạn thất bát tao hội học sinh công tác, trải bớt đến ngay ngắn rõ ràng. Khi đó, nàng chỉ cảm thấy hắn rất thông minh, rất đặc biệt. Hiện tại, nàng mới chính thức minh bạch. Nam nhân này, suy nghĩ của hắn phương thức, căn bản cũng không thuộc về thế giới này. Hắn đối đại chiến tranh, đối đại đánh cờ, tựa như là đối đại một trận, có thể bị phá giải, bị phân tích, bị tính toán, thương nghiệp hạng mục. Hắn luôn có thể theo phức tạp nhất loạn cục bên trong, tìm tới cái kia, hầu như không hợp lẽ thường, nhưng lại chí mạng nhất phá cục điểm. Vạn Độc Nguyên có hộ sơn đại trận. Hồi lâu, Mộ Thiên Thương rốt cục mở miệng, thanh âm của nàng khôi phục Quỷ Vương tỉnh táo cùng lý trí, hơn nữa bọn hắn không có khả năng không lưu tay. Trong gốc nhất định còn có lưu thủ trưởng lão, thậm chí là càng đáng sợ đồ vật. Cho nên chúng ta cần làm tận tụy điều tra. Lục Cửu thuận miệng nói tiếp. Nhìn thấy Mộ Thiên Thương cùng Ảnh kia mở mịt ánh mắt, hắn vội vàng đổi lời giải thích, chúng ta cần tình báo liên quan tới Vạn Độc Nguyên nội bộ phòng ngự tất cả tình báo. Đại trận trận nhãn ở nơi nào? Năng lượng hạch tâm là cái gì? Lưu thủ trưởng lão có mấy cái? Tu vi như thế nào? Tính cách như thế nào? Có cái gì nhược điểm? Bọn hắn trọng yếu nhất bảo khố cùng dục trung thất lại tại chỗ nào? Những này đều muốn dựa vào ngươi. Lục Cửu ánh mắt chuyển hướng Ảnh. Ảnh thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn trong nháy mắt minh bạch Lục Cửu ý tứ. Trước đó, hắn tất cả công tác tình báo đều là bị động, đều là đang là địch nhân hành động, làm chú giải. Mà bây giờ, lần thứ nhất hắn muốn bị một cái chủ động xuất kích, điên cuồng kế hoạch, đi sưu tập tình báo. Một loại đã lâu, tên là khiêu chiến cảm giác hưng phấn, nhường cái kia khỏa yên lặng đã lâu tâm một lần nữa bốc cháy lên. Thuộc hạ minh bạch. Hắn không chút do dự, nặng nề mà, vì một chân trên đất, trong vòng 3 ngày ta chắc chắn Vạn Độc Nguyên phòng ngự bố trí đồ đặt ở trước mặt của ngài. Không, không phải trước mặt của ta. Lục Chín lắc đầu, hắn nhìn về phía Mộ Thiên Hương, là trước mặt của nàng. Ta chỉ là sách ở biển phương án, chân chính CEO là nàng. Mộ Thiên Thương nhìn xem Lục Cửu, lại nhìn một chút trên mặt đất cái kia, bởi vì nhận được nhiệm vụ mới mà chiến ý giạt rào ảnh trong lòng kia cuối cùng một chút do dự cũng tan thành mây khói. Đúng vậy à, cùng nó bị động, đi vào người khác thiết tốt cái bẫy, không bằng chính mình tự tay xốc lá bài này bản. Đây mới là nàng, Quỷ Vương Mộ Thiên Thương, chuyện nên làm. Tốt. Nàng chậm rãi đứng người lên, một cỗ bệ nghệ thiên hạ, cường đại khí thế từ trên người nàng ầm vang tản ra. Liên theo ngươi nói xử lý. Nàng đi đến địa đồ trước, nhìn xem đầu kia, theo Quỷ Vương tử trực chỉ Vạn Độc Uyên, tràn đầy xâm lược tính mũi tên, ánh mắt biến vô cùng sắc bén. Bất quá, đánh nghi binh độc long đàm nhân tuyển, cần thật tốt chấm trước. Đã nếu có thể cho xiết diễn thật, lại không thể là chúng ta hạch tâm lực lượng. Lục Cửu cười, hắn chỉ trên bản đồ, Quỷ Vương từ nội bộ cái nào đó khu vực. Cái này, ta đã sớm nghĩ kỹ. Nghị sự đại điện bên trong, cái kia ngày ngày kêu gào muốn san bằng nơi này, san bằng nơi đó chủ chiến phái trưởng lão, không phải tinh lực rất tràn đầy sao? Là thời điểm để bọn hắn đi một tuyến, phát huy một chút nhiệt lượng thừa. Liên Tư đại trưởng lão tự mình dẫn đội, cho hắn một cái Nam Cương Bình Loạn đại tướng quân danh hiệu, nhường hắn nở mày nở mặt, đi độc long đàm, đại biểu chúng ta Quỷ Vương tử, cùng các lộ anh hùng hào hán, thật tốt lý luận lý luận. Về phần chúng ta Mộ Thiên Thương ánh mắt, rơi vào Lục Vũ trên thân, trong ánh mắt mang theo một tia không thể nghi ngờ kiên quyết. Ngươi, để ở nhà, chỗ nào cũng không cho đi. Mà ta, tự mình đi đổi thành bọn hắn tài nguyên. Nàng nhìn xem Lục Vũ, nhìn xem cái tia trường, bởi vì nghĩ ra một cái tuyệt diệu chủ ý xấu mà nổi lên một tia không bình thường ửng hồng mặt, đột nhiên cảm giác được, chính mình viên kia bị buộc tới tuyệt cảnh tâm, chẳng những không còn băng lãnh, ngược lại, bị một loại tên là hy vọng cùng chờ mong hỏa diễm thiêu đến nóng hổi. Nếu như trận này đánh cược, thật có thể được. Nàng nhìn xem Lục Vũ, chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại mang theo một loại đủ để cho thiên địa vì đó biến sắc, bá đạo dịu dàng. Lục Cửu, nếu như lần này chúng ta có thể còn sống trở về, ngươi cũng không cần lại làm việc. Ta nuôi dưỡng ngươi.